Hồng Thiêm cười giải thích, trận pháp này không phải phòng người, là phòng khủng cụ phong của Oan Hồn Hải, còn có một chút cơ quan nhỏ, tác dụng chủ yếu cũng chỉ là để báo cảnh, sư thúc và sư thúc tổ đương nhiên là không để ý đến. Đi vào trong một gian phòng không nhìn thấy rõ, Vũ Trần vỗ tay ba cái, vách tường bên trong dần dần biến mất, hai người có bộ dáng thị nữ không người hành lễ, nói, hoan nghênh các vị đại gia. Mời vào. Kỳ quân sát cười nói, khôi lỗi thuật. Khó được. Khó được. Chủ nhân nơi này còn có được loại đạo thuật bàng môn này, thật không đơn giản à, bây giờ hẳn là còn có rất ít người biết được. Vũ Trần chấn động nói, những người tới đây, chỉ có tiền bối là người thứ nhất phân biệt chuẩn xác như vậy. Kỳ quân sát nhàn nhạt nói, trước kia ta cũng có học qua một chút, nhưng không tinh thông thôi. Lý Cường thập phần tò mò, cái gì là khôi lỗi thuật? Hắn cẩn thận nhìn hai người nọ, không phát hiện ra cái gì không đúng. Chỉ cảm thấy thần thái của các nàng có chút cứng ngắc, nếu không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện. Hai thị nữ nọ che miệng cười quyến rũ, nói, ngươi thật xấu nhìn chằm chằm nhân ra. Lý Cường bật lũi về phía sau, nói, không phải là khôi lỗi đó sao? Sao lại có thể nói chuyện như vậy a? Hắn thật sự không cách nào giải thích. Chương 83. Kỳ quân sát cười nói, khôi lỗi cũng chia rất nhiều loại, biểu hiện ra hình người bên ngoài, còn có một ít vật thể, hoặc địa hình hình người là khó khăn nhất, hình người cũng chia làm 3, 6, 9 tầng, tất cả đều khác nhau. Ta còn nhớ khó luyện nhất chính là nguyên anh khôi lỗi, tốt nhất là luyện chú ngữ khôi lỗi, ngươi đang nhìn chính là phụ hồn khôi lỗi, đã tự có một chút ý thức rồi đó. Lý Cường ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua, hiểu được vô cùng kỳ lạ, nói, sư tôn, lúc nào rảnh dạy cho đệ tử cái này nhé, thật sự là kỳ lạ quá à, đệ tử muốn học. Kỳ quân sát cười nói, tiểu phong tử ngươi, từ lúc bái sư đến bây giờ, ngoại trừ ngươi chỉ đòi pháp bảo ở lão nhân ra, không hề nhắc tới chuyện muốn học cái gì. Bây giờ lại muốn học loại bảng môn tiểu kỹ này. Thật không hiểu ngươi đang suy nghĩ cái gì, thôi đợi lúc nào rảnh ta sẽ dạy cho ngươi. Trong lòng Vũ Trần bội phục, nói, đây là trước kia sư thúc ta lưu lại hai khôi lỗi này, bởi vì thiếu người tùy hầu, cho nên mới để chúng ở đây, xin mời tiền bối. Cảnh Phong đối với loại thủ pháp này không có hứng thú, nếu loại khôi lỗi này có thể giúp đỡ đánh nhau, cam đoan hắn lập tức sẽ thích. Hoan nghênh hai vị tiền bối quang lâm. Từ trong phòng đi ra hai người. Bố Lập Ban đảo chủ là người lục tộc, tập bổn thần sử cùng hắn đi ra. Bố Lập Ban tiến lên thi lễ nói, đa tạ tiền bối viện thủ, vãn bối không thể nên đón, xin tiền bối thứ tội. Kỳ quân sát đối với tục lễ như vậy rất dị ứng, hắn đứng thẳng bất động, cũng không đáp lời, chỉ nhìn như thế. Trước kia Lý Cường là người lăn lộn trên thương trường, những lời khách sáo này hắn đã quá hiểu rõ, bèn cấp lời nói trước, ai yêu, đây là Bố Lập Ban đại ca đó sao, đừng khách khi à, chúng ta cũng đã quấy rầy quý đảo rồi. Trong lòng Kỳ quân sát cảm thấy kinh ngạc lẫn kỳ quái, gặp được loại người nào nói gì thì nói chuyện với người đó giống như vậy. Lý Cường cười nói, đây là sư tôn của ta, sư tôn đây là Bố Lập Ban đảo chủ. Ý tứ của hắn đã rõ ràng, mời lao nhân ra ngài nói dùm một câu, đừng giống y như một cái đầu gỗ đứng im ra đó rất kỳ cục. Trong lòng Kỳ quân sát cảm thấy buồn cười, sống nhiều năm như vậy, mà bây giờ lại phải xã giao với người của tu chân giới. Chiếu theo lệ thường là hắn phải đi đến tiên giới rồi. Nhưng chính hắn cũng không biết tiên giới ở nơi nào. Hắn gật đầu, nói, thương thế của đảo chủ đã đỡ hơn rồi chứ. À, nguyên lai bị thương ở Nguyên Anh, với thể chất của ngươi cái này cho ngươi, có thể giúp ngươi nhanh khôi phục hơn. Bố Lập Ban đảo chủ đã nghe tạp bổn thần sử nói qua, biết Kỳ quân sát là một tán tiên, vì vậy đối với lão nhân gia thập phần kính sợ. Kỳ quân sát cho hắn một viên hạt châu màu vàng, Bố Lập Ban vốn có một thể chất thuộc tính thổ hiếm thấy, liếc mắt nhìn thì nhận ra đây chính là thổ tinh chi châu. Không khỏi mừng rỡ, vội nói, cảm ơn tiền bối ân thưởng. Kỳ quân sát khoát khoát tay, trong lòng cảm thấy rất bình thường không có gì đáng nói. Đến lúc này Cảnh Phong mới tìm được cơ hội, tiến lên nói, đảo chủ, vạn bối là Cảnh Phong của Thiên Lại Thành, bái kiến tiền bối. Bố Lập Ban đỡ lấy hắn, cười nói, Thiên Hoành đại ca khỏe chứ. Thiên Lại Thành rốt cuộc đã xuất thế, ai? Những năm tháng đằng đắng buồn chán a. Cảnh Phong nói, Thiên Hoành sư thúc tổ nói, sau khi xử lý xong chuyện của Thiên Lại Thành. Sẽ đến Hắc Thủy Đảo. Bố Lập Ban cuống quýt kêu tốt, nhìn vô cùng hưng phấn. Hai thị nữ khôi lỗi đi tới, trên tay bưng một cái khay màu vàng, trong đó có một khay đựng các loại trái cây, còn khay kia đựng một hộp ngọc màu vàng. Bố Lập Ban cầm lấy hộp ngọc kia, cười nói, nghe nói tiền bối tìm hải hồn mã nào, Hắc Thủy Đảo ta có một ít dự trữ, mặc dù không có thủy hóa, nhưng chất lượng cũng không tệ, cũng là tinh phẩm, xin tiền bối nhận cho. Lý Cường thoáng do dự một chút. Bởi vì hắn ở Thiên Lại Thành đã có được hải hồn mã nào đã thủy hóa. Ý niệm vừa chuyển, hắn liền tiếp nhận hộp ngọc, cười nói, vì tìm đồ vật này đã làm cho chấn kinh động địa, cảm ơn đảo chủ đại ca. Trong lòng hắn hiểu được nếu nói mình đã tìm được hải hồn mã não loại tốt rồi thì rất không lễ phép. Bố Lập Ban vui vẻ cười nói, tiền bối thật sự là khách khí. Lý Cường gọi hắn là đại ca làm cho hắn có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh, được yêu mà sợ. Đây là cách làm người rất cao minh của Lý Cường, phóng khoáng xã giao cùng bằng hữu. Kỳ quân sát không biết Lý Cường vẫn một mực lo tìm kiếm hải hồn mã não, nghe vậy bèn xoay người đi tới hỏi, đồ nhi ngoan, ngươi tìm hải hồn mã não để làm gì? Phối thuốc sao? Lý Cường mỉm cười, là đệ tử muốn tìm cách tạo ra một vị tán tiên khác giống như lão nhân gia, hắn là bạn tốt kiêm huynh trưởng của đệ tử. Vẻ mặt Kỳ quân sát kinh ngạc, hắn xoa bàn tay trắng non nói, đồ nhi ngoan, lời của ngươi đúng là không làm người ta sợ thì không được sao, tán tiên không dễ tạo ra vậy đâu, dù cho có hải hồn mã não cũng không đủ. Trong lòng Lý Cường cả kinh, vội hỏi, ngoại trừ hải hồn mã não, còn thêm vật gì nữa? Kỳ quân sát cười nói, thời gian. Phải cần thời gian. Không có nguyên anh đã tu hành trên 1000 năm dù cho ngươi có cho hắn hải hồn mã não cũng vô dụng. Lý Cường nhất thời cảm thấy yên tâm, vui vẻ cười nói, thời gian thì đủ rồi, chuyện này thì đệ tử biết. Kỳ quân sát nhìn Lý Cường tựa như nhìn quái vật, lão nhân gia hắn thật sự đã hồ đồ, nguyên anh tu hành ngàn năm, không thể nói là không có, nhưng vừa không có lại vừa rất ít, nhưng thật sự là quá gian nan, ngoại trừ những điều kiện thiết yếu, còn có người tu chân truy đuổi, chỉ cần trong lúc tu hành bị thương tổn dù chỉ một lần. Nguyên Anh cũng vĩnh viễn không thể tu thành tán tiên nữa, cho dù sau này có hải hồn mã não và cả thời gian cũng vô dụng. Lý Cường lại nhìn thấy được một Nguyên Anh tu hành hơn ngàn năm mà lại không thu phục, chiếm đoạt hắn, ngược lại còn giúp hắn đi tìm hải hồn mã não để cho hắn có cơ hội thành tán tiên, điều này thật sự làm người ta không nghĩ ra. Kỳ quân sát hỏi, đồ nhi ngoan, ngươi có biết hay không, một Nguyên Anh đã tu hành ngoài ngàn năm làm cho người tu chân tu đến tâm động kỳ rất động tâm. Nếu người tu chân này có được nguyên anh đó thì công lực của hắn có thể vượt lên tới phân thần sơ kỳ, đương nhiên đối với cao thủ tu vượt qua phân thần kỳ thì không có tác dụng. Nhưng họ có thể đem nguyên anh tu hành ngàn năm luyện chế thành pháp bảo rất lợi hại, có thể so sánh với tiên khí ngươi thật sự chuẩn bị đưa cho hắn hải hồn mã nào thật sao? Lý Cường chấn động, đưa tay vũ mạnh vào đầu mình một cái, kêu lên, lão thiên gia. Cũng may là đệ tử không có ở khắp nơi nói hắn đang tu hành ở nơi nào, bằng không thì thảm rồi. Hắn cẩn thận nghĩ lại một chút, hình như có nói qua với Phó Sơn đại ca, còn những người khác thì không có nói, trách không được khi Mạc Hoài Viễn nhìn thấy hắn lại sợ hãi như vậy, cho đến giờ hắn mới hoàn toàn hiểu được lý do. Kỳ quân sát nói, hối hận rồi sao? Bây giờ vẫn còn kịp à? Lý Cường liếc mắt nhìn hắn một cái, cười nói, nếu lão nhân gia là nguyên anh kia, đệ tử không chút do dự sẽ thu thập ngài còn hắn đệ tử mặc kệ. Kỳ quân sát tức giận vỗ lên đầu hắn một cái, cười mắng, ngươi dám. Coi chừng ta lột ra ngươi. Dám nói chuyện với lão nhân gia ta như vậy. Lý Cường dở khuôn mặt tươi cười nói, ai biểu lão nhân gia dạy người học xấu a? Người trong phòng nghe được đều cảm thấy kỳ lạ, từ tâm động kỳ đi đến được phân thần kỳ thì chênh lệch cao đến thế nào, có bao nhiêu người tu chân có thể chống đỡ được sự hấp dẫn thế này chứ? Mà Lý Cường ngay chuyện nghĩ cũng không hề nghĩ đến, còn dám nói chuyện với sư tôn mình như vậy. Cảnh Phong gọi hắn là tiểu phong tử, thật sự là không sai một chút nào. Khác hẳn với kiểu đánh nhau phong cuồng của Cảnh Phong, hoàn toàn là khác hẳn một trời một vực, trong lòng mọi người đối với hắn đều kính nể không thôi. Kỳ quân sát thật sự là không hiểu tiểu quái vật này, nói, hắn là sư môn trưởng bối của ngươi à. Sao ngươi phải giúp đỡ cho hắn? Lý Cường lại liếc mắt nhìn hắn một cái, nói, không phải a, chính vì đệ tử và hắn có duyên. Ân, lão nhân gia ngài là một nhân vật nguy hiểm, không thể đưa ngài đi gặp hắn đâu, đệ tử đợi khi hắn trở thành tán tiên, sẽ giới thiệu cho hai người quen nhau. Hắc hắc, khi đó hắn sẽ không sợ ngài nữa. Kỳ quân sát bị hắn nói đến giờ khóc giờ cười, nói, ta có xấu xa đến vậy không? Lý Cường cười hì hì nói, cảm ơn sư tôn nhắc nhở, đệ tử quyết định sẽ không mang theo kẻ nào cùng đi, chờ cho hắn trở thành tán tiên rồi hay nói. Hắc hắc, may mắn biết được tin tức này, ai, sợ quá, sợ quá. Kỳ quân sát nói, hắc hắc, nếu ta muốn đi theo ngươi, ngươi có thể làm sao? Ngươi sẽ tránh không khỏi, đồ nhi ngoan a, ngươi đã có đại phiền toái rồi. Lý Cường không hề nóng nổi, hắn hiểu rất rõ ràng, nếu Kỳ quân sát có tâm địa xấu xa, tuyệt đối sẽ không nói ra. Hắn chỉ cần lặng lẽ theo sau rồi động thủ, ai có thể là đối thủ của hắn. Cảnh Phong kêu lên, tiền bối, ngài thật sự sẽ không làm vậy chứ. Lý Cường mỉm cười không nói một tiếng nào. Kỳ quân sát nhìn Cảnh Phong lạnh lùng nói, lão nhân gia ta tại sao không thể làm. Người trong phòng cảm thấy choáng váng, lão nhân gia hắn trở mặt thật là quá nhanh. Lý Cường cười cười nói với mọi người. Đừng để ý đến ông ấy, càng nói ông ấy càng dở cho thôi. Vẻ mặt Kỳ quân sát ra vẻ tức giận, kêu lên, ai, ngươi để cho lão nhân gia ta chơi thêm chút không được sao. Đỗ Nhi ngoan tại sao không ngoan chút nào vậy a? Người trong phòng bị hai thầy cho đùa giỡn đến choáng đầu hoa mắt, cũng không biết bọn họ câu nào là thật, câu nào là giả nữa. Bây giờ Kỳ Quân Sát đã hiểu được vì sao Lý Cường lại có nhiều bằng hữu như vậy, chỉ vì hắn là một người tu chân thành tâm thật ý giúp đỡ người khác, ở tu chân giới rất ít nhìn thấy. Những người tu chân bình thường chỉ tự mình tiềm tu, nhiều nhất là chỉ quan tâm đến chuyện của sư môn mà thôi, còn những chuyện khác rất ít hỏi tới. Mặt khác vì tranh đoạt tư nguyên và pháp bảo, người tu chân luôn tranh nhau bất tận không ngừng. Từ chuyện này mà xem, Lý Cường chính là loại người hy hữu của tu chân giới, Kỳ Quân Sát phi thường thưởng thức, trong lòng đã chính thức xem hắn là đệ tử của mình, ý niệm ban đầu thu đệ tử đã hoàn toàn biến mất. Lý Cường cầm lấy một thủy quả, cắn một cái, nói, thần sử đại nhân, có thể nói Mãng Nguyên xảy ra chuyện gì không? Tắc buồn thần sử nói, lão đại, ta hỏi ngươi trước, chuyện xảy ra ở Nam Khẩu Quan có phải là ngươi ra tay không? Hồng Thiêm chen lời nói, sư thúc tại Nam Khẩu Quan đại phát thần uy, thần thú của Thản Đặc Quốc bị sư thúc trừng trị đến chết, thần sử đại nhân không biết điều này sao? Tắc buồn thần sử cười nói, ta cũng đoán là lão đại ra tay, nhưng người trong nước đều nói rằng do đại thần tự mình ra tay, truyền thuyết nói mãi giống như thật, đại thần có dặn ta khi nào gặp vị cao thủ này thì thay người đá tạ. Bất quá lão đại cũng là người nhà, không cần phải nói lời cảm tạ nữa. Kỳ Quân Sát hỏi, cái gì là Nam Khẩu Quan? Lý Cường cười nói, không có gì đâu, chỉ vô tình gặp phải thôi. Ân, sư tôn, trái cây này không tệ, ngài nếm thử xem a. Chuyện Mãng Nguyên, rốt cuộc phát sinh đại sự gì, thần bí như vậy a? Tắc Bổn thần sử lúc này mới nói, chuyện của Mãng Nguyên, liên lụy rất nhiều, nghe nói chính là vì sự tranh chấp của Phật đạo đã di lưu lại. Bố Lập Ban đảo chủ gật đầu, đây là một bí mật, là bí mật về sự mất tích của Phật Tông, người của Phật Tông từng cấm chế bảy đại cao thủ của tu chân giới. Sau đó là chọc vào ba vị siêu cấp cao thủ đã tiến vào Đại Thừa Kỳ, cùng với Phật Tông gây ra một cuộc đại chiến kinh thiên động địa tại Mãng Nguyên, kết quả của cuộc đại chiến này thật sự là vô cùng mê ly, Phật Tông từ đó về sau cũng mất tích, ngay cả ba vị siêu cấp cao thủ kia cũng biến mất, nghe nói vì cuộc đại chiến này làm cho bọn họ cũng không thể tu luyện được đến tầng cao hơn, bất quá tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Tắc Bổn thần sử thở dài, nói, đại khái cũng không sai biệt lắm, tu chân giới trải qua chàng tranh đấu nọ. Nguyên khí đại thương, rất nhiều cao nhân tiền bối lánh đời không ra nữa, Mãng Nguyên từ đó về sau trở thành một nơi cấm kỵ, một chỗ giống như bị nguyền rủa. Vì vậy Thiên Kích Phong mới cho người canh giữ ở bên cạnh Mãng Nguyên, sau đó Thản Bang Tinh cũng rất ít người tu chân đi qua. Lý Cường nhịn không được quay đầu nhìn Kỳ Quân Sát, trong lòng hắn đã hiểu được, sư tôn chính là một trong bảy đại cao thủ bị giam cầm năm đó. Chỉ thấy lão nhân ra không chút phản ứng, tay cầm một quả cây, đang chậm rãi ăn, thần sắc không chút thay đổi. Cảnh Phong cũng đã hiểu được, hắn kinh ngạc nói, không ngờ tiền bối chính là một trong bảy đại cao thủ, lão phong tử đúng là con mắt bị mù rồi. Hắn đối với cao thủ lợi hại luôn hết sức sùng bái, bởi vì hắn chính là một lão phong tử thích đánh nhau đến điên cuồng. Bố Lập Ban đảo chủ ấp a ấp đúng nói, tiền bối chính là người bị giam cầm một trong bảy đại cao thủ. Làm thế nào tiền bối có thể ra được a? Trời ạ, còn có sáu người kia lẽ nào cũng đã giải được cấm chế rồi. Kỳ Quân Sát nhàn nhạt nói, lão nhân gia ta độc lai độc vãng. Những người khác ta không biết, lúc ấy Phật Tông hử. Lão nhân gia ta từng giết vô số, đáng tiếc lần này đi ra bọn họ toàn bộ lại mất tích, làm cho lão nhân gia ta phải binh giải tu tán tiên, hử. Kỳ Quân Sát dường như đối với việc mình tu thành tán tiên rất là bất mãn, ngựa khí tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Lý Cường vội la lên, thần sử đại nhân. Ta sẽ gọi ngươi là lão đại đó. Ta văn ngươi. Mụ nội nó, ngươi kể cả nửa ngày vẫn chưa nói Mãng Nguyên đã xảy ra chuyện gì. Tại sao lại có nhiều người chạy đến đó, không phải ngươi muốn ta đi giúp người của Thiên Kích Phong đó sao? Tắc Bổn thần sử vẻ mặt đau khổ nói, lão đại, chuyện này nói cũng không thể rõ ràng lắm ai, ngay cả đại thần cũng không biết rõ ràng, ước chừng là có quan hệ tới Phật Tông còn có quan hệ tới tam đại cao thủ kia nữa, là chuyện gì cũng không biết rõ ràng, có nhiều lời nói khác nhau lắm, nhưng chuyện này đều có quan hệ tới Phật Tông, tu chân giới cũng không thoát được liên quan ai. Thật sự là không thể nói được rõ ràng đâu Mọi người nghe hắn nói mơ mơ hồ hồ chẳng rõ việc gì, đều không nhịn được nở nụ cười. Lý Cường cười mắng, người đó, không phải giống như chưa nói gì hết sao, bỏ đi, đến lúc đó đi sẽ biết. Chỉ có Kỳ Quân Sát túi đầu trầm tư, hắn tự nhủ, chẳng lẽ là... Thần sắc của hắn từ từ trở nên ngưng trọng. Tắc Bổn thần sử cảm giác được sự biến hóa của Kỳ Quân Sát, cười nói, lao tiền bối, chẳng lẽ nhớ tới cái gì sao? Kỳ Quân Sát lắc đầu nói, đi sẽ biết, bây giờ nói ra sẽ làm lòng người rối loạn. Rồi lại nói tiếp, chúng ta nhanh chóng đi thôi, lão nhân gia ta đối với Mãng Nguyên ngày càng hứng thú rồi đó. Lúc này hứng thú của mọi người đều được khơi dậy, Lý Cường cười nói, không nghĩ tới trong lúc vô ý đi tới Thản Băng Tinh, kết giao được nhiều bằng hữu như vậy, lại gặp phải nhiều chuyện rất thú vị, thật sự là không uổng công a. Tắc Buồn Thần Sử nói, lão đại, ta cùng đi với các ngươi, có tiền bối ở đây, ta nghĩ tiền đồ phía trước nhất định là rất thuận buồm xuôi gió. Kỳ Quân Sát cười nói, ai? Tiểu tử này thông minh như vậy a, chiếm tiện nghi thật lớn đó. Bố Lập Ban đảo chủ nói, các ngươi đi trước, ta đợi Thiên Hoành lão ca tới, sẽ cùng hắn kết bạn đi Mã Nguyên, sau đó sẽ tìm các ngươi. Lý Cường cười nói, phi câu liên vượt qua Hoan Hồn Hải quá lâu, có lẽ đảo chủ đại ca đi tới trước chúng ta nữa đó. Kỳ Quân Sát nói, đồ nhi ngoan a, ngươi gọi vị sư tôn này chỉ là gọi xuông thôi sao? Có lão nhân gia ta ở đây, cái Hoan Hồn Hải nho nhỏ này có gì mà khó đi chứ, ta sẽ lập một cái truyền tống trận, đơn giản thôi mà. Lý Cường kinh ngạc nói, vậy cần rất nhiều tinh thạch a. Kỳ Quân Sát lắc đầu, đó là cách làm của tu chân giới, lão nhân gia ta không cần như thế, lão nhân gia ta bố trí na di trận pháp vốn không cần tinh thạch. Mọi người không chút nghi ngờ thực lực của hắn, Lý Cường cười nói, thật tốt quá, Hoan Hồn Hải có rất nhiều cổ quái không thể xác định, có thể truyền tống vượt qua là tốt lắm rồi. Được, lão nhân gia ta đi bảy trận đây, một lát nữa các ngươi đi tới đi. Thân hình Kỳ Quân Sát đột nhiên biến mất tại chỗ, Bố Lập Ban đảo chủ than thở, không hổ là cao nhân tiền bối, lợi hại à. Sắc mặt Tạp Bổn Thần Sử đột nhiên trầm xuống, âm u nói, không biết sao ta lại có cảm giác không tốt, ai, lại không nói ra được là tại sao. Lão đại, lần này đến Mã Nguyên làm việc, nhất định phải cẩn thận, hỏa phúc khó lường a. Lý Cường gật đầu, đám huynh đệ này ta định trước tiên an bài cho họ theo Lam Tiêu công chúa trở về, sau khi quay lại ta sẽ dẫn bọn họ đi, như vậy mới yên tâm được một chút. Cảnh Phong có điểm không cho là đúng, nói, Tiểu Phong Tử, mặc dù ngươi đối xử tốt với bọn họ, nhưng làm như vậy bọn họ sẽ có tính ỷ lại rất mạnh, bất lợi cho sự tu hành của họ. Một nữ tử khôi lỗi tiến vào nói, có khách đến. Mọi người nhìn ra thì thấy Mạt Bổn đang đi đến, hắn vừa nhìn thấy Lý Cường thì vui vẻ nết miệng như cười, vừa rồi hắn không có mặt trên núi, nghe Nạp Thiện nói sư tôn đã tới, vội vàng bỏ ngang chuyện đang làm, đặc ý đi tới Vân An, sư tôn, ngài có khỏe không? Ngài còn nhớ tiểu tử này không? Từ trong tay hắn thoát ra một luồng lang quang, lao thẳng tới Lý Cường. Lý Cường không khỏi vô cùng vui vẻ, nói, gì, tiểu hải yêu à, sao lại trở thành nhỏ xíu như vậy? Chính là tiểu hải yêu ở vong mệnh giác bay mất, bây giờ chỉ thu nhỏ chừng một nắm tay, đang cuộn tròn trong lòng bàn tay Lý Cường. Chỉ thấy nó vặn vẹo người, thoáng chốc đã khôi phục lại như trước, xuyến Phật Châu trên cổ nó cũng lóe lên quang hoa màu nâu, khác hẳn lúc mới rời đi. Bố Lập Ban đảo chủ đối với những vật sản xuất từ Hoan Hồn Hải phi thường quen thuộc, hắn giật mình nói, là hồn yêu a đây là vô giới chi bảo. Cảnh Phong cũng biết, hắn nói, đây là loại hồn yêu lợi hại nhất, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, không có cách nào thu phục, trừ phi là nó tiến hóa trong tay mình. Lý Cường nói bậy. Đây là tiểu hải yêu a, như thế nào lại là hồn yêu được, cái tên thật khó nghe quá đi. Tiểu hải yêu thân thiết liếm tay hắn, trong miệng kêu ô ô gì đó, tựa hồ đang làm nũng với Lý Cường. Bố Lập Ban đảo chủ nói, tiền bối, con hồn yêu này đã rất lợi hại rồi, nếu tái huấn luyện một chút, sau này tác dụng rất lớn. Hồng Thiêm ngạc nhiên hỏi, hải yêu có tác dụng gì? Vì sao ta lại không biết? Bố Lập Ban đảo chủ giải thích, đây không phải là hải yêu tầm thường, đây là một loại biến dị, sự lợi hại nhất của nó chính là có thể thôn phệ những hồn phách phi tán, chỉ cần nó tiến hóa một lần, ngay cả Nguyên Anh cũng có thể nuốt vào, những luyện hồn tầm thường thấy nó sẽ rất sợ hãi. Lý Cường không quan tâm, nói, ta sẽ không đem nó làm pháp bảo để dùng, tùy ý nó muốn tới thì tới, nếu nó nguyện ý, còn nếu nó muốn đi, ta sẽ không ngăn trở, cũng không có ý định huấn luyện nó, để cho nó tự do tự tại sẽ tốt hơn. Bố Lập Ban đảo chủ chợt ngây ngốc, cách nói chuyện kiểu này cũng là lần đầu tiên hắn mới nghe thấy, ý nghĩa thâm sâu tinh tế, hắn lắc đầu thở dài nói, bội phục. Mặt Buồn nói, sư tôn, đệ tử muốn đi theo Mã Nguyên. Lý Cường nhẹ nhàng vuốt ve tiểu hải yêu, nói, ngay cả sư ca của ngươi ta cũng không định cho hắn đi, công lực của ngươi còn thấp, đi thật quá nguy hiểm. Ân, ta định cùng ngươi về nhà một chuyến, ngươi nên an bài một chút, có lẽ sau này sẽ rất khó quay trở về, ngươi không nên để mình lưu lại tiếc nuối, như vậy ta sẽ an tâm hơn. Mặt Buồn biết sư tôn vẫn luôn lo lắng cho mình, trong lòng rất là cảm động, túi đầu nói, ai, Mặt Buồn thật là vô dụng à. Kỳ Quân Sát vô thanh vô tức xuất hiện ngay trước mắt mọi người, hắn cười nói, được rồi, đã chuẩn bị đi được rồi. Nga, tổng cộng có bao nhiêu người a? Lý Cường cười hì hì nói, người thì không nhiều lắm, nhưng có vài cái dương cần phải vận chuyển. Kỳ Quân Sát cười nói, không thành vấn đề, mau đi chuẩn bị đi. Bất quá hắn đã rất nhanh hối hận vì câu nói này, hắn thật không nghĩ ra lại là những cái dương thật lớn làm người ta thật khó thể tin được. Chương 84. Lý Cường cười hì hì khích lệ, nói, sư tôn à, lão nhân gia thật là quá lợi hại, đồ nhi bội phục muốn chết, nhiều người và vật như vậy, lão nhân gia dĩ nhiên cũng không cần tinh thạch truyền tống trận, nếu ở vong mệnh giác mở ra một cái truyền tống điểm, lão nhân gia đã có thể phát tài lớn hơn rồi, hạ hạ, hạ hạ. Lam Ưu công chúa tạ ơn, tiền bối ra ra, cảm ơn ngài. Kỳ Quân Sát nhấc chân đá Lý Cường một cước, tức giận nói, bội phục muốn chết vậy tại sao ngươi không chết đi? Ai nha, tiểu nha đầu à, lão nhân gia ta đang nghĩ có phải ngươi đang đem đồ cưới vận chuyển về không muốn mạng người sao, nhiều cái dương như vậy mệt chết ta rồi. Mọi người nhất thời cười rộ lên ầm ĩ, vẻ mặt Lam Ưu công chúa ngượng ngùng, nàng cũng không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt yêu kiều bắn thẳng đến Kỳ Quân Sát, trong lòng của Kỳ Quân Sát chợt động, cảm thấy tinh thần lực của tiểu nha đầu này thật mạnh. Triệu Hào đã xuất lĩnh đội đi tới, lớn tiếng nói, sư tôn, người của chúng ta đều đã đến đông đủ rồi. Hắn chỉ huy mọi người cùng kêu lên, ra mắt tổ sư gia, lão nhân gia hảo. Kỳ Quân Sát nhìn thấy thì đầu óc cũng choáng váng, sao lại có nhiều người như vậy a? Hắn khoát khoát tay, hưu khí vô lực nói, tốt. Tất cả đều tốt. Bố Lập Ban đảo chủ cười nói, loại na di trận pháp này trước kia ta cũng nghe nói qua, bình thường cũng chỉ truyền tống được vài người, không nghĩ tới tiền bối lại lợi hại như vậy, có thể đem hết toàn bộ người và vật của cả một phi câu liên truyền tống đi hết, thật sự là mở rộng nhãn giới. Thằng ca cảm thấy kỳ lạ, vẫn là tổ sư gia quá lợi hại, lão nạp ngươi sau này cần phải đi lĩnh giáo lão nhân gia nhiều hơn, chỉ cần ngươi học được 1% công phu của lão nhân gia, ngươi đã có thể xưng vương xưng bá rồi. Nạp Thiện cười nói, cần gì ngươi nói, ta vốn đã biết, sư tôn của lão đại, đương nhiên là lợi hại. Hai người bọn họ một sướng một họa cùng nhau vỗ ngông ngựa cho Kỳ Quân Sát. Kỳ Quân Sát nghe được cảm thấy rất thoải mái đắc ý, tâm tình cũng cảm thấy tốt lên nhiều, kỳ thật, tâm tính thiếu niên của hắn là do sau khi tu thành tán tiên mới có, nếu hắn vẫn còn là lão quái đạo của trước kia, chỉ sợ hắn cũng không thèm quản tới đám người này của Lý Cường. Hắn cười nói, hai người các ngươi lại đây, đứng ở đó làm chi, đến chỗ lao nhân ra đi nào. Nạp Thiện thầm nghĩ, tiêu rồi, vỗ ngông ngựa không tốt à, có phải là vỗ chung cái móng ngựa rồi không? Thản ca ở phía sau hắn, thúc hắn nói, tổ sư ra gọi ngươi, nhanh đi a. Hắn thừa lúc Nạp Thiện còn đang sững sờ, dùng sức đẩy hắn đi tới. Trên tay Kỳ Quân Sát hiện ra hai thanh đoàn kiếm, dài cỡ 1 thước 8 tấc, nói, mỗi người một cây, hai người các ngươi tu vi quá kém, dùng loại kiếm này là vừa rồi. Nạp Thiện thở ra một hơi dài, không khỏi mừng rỡ, biết rằng mình đã vô ngông ngựa thật quá tốt. Lý Cường đứng bên cạnh cầm một thanh lên xem, đó là một thanh kiếm có hình dáng rất cổ quái, vỏ kiếm màu đen, ở bên trên có những vết khắc lớp lớp, tay cầm cũng là màu đen, không phải bằng kim, không phải đá cũng không phải gỗ, không biết là tài liệu gì chế tác, khi cầm vào tay cảm thấy rất tốt. Lý Cường thử rút kiếm, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, kiếm và vỏ liền thành một thể, không thể rút ra được. Lý Cường nói, sư tôn, thanh kiếm này rất quái lạ a, chẳng lẽ là một thanh kiếm không có vỏ. Hắn thuận tay đưa kiếm cho Nạp Thiện. Kỳ Quân Sát nói, hai tiểu tử kia tu vi còn chưa được, phi kiếm không thể dùng, cứ sử dụng cái này trước đã, chơi đùa cũng tốt hắc hắc, dù đối phương có phi kiếm, dựa vào đoạn kiếm này cũng có thể ngăn cản được một lát. Nạp Thiện và Thản Ca cũng là quỷ cơ trí, chưa nhìn kỹ đoạn kiếm đã trước tiên quỳ xuống dập đầu đá tạ, hai miệng đồng thanh nói, tạ lao ra tử ban thưởng. Kỳ Quân Sát đắc ý ha ha cười to. Lý Cường hỏi, đoạn kiếm tên gọi là gì? Kỳ Quân Sát đắc ý nói, không có tên. Là lão nhân ta trước kia khi tu chân thì không có việc gì làm, rảnh rỗi tự mình chế tác ra chơi thôi. Nạp Thiện vốn là người rất hiểu thế sự, cười hì hì nói, xin tổ sư ra bàn cho một cái tên. Kỳ Quân Sát lúc này cảm thấy rất hưởng thụ sự sùng kính, cười hì hì nói, ân, tên kiếm nghịch quang, nghịch mang các ngươi có thể đến chỗ nào chống trải thử xem sao, bên cạnh không thể có người à. Nạp Thiện và Thản Ca hai người tách ra khỏi mọi người, hướng đến chỗ chống trải chạy đi. Ai ngờ lại có một đám huynh đệ chạy theo xem náo nhiệt. Nạp Thiện dừng chân, lớn tiếng nói, các vị huynh đệ lui ra phía sau một chút, để cho ta và Lao Thản thử kiếm nào. Trong lời nói lộ ra vẻ đắc ý. Thản Ca lui về phía sau vài chục bước, nói, lão Nạp ngươi làm trước đi, cho ngươi uy phong một chút. Nạp Thiện ngưng thần vật khí, đoạn kiếm trên tay đột nhiên xuất ra thanh quang, phun ra nuốt vào luồng khí nhọn hoắc dài hơn 1 thước. Mọi người không hẹn mà cùng kinh hô. Nạp Thiện rất vừa lòng. Vũ động đoạn kiếm xuất một chiêu giã chiến bắt phương, một luồng thanh mang bay múa theo thân kiếm. Thản Ca trong lòng đã khó nhịn được, quát to, kiếm tốt, kiếm tốt. Nhưng công phu của lão Nạp ngươi còn thiếu chút nữa, bằng không sẽ rất tốt. Mọi người cười to, hai tên hoạt bảo này một ngày không đấu với nhau thì một ngày như khó chịu. Nạp Thiện kêu lên, lão Thản, đừng có gọi mà không luyện thử, tỉ thí một lần xem. Chúng huynh đệ nhất thời kêu loạn đung sùm, Thản Ca hét lớn, được, cùng ngươi chơi đùa một chút xem kiếm. Hai người đã cuốn vào một chỗ. Lý Cường nhìn Cảnh Phong nói, Lão Phong tử, ngươi đi canh chừng hai người bọn họ một chút, đừng để họ bị thương, thuận tiện chuyển cho họ vài chiêu hắc hắc, ngươi muốn chơi đùa thì cứ đi chơi đi. Cảnh Phong đắc ý cười to, nói, được. Ta đi chơi đùa đây. Lý Cường nói mấy câu đúng với tâm ý của hắn, hắn liền đi tới bên cạnh chỗ đấu, tùy thời chuẩn bị ra tay. Có hắn xem chừng Lý Cường không còn lo lắng Nạp Thiện sẽ chơi quá tay nữa. Kỳ Quân Sát nhìn ngày càng có nhiều người và vật phẩm, thở dài, có muốn làm cũng phải có tiền vốn a, lần này đúng là lỗ vốn nặng rồi. Lý Cường nhỏ giọng nói, sư tôn, thật sự làm không nổi, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp, lao nhân ra đừng miễn cưỡng. Kỳ Quân Sát trừng mắt, nói, lao nhân ra ta chỉ sợ phiền thoái, chút đồ vật ấy còn không làm khó được ta. Trong lòng Lý Cường hiểu được, đồ vật thật sự là quá nhiều, hắn xoay người đi tìm Làm Tiêu công chúa thương lượng. Trong chốc lát Lý Cường quay trở về, nói, sư tôn, những cái dương này sẽ đi theo phi câu liên, bởi vì đã bao thuyền, cho dù chúng ta không ngồi phi câu liên đi tiếp, bọn họ cũng sẽ đến Tây Đại Lục, lưu lại một ít võ sĩ đi theo áp tống, hẳn là không có chuyện gì. Kỳ Quân Sát nói, làm gì? Xem thường lão nhân gia ta a, chút đồ vật ấy. Lý Cường cười hì hì cắt đứt lời hắn, đệ tử biết, lão nhân gia sẽ không quan tâm đến một chút đồ vật ấy đâu, đừng cái nữa, nghe đệ tử an bài đi nhé. Kỳ Quân Sát phất tay nói, tùy ngươi. Tùy ngươi. Ta đi xem hai tiểu bằng hữu đánh nhau thế nào rồi. Trong lòng hắn biết, đồ nhi ngoan chỉ sợ mình quá cực khổ mà thôi. Đám võ sĩ đi theo Làm Tiêu công chúa, mặt mày khổ sở mang mấy cái dương trở xuống thuyền, chỉ để lại một cái dương lớn, đó chính là đồ vật tùy thân của Làm Tiêu công chúa. Hồng Thiêm nói, tất cả đều đã chuẩn bị tốt lắm rồi, bắt đầu truyền tống thôi. Lý Cường kêu Triệu Hảo, phân phó cho hắn tập hợp mọi người. Chỉ chốc lát, mọi người đã chuẩn bị xong. Lý Cường liếc mắt một cái nhìn thấy Nạp Thiện và Thản Ca hai người, không khỏi bật cười nói, sao lại đánh đến bộ dáng thế này. Nạp Thiện ôm lấy khuôn mặt bầm tím, ấp úng nói, là Lão Phong tử ra tay đó. Thản Ca cũng có một bộ dáng thê thảm, ấm ức nói, ai, người kia á. Hắn nói để cho hai người chúng ta đánh một mình hắn, không nghĩ tới hắn thực lực của hắn lại mạnh như vậy, không chiếm được chút tiện nghi nào thật là tai hại á Lão Đại. Vẻ mặt Cảnh Phong thoáng đắc ý, nói, ta cũng không có dùng phi kiếm và pháp bảo. Hai người các ngươi đều có đoàn kiếm, độc nhãn long kia còn dùng điện quang đánh ta, chiếm nhiều tiện nghi như vậy, sao lại làm ra bộ dáng thảm thương như thế chứ? Lý Cường ra vẻ tức giận, nói, bỏ đi, Lão Phong tử, nơi này ngoại trừ sư tôn của ta, tu vi của ngươi là cao nhất, vậy mà đi đánh vãn bối như vậy có nên chuyển vài chiêu cho họ đền bù không? Cảnh Phong bị Lý Cường nói đến không còn biện pháp nào, đắc, được thôi. Đợi đến Tây Đại Lục sẽ chuyển cho họ được chưa? Lão đại ngươi thật là quá lợi hại rồi. Thuộc hạ của mình có ăn một chút khổ thì cũng không được a. Lý Cường cười hì hì nói, bọn họ không phải là thuộc hạ của ta, là huynh đệ của ta, ngươi nói ta sẽ để cho họ thiệt thòi hay sao? Nếu có cũng phải có đền bù mới được, hạ hạ. Cảnh Phong nói, chỉ là lỡ tay thôi, thật không có biện pháp à, biết vậy không thèm đánh, thật là khổ sở. Kỳ Quân Sát cười nói, ta và ngươi đánh. Cảnh Phong vội nhảy qua một bên, sợ hai nói, cùng đánh với lão nhân ra sao, quên đi. Nếu có 1% hy vọng có thể đánh thắng Lão Nhân Gia, Lão Phong tuyệt đối sẽ không tránh né đâu, ai thua là chắc Lão Phong cũng không dám a. Nạp Thiện kêu lên quái dị, nguyên lai ngươi cũng biết rõ vậy a. Lão Thản, chúng ta thật là hoan ước quá, đã uổng phí công sức một hồi. Mọi người nhịn không được bật cười. Na Di truyền tống trận, ở tại tu chân giới, chỉ có đạt đến tu vi ngoài hợp thể kỳ mới có năng lực thiết kế, hơn nữa phải mượn năng lượng của nhiều tinh thạch mới làm ra được. Lý Cường nhìn thấy chỉ cách đó nửa thước có một vầng sáng màu trắng nhạt, cấu thành một chiếc vong kỳ lạ, gần giống như tấm lưới nhện, khoảng chừng cỡ 10 thước vuông, đó chính là trận pháp vừa rồi do Kỳ Quân Sát làm ra. Dù sao hắn cũng là tán tiên, công lực thật không thể tư nghị, có thể chống rông tạo ra Na Di trận, hơn nữa còn tụ lại mà không tiêu tán, thật là làm cho người ta phải tán thưởng. Kỳ Quân Sát nói, đồ nhi ngoan, nhóm đầu tiên có thể đi rồi, là ai đi trước đây? Tất cả mọi người đều do dự bởi vì không ai rõ kết quả thế nào. Lý Cường nói, đệ tử là nhóm đi đầu tiên, Triệu Hào ở chỗ này chỉ huy, ngươi và sư tôn đi cuối cùng. Nạp Thiện, Thản Ca, Hồng Thiêm và Mạt Bổn sẽ đi với ta trước, Khố Bột, Hàn Tấn và Triệu Chỉ mấy người tiếp theo, Lam Tiêu công chúa, người của các ngươi và Tạp Bổn thần sử, Cảnh Phong đi cùng nhau. Được rồi sư tôn, hãy truyền nhóm của đệ tử đi trước. Kỳ Quân Sát gật đầu, đồ nhi ngoan, a, không có việc gì đâu các ngươi chuẩn bị xong chưa. Trong giọng nói của hắn có chút gì đó không xác định. Hắn khởi động Na Di trận, bạch quang hiện lên, trong trận đã không còn một bóng người. Tây Đại Lục, quanh co phập phồng, rừng rậm chẳng chịt miên duyên vô tận, ở tại một bãi cỏ lớn trên mặt đất, có một con đường nhỏ đầy đá vụn, thỉnh thoảng lại có thương lữ hay người đi đường đi ngang qua đó. Sắc trời dần dần tối sầm xuống, tiếng gió càng ngày càng lớn, người đi trên đường không hẹn mà cùng bước nhanh hơn, chạy nhanh về phía trước, hy vọng có thể tìm được chỗ trú trước khi cơn mưa tới. Bầu trời đột nhiên loé sáng, ai có kinh nghiệm cũng đều nghĩ rằng sắp có sét đánh, nhưng trong chốc lát lại không hề có một tiếng động nào. Chỉ thấy trên mặt đất đột nhiên hiện ra khoảng 10 người, cơ hồ đều té nằm trên mặt đất, chỉ còn khoảng 2, 3 người còn đứng thẳng, chợt nghe trong đó có một người mắng, ai? Mụ nội nó, tại sao lại té xuống hết vậy, may là không ai nhìn thấy, được rồi, tất cả đều đứng lên cho lão tử. Đúng là mấy người của Lý Cường vừa được truyền tới. Hồng Thiêm đứng ở bên cạnh Lý Cường, nói, hay thật. Sư thúc tổ truyền tống thật là mạnh mẽ, làm tất cả đều té hết trên mặt đất ta. Mọi người đang bị Lý Cường thúc giục, chậm rãi đứng dậy. Nạp Thiện nhìn bầu trời, nói, sắp mưa rồi ai nha, cảnh sắc nơi này giống như ở quê quán của ta, hạ hạ, có rừng rậm màu xanh biếc, lão mặt ta, ngươi về đến nhà rồi. Mặt buồn nhìn chung quanh một hồi lâu, hắn nghi hoặc nói, đây là nơi nào? Thật xa lạ quá. Sư tôn, mọi người ở đây chờ, để đệ tử đi hỏi tình huống xem sao. Lý Cường gật đầu nói, mặt buồn ngươi đi tìm hiểu tin tức, hỏi cho rõ chúng ta đang ở nơi nào. Những người khác ở bên cạnh mà đợi, chỉ chốc lát là họ tới thôi. Lòng hiếu kỳ của Nạp Thiện rất nặng, hắn sờ sờ cái đầu bóng lưỡng, cười nói, lão mạn, ta cùng ngươi đi xem. Thẳng ca cũng hô, ta cũng đi, à à, đây cũng là lần đầu tiên ta bước lên đất của Tây Đại Lục. Ba người vừa đi vừa nói hướng con đường nhỏ đầy đá vụn đi tới. Mọi người bắt đầu sửa sang lại hành trang. Sắc trời càng thêm âm trầm, xa xa mơ hồ truyền đến vài tiếng sấm. Hồng Thiêm đột nhiên nói, sư thúc, ngài nghe thử. Lý Cường đã nghe được thanh âm long long, tựa như tiếng vó ngựa, nghe rất nặng nề, từ rừng cây cách đó không xa truyền đến. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm chỗ phát ra tiếng vang, Lý Cường ngạc nhiên nói, là cái gì vậy a? Bụi mù từ trong rừng cây bay lên, Hồng Thiêm cười nói, hình như là một kỵ đội. Một kỵ đội bộ dáng cổ quái từ trong rừng cây chạy vội đến, tiếng vó ngựa càng ngày càng lớn. Hồng Thiêm rất quen thuộc Tây Đại Lục, hắn nhìn thoáng qua rồi cười nói, không có gì, là một kỵ đội vận chuyển hàng hóa rất thường thấy ở Tây Đại Lục. Lý Cường chưa bao giờ thấy qua, cảm thấy rất kỳ lạ, nhìn chằm chằm xem thử. Kỵ đội dọc theo con đường đá vụn buôn ba chạy đến. Dẫn đường chính là bốn quái thú màu đen, ở trên có hai người đang cưỡi. Loại quái thú này dài chừng 4-5 thước, cao khoảng 2 thước, thân thể gọn gẽ, cái đuôi rất dài, cái đầu hình tam giác, trên người có lân phiến che kín, tứ chi trắng kiện, có vẻ phi thường cao lớn uy mãnh. Lý Cường liếc mắt nhìn một cái lập tức thích ngay, cảm giác nó có chút giống tích dịch, thàn lằn. Trên lưng nó có hai người, người phía trước đang nắm dây cương, người phía sau tay cầm trường cung. Lý Cường hỏi, đây là quái thú gì vậy? Hồng Thiêm đáp, đây là quái thú thường thấy ở Tây Đại Lục gọi là Hắc Tiêm Kỵ, người trong dân gian cũng hay dùng Hắc Tiêm làm ngựa cưỡi, Hắc Tiêm Kỵ trong quân đội có tốc độ rất nhanh. Ngài xem ở phía sau những con không có lân phiến gọi là Hoa Tiêm Kỵ, thường dùng để chở hàng hóa. Lý Cường bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại động vật này, mỗi người đều sợ hãi than thở không thôi. Người cưỡi trên Hắc Tiêm Kỵ từ xa đã nhìn thấy đám người Lý Cường, trong đó có một người cầm đầu lớn tiếng nói gì đó, tiếp theo kỵ đội dừng lại ở phía xa, hai Hắc Tiêm Kỵ hướng bọn họ chạy tới rất nhanh. Lý Cường nói, Hồng Thiêm, bọn họ muốn làm gì a? Khí thế hung hãn vậy. Không đợi Hồng Thiêm nói chuyện, 10 huynh đệ ở phía sau đã tự động tụ 3 người một tổ, ở trên mặt đất lập ra một công kích trận, theo sự hoàn thành của công kích trận, thế công mãnh liệt cường đại liền bước tới hai Hắc Tiêm Kỵ phía trước. Chỉ thấy hai Hắc Tiêm Kỵ và 4 người đang cưỡi trên đó cuống quýt lui về phía sau, nhất thời có bộ dáng rất bối rối. Hồng Thiêm quát, các ngươi cứ việc đi tới, chúng ta cũng là thương lữ. Người trên Hắc Tiêm Kỵ có vẻ kinh nghi, có một người kêu lên, xin đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là cảnh giới, không có ý muốn công kích. Lý Cường khẽ khoát tay, nói, không được công kích. Thu hồi vũ khí, ở tại chỗ đợi lệnh. Rồi lại lớn tiếng hỏi, uy, xin hỏi. Nơi này là địa giới của quốc gia nào? Người trên Hắc Tiêm Kỵ nói, đây là biên giới của Cưu Nam Quốc và Man Dạ Tộc, là một khu vực không thuộc về ai, đi đến phía trước là Cưu Nam Quốc, phía sau là thuộc về Man Dạ Tộc. Lý Cường lớn tiếng nói, cảm ơn, các ngươi cứ đi qua đi. Trên Hắc Tiêm Kỵ có một cung thủ lớn tiếng nói, xin lỗi, đã quấy rầy. Sau đó hắn kêu lên một tiếng lớn, đám Hoa Tiêm Kỵ và Hắc Tiêm Kỵ đứng đằng xa liền phóng đi, hai Hắc Tiêm Kỵ còn lại cũng chuyển hướng đuổi theo. Phách phách ba tiếng mưa bắt đầu rơi xuống. Hồng Thiêm ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói, trận mưa này thật không nhỏ a. Lý Cường kỳ quái nói, sư tôn đang làm cái quỷ gì a, đến bây giờ còn không có ai truyền tống lại đây mọi người lại đây lĩnh cây dù che đỡ đi. Ở trong thủ trạc còn có hơn 10 cây dù che mưa, đều mua được ở quê hương, với tu vi bây giờ của Lý Cường thì nước mưa không thấm được nhưng các huynh đệ thì không. 10 người cùng mở dù, cùng xuề ra một lúc trông rất đẹp mắt. Lại đợi thêm chốc lát, từng đạo tia chớp từ phía chân trời xẹt xuống, tiếng sấm oanh oanh long long vang rền, mưa to rốt cuộc đã chút xuống, khung cảnh hoàn toàn mờ mịt. Lý Cường và Hồng Thiêm hai người lơ lửng cách mặt đất chừng nửa thước nhìn quanh khắp nơi. Nước mưa căn bản chỉ rơi xuống cách họ tới một thước, phảng phất như có một hộp thủy tinh vô hình đang vây bọc chung quanh họ. Mà đám huynh đệ cũng rất có ý tứ, bọn họ ba người đứng chung một chỗ, mặt đối diện ba hướng, đem dù bảo vệ không cho nước mưa tạt vào. Lý Cường cười nói, a a, biện pháp này thật tốt đó. Mọi người ráng nhẫn mại một chút, chờ người phía sau đến. Hồng Thiêm cười khổ nói, sư thúc, hình như không đúng à, không có khả năng lại lâu như vậy, truyền tống chỉ là chuyện trong phút chốc thôi, đệ tử hoài nghi có lẽ do đệ tử đang nghi. Lý Cường suy nghĩ một chút cũng cười khổ nói, có lẽ là lão nhân ra truyền tống sai chỗ rồi nếu thật vậy thì đúng là phiền toái. Hắn không phải hoài nghi Kỳ Quân Sát có ý xấu gì, nhưng hắn nghĩ với thực lực của lão nhân ra thật ra không thể lầm được như thế. Thật ra Lý Cường đã đoán đúng, Kỳ Quân Sát lập Na Di trận cũng chỉ là lần đầu tiên, không lầm lẫn mới là lạ. Trong cơn mưa to, ba người mặt buồn đang vội vã chạy trở về. Nạp Thiện kêu lên, lão đại, sao bọn họ còn chưa lại đây a? Mụ nội nó, cơn mưa này quả thật quá lớn. Lý Cường lấy dù đưa cho bọn hắn, ba người chưa từng thấy qua vật này, thật vất vả mới mở ra được. Mặt buồn lau nước mưa trên mặt, lớn tiếng nói, đây là ngay giữa bụng của Tây Đại Lục, phía trước là Cưu Nam Quốc, muốn đến Lạp Đô Quốc còn phải đi đoạn đường rất xa. Con đường này đi rất nguy hiểm, cường đạo, thổ phỉ và quái thú rất nhiều, phía trước có một cái thổ trại, hay là chúng ta đi tới đó để tránh mưa trước. Lý Cường còn chưa từ bỏ ý định, nói, đợi thêm một lát nữa, nếu còn chưa có ai truyền tống lại đây, chúng ta sẽ đi. Mưa có lẽ sẽ nhanh tạnh thôi. Nước mưa ướt đẫm trên người làm Mạt Buồn khó chịu, hắn vận công, nước mưa trên người bắn ra bốn phía, nhất thời toàn thân đều bao phủ trong tầng vũ khí. Hắn rất nhanh đã hong khô quần áo, lúc này mới nói, sư tôn, cơn mưa này trong một thời gian ngắn sẽ không dừng lại, sẽ mưa suốt 2-3 ngày thời gian, cơn mưa thế này có tên là Lạn Thiên Vũ, sẽ không dừng lại mau đâu. Nạp Thiện thu hồi cây dù, há to miệng liếm liếm nước mưa rồi cười to nói, ha ha, nước mưa này thật là mát lạnh, con mẹ nó, vô cùng sảng khoái. Hắn thởi sạch quần áo, vừa cởi vừa nói, lao thản, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lao nạp ta muốn tắm một chút, sảng khoái một bữa. Huynh đệ nào muốn tắm thì mau cởi đồ ra đi, ở nơi này đâu có đàn bà. Lý Cường nghe hắn nói xong cũng động tâm, nhịn không được cũng lớn tiếng nói, bên kia có một vũng nước, ta cũng phải đi tắm mới được. Ha ha, chủ ý của Nạp Thiện tốt lắm, mọi người theo ta đi a. Nhất thời mọi người thu hồi cây rủ, cởi quần áo, lao vào trong cơn mưa thật sảng khoái. Chỉ có Hồng Thiêm lắc đầu cười khổ, hắn vẫn đứng bất động như trước, hắn không có thói quen tham gia loại chuyện này. Lý Cường kêu lên một tiếng nhảy vào trong vũng nước, mấy huynh đệ khác vừa muốn nhảy theo, chỉ thấy đầu của lão đại dính đầy bùn đất từ trong vũng nước đứng lên, thổi phù phù liên tục trong miệng, mở miệng mắng to, nguyên lai vũng nước bên đường chỉ sâu chừng 2 thước, mọi người cười ha ha như điên. Lý Cường tức giận buốc lên một nắm đất bùn ném vào trong đám huynh đệ, nhất thời thiên hạ đại loạn. Chỉ thấy đất bùn bay đầy trời loạn xạ, Lý Cường càng khoa trương, hắn vận công moi một nắm bùn đất thật lớn lên, bùn đất bay đầy trời hướng về phía mọi người. Nạp Thiện kêu lên quái dị, hướng lao đại tấn công. Có 5-6 nắm bùn đất bắn tới, nhất thời toàn bộ bùn đất đều nhắm thẳng Lý Cường. Hồng Thiêm ở bên cạnh cũng nhịn không được a cười, Lý Cường liếc mắt một cái nhìn thấy, kêu lên, mọi người nhìn xem, còn có một người không chịu cởi quần áo đó, kéo hắn xuống nước a. Hồng Thiêm sợ đến bỏ chạy, cả người Lý Cường đẩy bùn đất bay lên không trung, giương tay xuất ra một mảnh hồng quang đem Hồng Thiêm đè lên mặt đất, hắn hét lớn, bùn đất đây chúng. Ha ha. Nạp Thiện và Thản Ca đồng thời ôm lấy Hồng Thiêm, kêu lên, xuống dưới đi. Ha ha. Hồng Thiêm không dám vận công, sợ làm bị thương bọn họ, chỉ hét lên, dừng. Dừng. Mọi người kinh hô, chỉ thấy Lý Cường moi lên một đám bùn đất cao chừng một người, đẩy lại phía họ, hắn vui vẻ cười to, hét, hãy nhìn đoàn bùn đất lớn của lão từ đây. Bình. Nạp Thiện, Thản Ca và Hồng Thiêm đều bị chôn ở trong đám bùn đất, một hồi lâu mới từ trong đám bùn lộ ra 3 cái đầu, trong đó có một người nói, là ai ám toán ta? Mọi người cười to, bỏ chạy tứ tán. Hồng Thiêm từ trong đám bùn đất bay ra, quát lớn một tiếng, làm ưu công chúa đến. Cùng thời gian, mọi người liền nhào vào trong nước, Hồng Thiêm ha ha cười to. Nạp Thiện ló cái đầu bóng lưỡng từ trong đám bùn ra, nhìn chung quanh hỏi, ở nơi nào? Lý Cường lao vào trong vũng nước đầu tiên, lập tức đã phát hiện chúng bẫy của Hồng Thiêm, căn bản là không có ai truyền tống lại đây cả. Chương 85. Thổ trại phụ đường, trạm dừng chân dọc đường, nằm giữa biên giới của Cưu Nam Quốc và Man Dã tộc, là một nơi hẻo lánh, vắng vẻ, khách qua đường lui tới rất phức tạp, là một nơi không ai quản lý, bởi vì phương viên trăm dặm người ở rất thưa thớt, cho nên nơi này tương đối náo nhiệt. Trận mưa to ầm ầm chút xuống, con đường đá vụn dẫn tới thổ trại không nhìn thấy một thương lữ hay người đi đường nào, sắc trời dần dần tối đen. Trong thổ trại có rất nhiều khách sạn, kiến trúc nơi này cơ bản đều từ gỗ tạo ra, vách tường của trại cũng là do một loại gỗ nguyên sinh làm thành, có thể gọi là một trại mới chính xác. Phòng ốc nơi này khá lớn, tầng dưới cùng thì trống rỗng, phải trên tầng 2 mới có người ở, bây giờ là lúc ăn cơm chiều. Khách sạn lớn nhất ở thổ trại đã náo nhiệt phi phàm, lao bản của khách sạn rất vui vẻ, vừa mới có mười mấy khách nhân vừa tới, bao hết một lâu ở phía sau, nhìn bộ dáng đều là khách nhân có tiền, quần áo hoa lệ cổ quái, ra tay phi thường hào phóng, nhất là người tuổi trẻ cầm đầu, khí độ càng không giống bình thường. Lao bản mở khách sạn chỗ này đã từng gặp qua rất nhiều người, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhân vật xuất chúng như thế. Đại sảnh một lâu là chỗ để dùng cơm, là một đại mục chắc được ngăn ra hơn 20 gian hình lục giác, ở giữa mỗi gian là một khoảng trung ở ngay giữa, bên trong đặt một cái bồn lửa. Bên trong đã có khách nhân ngồi đầy, chỉ có ở phía tây còn 2 gian để trống, bất quá bồn lửa bên trong cũng đã được đốt lên, lão bản đang chỉ huy bọn tiểu nhị thu thập bố trí. Một vị độc nhãn đại hán đầu chọc lóc đang mang theo 3 người thật cường tráng từ bên trong đi ra. Vị đại hán độc nhãn nói, "Uy, lão bản, chuẩn bị xong chưa?" Lão bản vội vàng chạy lại, ân cần cười nói, "Đại gia, đã chuẩn bị xong rồi, xin mời ngồi." Độc nhãn đại hán quay đầu nói, "Ngươi đi mời lão đại bọn họ đến đây đi." Rồi lại hỏi lão bản, "Ngồi ở đâu?" Lão bản vội vàng không người, đưa tay chỉ một cái bàn trống phía tây, nói, "Mời ngài, tất cả đã an bài xong rồi." Độc nhãn đại hán đi tới bên cạnh bàn, nhưng hắn vẫn chưa ngồi xuống, nói, "Lão bản, ngươi cứ đi làm việc đi, ta ở chỗ này đợi lão đại tới." Trong lòng lão bản cảm thấy hơi lo lắng, âm thầm nghĩ, hắn nói vị lão đại nhất định là người tuổi trẻ cầm đầu kia, xem ra hy vọng của người này rất cao à, độc nhãn đại hán này dĩ nhiên cũng không chịu ngồi xuống trước, nhất định phải chờ lão đại của hắn đi ra, thật là lợi hại à. Hắn gấp gáp hướng phòng bếp đi đến, nghĩ thầm, cần phải phân phó thêm một chút, thịt dùng phải còn mới, tiểu nhị phải ân cần chu đáo, loại khách nhân này dù sao cũng không thể đắc tội được. Rất nhanh, từ bên trong đi ra 10 người, người tuổi trẻ cầm đầu cười nói, "Nạp Thiện, có tìm được thức ăn gì người thích ăn không a?" Đúng là đám người của Lý Cường. Nạp Thiện dở khuôn mặt tươi cười nói, "Hắc hắc, lão đại, bây giờ trong miệng đệ vẫn còn toàn mùi đất bùn, chỉ mong tìm được một chút thức ăn ngon, bằng không sẽ rất khó chịu." "Lão đại, ngồi bên này." Đám người này thật sự là làm cho người khác chú ý, trang phục của bọn họ hoàn toàn khác hẳn với người của Tây Đại Lục, mọi người trong sảnh đều nhìn chằm chằm bọn họ, nhỏ to nghị luận không ngừng. Lý Cường mặc bộ quần áo hoa lệ quý phái, do ngân tử tô liêu chế thành, hoa văn ở phía trước cũng kỳ lạ mà người của Tây Đại Lục chưa bao giờ nhìn thấy qua. Trang phục lại tỏa ra ngân quang nhàn nhạt, đai lưng lại dùng quái gia thú của Hoan Hồn Hải đặc chế, phía trước có lớp vảy màu vàng nhạt do thiên nhiên kết thành, phi thường tinh mỹ, ngay cả đôi giày cũng là loại gia thú có vảy màu đen chế tạo ra. Một thân trang phục này của Lý Cường có thể nhìn thấy tại Thiên Lại Thành hoặc Hắc Thủy Đảo, nhưng ở nơi bần khốn như thổ trại thật sự làm chấn động. Bảo mọi người ngồi xuống xong, Lý Cường hỏi, "Mặt Buồn, nơi này đến Lạp Đô Quốc ngươi có biết đường không?" Mặt Buồn vẻ mặt đau khổ nói, "Sư tôn, sợ rằng chúng ta phải tìm người dẫn đường thôi, trước kia lúc đệ tử còn buôn bán, có nghe người ta nói, nếu muốn đến đây kinh doanh, phải có người bảo vệ mới được, nơi này không phải là nơi người bình thường có thể lui tới." Hắn lại nhìn Nạp Thiện, lại cười nói, "Khi đó lá gan của ta quá nhỏ, nếu có loại cao thủ như lão Nạp ở bên cạnh, ta cũng sẽ đi đến nơi đây kinh doanh một chuyến." Nạp Thiện đột nhiên nghe hắn tán thưởng một câu, mừng rỡ đến hớn hở mặt mày, "Ha ha, đó là đương nhiên rồi, có Nạp Thiện ta đây, ai dám động tới ngươi? Người đó không phải muốn chết sao?" Lý Cường vỗ lên đầu hắn một cái, cười nói, "Ngươi còn dám hống hách như vậy, tu vi của ngươi bây giờ còn kém Mặt Buồn nhiều, còn không chịu chăm chỉ tu luyện, hừ hừ, Mặt Buồn hắn chỉ cần một tay là có thể sửa trị ngươi một trận." Nạp Thiện nhất thời không đại phát tính tình, rút cổ nói thầm, "Có ai lại đi làm giống như hắn vậy, điên cuồng mà luyện, ta không chịu nổi cái khổ như vậy đâu à." Hồng Thiêm nói, "Chúng ta thử xem có thể tìm được một ít hắc tiêm kỵ hay không, những huynh đệ này đều không thể bay, nếu đi bộ thì thật là quá chậm. Không nghĩ tới sư thúc tổ lại truyền tống chúng ta đến đây, lại không thấy bóng dáng bọn họ, đường đến Lạp Đô Quốc lại rất xa, trên đường rất khó đi à." Lão bản khách sạn chỉ huy tiểu nhị mang 2 bồn thịt tươi nguyên đặt lên bàn, lão bản lại tự mình bưng một cái khay lớn. Lý Cường nhìn trong cái khay có mấy cây dao nhọn cắt thịt, còn có một đống que xin thịt, hai cái chén nhỏ ước chừng chính là muối. Sau khi để xuống xong xuôi, lão bản cung kính nói, các vị đại lao ra xin mời dùng. Lý Cường nghi hoặc nói, như vậy thôi. Không còn gì khác sao. Mặt buồn nói, sư tôn, nơi này chỉ ăn thịt là chính, rất ít có những đồ vật khác. Nạp Thiện lại hô to thống khoái, cầm dao cắt một khối thịt lớn, cắm vào que xin để lên trên lửa nướng. Xuy xuy, một mùi thịt nướng tỏa ra, đám huynh đệ đâu còn nhẫn mại được nữa, liền tranh nhau nướng thịt. Cái đầu bóng lưỡng của Nạp Thiện lúc lắc không ngừng, hầu kết không ngừng di động, vừa nhìn là biết hắn đang không ngừng nuốt nước miếng. Lý Cường không nhịn được bật cười, hắn không thích ăn thịt, nhưng người khác thì không nhất định như vậy. Những người đang ngồi chỉ có Lý Cường và Hồng Thiêm không cử động, còn những người khác đều là cao thủ ăn thịt ta. Lão bản cười nói, đại gia, nơi này là nơi hẻo lánh, không có đồ vật gì tốt cả, đây là thịt mao thổ thú do thợ săn vừa mới đưa tới. Lý Cường hỏi, ở đây có loại trái cây gì không? Lão bản gật đầu túi người nói, đại gia, trái cây bây giờ thì không có, không phải mùa của nó, phải đợi thêm một thời gian nữa. Hồng Thiêm cười nói, bỏ đi, lão bản cứ đi đi sư thúc, chúng ta dù sao cũng không cần ăn mà, chỉ nhìn là được rồi. Lý Cường đứng dậy, cười nói, các ngươi ăn đi, ta muốn nhìn quanh một chút. Trong miệng Nạp Thiện đầy thịt, ậm ừ nói, lão đại thịt này ăn ngon lắm vừa ngon lại thơm. Lý Cường không để ý đến hắn, xoay người đi tới cửa một lâu, một không khí thanh tân thổi vào mặt mang theo hơi nước nhẹ nhẹ, làm cho lòng người vô cùng sảng khoái. Nhìn những giọt mưa lớn nhỏ rơi xuống, Lý Cường tràn đầy tâm sự. Kỳ quân sát phân ra làm ba đợt truyền tống, sợ rằng hắn sẽ chuyển tới cả ba địa phương, như vậy thật sự là phiền toái cực lớn. Nếu như vậy mọi người phải chạy tới Lạp Đô Quốc mới có thể họp mặt, thật sự là dục tốc bất đạt, có gấp cũng không được. Chợt nghe Nạp Thiện hét lớn, lão đại! Lão đại! Mau lại đây! Lý Cường quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nạp Thiện đang lôi kéo một đứa nhỏ, miệng thì kêu to. Lý Cường hỏi, Nạp Thiện, sao ngươi không lo ăn đi, lôi kéo đứa nhỏ kia làm gì? Vừa nói vừa đi tới. Nạp Thiện một tay vẫn gắt gao lôi kéo đứa nhỏ kia, một tay cầm lấy một khối thịt. Đứa nhỏ kia nhìn qua chỉ khoảng được 10 tuổi, quần áo vô cùng rách rưới, màu sắc cũng không còn nhìn ra được nữa, đi chân trần, khuỷu tay đeo một cái hộp nhỏ, thần sắc phi thường kinh hoàng, đang cố gắng dùng sức muốn thoát khỏi tay của Nạp Thiện. Sắc mặt Lý Cường trở nên âm trầm, Nạp Thiện càng hoảng sợ, vội vàng nói, lão đại, đệ không phải khi dễ nó đứa nhỏ này muốn bán trái cây đó. Hắn vội vàng buông tay. Lý Cường tức giận nói, bộ dáng này của ngươi là đang mua đồ vật đó sao? Hù chết người không thường mệnh sao? Đi! Phạt ngươi nướng một miếng thịt lại đây. Rồi hắn ngồi xổm xuống, cười cười nói, tiểu đệ đệ, bán trái cây gì vậy, đưa cho ca ca nhìn xem thử được không? Trong thực khách đã có người không nhịn được, đứng dậy định lên tiếng, thấy Lý Cường mở miệng nói chuyện, mới ngồi trở xuống. Tiểu hài tử không nói chuyện, chỉ yên lặng đưa lên hộp gỗ, vạch ra tấm vải rách phủ bên trên. Đó là một quả cây màu trắng cỡ ngón cái, loại quả này cũng là lần đầu tiên Lý Cường nhìn thấy, hắn lấy ngón tay út bẻ một cái lộng một tiếng vang nhỏ, quả cây tách làm hai nửa. Thịt đỏ tươi, ăn vào miệng có một mùi thơm ngát. Lý Cường cười nói, ân, ăn ngon lắm, ta sẽ mua hết, lại đây. Hắn nắm tay tiểu hài tử đi tới chỗ đám người của mình đang ngồi. Nạp Thiện cầm một khối thịt nướng, nói, lão đại, đã nướng xong rồi. Lý Cường cầm lấy khối thịt, đưa cho đứa nhỏ, nói, tiểu đệ đệ, ăn đi. Đứa nhỏ cầm lấy, để ở trong tay không ăn, mắt nhìn chằm chằm cái hộp nhỏ. Mặt buồn tinh tế. Liền lấy hết quả cây để lên bàn rồi trả lại cái hộp cho nó. Lý Cường lấy ra tiễn sổ tạp màu đen, mặt buồn vội vàng nói, sư tôn, nó không dùng được loại này đâu, để cho đệ tử. Tiểu hài tử kia đem khối thịt bỏ vào trong hộp gỗ, cẩn thận đậy tấm vải rách che lại, rồi lại cất tiễn tệ thông hành tại Tây Đại Lục do mặt buồn đưa cho vào trong ngực, sợ hãi nói, tạ ơn đại gia. Sau đó xoay người chạy ra cửa. Lão bản cười nói, đại gia thật sự là một thiện tâm nhân, cha của đứa nhỏ này là một thợ săn. Năm ngoái bị cắt đứt chân, bây giờ toàn nhờ đứa nhỏ này vào rừng thu thập một ít trái cây để đổi chút vật thực, bằng không cha nó đã sớm chết đói rồi. Lý Cường ngạc nhiên nói, cắt đứt chân? Là ai làm vậy? Lão bản nói, ai, chỗ này của chúng ta rất loạn bỏ đi, ta không nên nói lung tung, sẽ bị người ta đánh chết mất các đại gia ước chừng là người từ bên ngoài tới, không biết tình huống của nơi này, khi nào ra đi thì hãy tìm những thương đội khác cùng nhau mà đi. Nhìn đại gia không phải là người thiếu thốn tiền bạc. Tìm mấy người nói chuyện với các thương đội, kết làm đồng hành sẽ an toàn hơn nhiều lắm. Hồng Thiêm đột nhiên nói, có một đại đội hắc tiêm kỵ đang đi tới. Lý Cường cũng đã nghe được, cười nói, ân, quả thật rất đông, lão bản, sinh ý của ngươi lại tới nữa rồi. Lão bản nửa tin nửa ngờ nói, giờ này đúng ra có rất ít khách nhân đến, trời đã tối rồi. Rất nhanh, những âm thanh long long mơ hồ truyền đến, cả đại sảnh đều trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng tuổi cháy phát ra thanh âm tí tách. Lão bản kinh nghi thấp giọng nói, kỳ lạ sao lại có nhiều hắc tiêm kỵ như vậy. Tiếng vo hắc tiêm kỵ càng ngày càng lớn, Lý Cường đã nghe qua thanh âm loại này một lần là đã quen thuộc, hắn phỏng chừng có ít nhất 50 kỵ mã, trong lòng thầm nghĩ, có thể lại là một đại thương đội rồi. Lão bản kêu thêm mấy tiểu nhị đứng ngay ngoài cửa để đợi khách. Chỉ lát sau, âm thanh trầm muộn hòa lẫn tiếng mưa rơi va chạm càng ngày càng gần, tiếng kêu cổ quái của hắc tiêm kỵ trận trận truyền đến, người trong đại sảnh đều nhỏ giọng bàn tán. Sắc trời đã hoàn toàn tối đen, trong đại sảnh có 7, 8 bùn lửa cháy sáng, Lý Cường và Hồng Thiêm hai người ngồi ở trước bàn, cầm lấy từng quả cây từ từ thưởng thức mùi thơm ngát của nó, đám huynh đệ Nạp Thiện cũng không nói lời nào, mỗi người đều cúi đầu ăn thịt của mình, mọi người tựa hồ như đang chờ đợi cái gì đó. Âm thanh ngoài cửa dừng lại, một trận đinh đinh đương đương kim trúc va chạm vào nhau, hắc tiêm kỵ nhịn không được lên tiếng kêu vang, tiếng cười, tiếng mắng, tiếng ho khan vang thành một mảnh. Chợt nghe có người kêu to, uy, chủ quán, lập tức chuẩn bị thịt nướng cho chúng ta. Các vị đại gia. Các vị đại gia tiểu điếm. Bên ngoài truyền đến tiếng của lão bản có vẻ như đang khó khăn, người trong đại sảnh đều biết khách sạn cơ hồ đã đầy người, không còn chỗ trống. Đám người kia cơ bản là không hề để ý tới chuyện này, có người nói, tiểu nhị, đem hắc tiêm kỵ đến hậu viện, cấp thức ăn tốt cho nó. Uy, con mẹ nó. Nếu để đói bảo bối của đại gia, coi chừng đại gia lột da ngươi, nhanh đi. Lão bản rốt cuộc đã nói ra lời, đại gia, tiểu điếm đã đợi khách, xin lỗi các vị đại gia, phía trước còn mấy nhà khách sạn hình như còn trống, xin mời. Lời còn chưa nói hết, chợt nghe chát, chát hai tiếng vang lên, đó là thanh âm bị tắt vào miệng. Một thanh âm rít lên, đầy rồi. Cái gì mà đầy hả, con mẹ nó ngươi không muốn sống nữa phải không, muốn chết phải không? Đuổi hết người bên trong đi, nơi này chúng ta bao hết cút vào trong nói cho chúng nghe. Lão bản khách sạn bị đẩy chúi nhủi vào trong. Hắn lăn tròn trên mặt đất không dừng lại được, tông vào một cái bàn. Có mấy hành thương đang ngồi cạnh bàn, thấy thế hoảng hốt bối rối đứng dậy, những khối thịt trên bàn cũng rất tung tóe trên mặt đất. Nạp Thiện trừng con mắt duy nhất, định đứng dậy, Lý Cường đè lên vai hắn, nhỏ giọng nói, hãy nhìn chút nữa rồi hãy nói. Một đám đại hán từ bên ngoài xông vào, trong đại sảnh có người nhẹ giọng kêu lên sợ hãi, là người của Độc Sơn tới. Lão bản khóc tấm tức đứng dậy. Đám đại hán kia cả người phi giáp, cầm đầu là một trung niên đại hán. Tóc dài xóa trên vai, khoác một cái áo che mưa màu xanh, trên mặt tràn ngập những vết sẹo, nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Ánh mắt hắn âm trầm đảo qua khắp nơi, trầm rãi nói, tất cả nghe rõ đây, con mẹ nó, nơi này. Đại gia ta đã bao hết rồi, kẻ nào thức thời thì mau cút. Thanh âm dữ tợn khiến cho người ta không lạnh mà run. Trong đại sảnh nhất thời rối loạn, rất nhiều thực khách sợ đến cuống quýt đứng dậy, hướng ra sau chạy đi lấy hành lý, chỉ trong chốc lát đã bỏ đi hết hơn phân nửa, lão bản khách sạn khóc không ra nước mắt. Những người khách đó còn chưa trả tiền. Ở trong đại sảnh còn có một bàn phía đông là không có động, còn có phía tây có hai bàn của Lý Cường cũng không nhúc nhích, còn những người khác đều đã chạy mất, cả đại sảnh chỉ còn một mảnh hoang tàn. Bàn phía đông có bốn người ngồi, làm như không có chuyện gì vẫn ăn thịt nướng, không hề để ý tới lời người vừa rồi đã nói. Lý Cường bọn họ cũng vậy, vẫn đang ăn thịt, chỉ là không nói lời nào mà thôi. Trung niên đại hán kia không nghĩ tới còn có người không thèm để ý đến lời của hắn, sắc mặt càng thêm âm trầm. Một thuộc hạ đứng bên cạnh hắn quát, con mẹ nó các ngươi không muốn sống nữa. Phía đông có người lên tiếng, đi tới nơi nào cũng thấy chán ghét, lúc nào cũng ồn ào phiền nhiễu, thật làm người ta phiền chết. Một người khác nói, đừng thèm để ý đến thứ người này, chúng ta ăn thì thôi. Lý Cường quay đầu nhìn lại, trong bốn người thì có hai lão nhân, hai người tuổi trẻ. Trong lòng hắn đều biết, bốn người này cũng có thực lực, nếu không sẽ không dám nói chuyện đỉnh đạc như vậy. Trung niên nhân có tiếng nói khó nghe kia, cười hắc hắc liên thanh, lạnh lùng nói. Ta đang nghĩ là ai lớn mật như vậy, nguyên lai là bốn vị trong Man Dã Tám Hào, hắc hắc, đáng tiếc nơi này không phải thuộc địa bàn của Man Dã tộc. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến một thanh âm, Đường Ba Động. Thứ đồ hỗn trướng, còn không đưa tổ tông ngươi đi vào, muốn làm lệnh chết tổ tông ngươi a? Không chút hiếu thuận. Trung niên nhân kia lại càng hoảng sợ, tiếng nói khó nghe phát ra lẩm bẩm, chỉ nghe hắn mắng, các ngươi đã là người chết rồi a, không nghe thấy tổ tông đang kêu sao? Mau đưa tổ tông vào đi. Hắn nhấc chân đá vào một thuộc hạ bên cạnh. Chỉ thấy hai đại hán khiêng vào một chiếc ghế, người ngồi trên khoát một tấm da thú lớn, chợt nghe hắn nói, đem tấm da này ra đi. Một đại hán tiến lên vạch tấm da thú ra. Lý Cường có chút sửng sốt, người này nhìn thật ghê tởm, lớp da nhăn nheo bao bọc quanh bộ xương hắn, còn da tay hắn thì tầng tầng lớp lớp đều là nếp nhăn, dĩ nhiên cũng không có chút lông tóc nào, trên tay đang cầm một cây quải trượng đầu to hình dạng cổ quái, trên quải trượng khảm một viên hạt châu màu đen cỡ nắm tay. bốn người ngồi phía đông bắt đầu bất an, trung niên nhân gọi là Đường Ba Động không người nói, lão tổ tông, đã chuẩn bị tốt lắm rồi, ngài chờ một chút thôi. Hắn âm hiểm cười nói, vừa rồi không đi, bây giờ muốn đi cũng không được nữa, hắc hắc, tám hào các ngươi sau này cũng chỉ còn bốn hào mà thôi. Mang Dã Tứ Hào cầm đao đứng thẳng, trong đó có một người nói, đại ca, ngươi đi trước. Nói cho tộc nhân, Linh Quỷ Sư giết hại vạn người lại hiện thân rồi. Linh Quỷ Sư chậm rãi rời khỏi chỗ ngồi. Lý Cường dùng thần thức nhìn kỹ, dưới thân thể hắn có mấy hồn phách đang xoay quanh, nghĩ thầm, tên này là ai, bộ dáng không giống người tu chân, làm sao có thể sai sử hồn phách, kỳ quái. Trong miệng Linh Quỷ Sư niệm niệm gì đó, chỉ thấy hạt châu màu đen trên quải trượng của hắn phiêu xuất ra một đoàn khói đen. Hai vị lão nhân trong Man Dã Tứ Hào đột nhiên bắn người lên đánh về phía Linh Quỷ Sư, đồng thời hét lớn, các ngươi đi mau, lão quỷ đã phong tỏa đường lui rồi. Đường Ba Động đắc ý cười nói, ha ha, đã muộn. Chợt nghe hai tiếng bịch, bịch, hai lão giả rơi xuống trên mặt đất, trên người phủ đầy khói đen. Mặt khác hai người tuổi trẻ cũng không ngoại lệ, cơ hồ đồng thời té trên mặt đất giấy rủa. Lý Cường đã phát hiện có hơn 10 cỗ khói đen đang bắn lại gần, trong lòng hắn rất căm tức, lặng lẽ đưa Tiểu Hải Yêu ra, Tiểu Hải Yêu không một tiếng động cắn nuốt những hồn phách nọ, những luồng khói đen đó liền lập tức biến mất. Lý Cường đứng dậy, cất tiếng cười to nói, tốt lắm, tại địa phương hẻo lánh mà vẫn còn nhìn thấy đám hôn đản như vậy, làm hại lao tử ngay cả lúc ăn cơm cũng thấy bất an, giả thần giả quỷ gì đó. Hấp tinh kiếm của hắn đột nhiên lóe sáng một chút, vài hồn phách dưới thân Linh Quỷ Sư đã hôi phi yên diệt, tan thành mây khói. Linh Quỷ Sư kêu lên một tiếng quái dị, bịch, từ trên không trung rớt xuống. Mấy người Nạp Thiện rất nhanh tiến lên phong kín lối ra vào khách sạn. Hấp tinh kiếm của Lý Cường lại lóe sáng một chút, giống như một đạo thiểm điện, khói đen trên người Man Dã Tứ Hào lập tức biến mất. Loại tu luyện hồn phách này của Linh Quỷ Sư khác hẳn với việc tu luyện nguyên anh hồn phách của người tu chân, nó chỉ là dùng loại phương pháp đặc thù ngưng luyện tử linh của người thường, uy lực không lớn nhưng lại hơn ở số lượng đông đảo. Ở thế tục giới vẫn còn rất lợi hại, nhưng đối với loại tu chân cao thủ như Lý Cường cũng không có gì uy hiếp. Đường Ba Động quái dị kêu lên rút ra binh khí của hắn, đó là một loại đồ vật giống như cây búa, đổ ngay vào đầu Lý Cường. Võ công của thế tục giới bây giờ đối với Lý Cường mà nói thật sự không là gì cả, hắn rất tùy tiện đưa một tay nắm lấy binh khí đó, cười nói, cút. Đường Ba Động kêu lên một tiếng đau đớn, bị một cỗ chấn lực thật lớn hất té trên mặt đất. Lý Cường cố tình thị uy. Hắn cầm lấy cây búa quái dị của Đường Ba Động, đem thiên hỏa đốt đi, chỉ thấy cây búa nọ chỉ một chút đã hóa thành tro tàn. Hắn phủi phủi hai tay, tiến tới trước mặt Linh Quỷ Sư, nói, ngươi đã thu bao nhiêu hồn phách rồi, thu như thế nào vậy? Nói nghe một chút xem. Đám người kia hoàn toàn choáng váng, kể cả Man Dã Tứ Hào cũng không ai dám nói chuyện. Linh Quỷ Sư hích hích cười quái dị, đừng tưởng rằng ngươi có thể phá được hồn phách của tổ tông thì đã là lợi hại, hắc hắc, tiểu tử. Có bản lĩnh hay tới Mã Nguyên hắc hắc. Lão tổ của chúng ta sẽ báo thù cho tổ tông hắc hắc. Lý Cường cũng là lần đầu tiên gặp loại người này, không khỏi cười nói, tổ tông. Cũng muốn chiếm tiện nghi lớn vậy sao? Hắn đưa tay đoạt lấy quải trượng trên tay của Linh Quỷ Sư, chỉ thấy viên hạt châu màu đen nọ tựa hồ có vô số hồn phách, không nhịn được lắc đầu than thở, ngươi thật sự làm quá bậy rồi. Xin lỗi, ngươi làm vậy đã không thể xem là người được nữa, lưu ngươi lại cũng là tai họa. Lý Cường cũng là lần đầu tiên chủ động nổi lên sát tâm. Một lao nhân trong Man Dã Tứ Hào nói, ân nhân, Linh Quỷ Sư giết cũng không chết bọn họ giết vô số người, chuyên thu hồn phách của người khác, cho nên bọn họ có vài hồn phách thay thế cho chính mạng sống của mình. Linh Quỷ Sư đắc ý cười quái dị, hắc hắc ngươi có thể làm gì được ta? Hắc hắc. Lý Cường mỉm cười, ta sẽ có biện pháp. Hắn thả Tiểu Hải Yêu ra, lại nói, vô luận bao nhiêu hồn phách cũng vô dụng. Linh Quỷ Sư liếc mắt nhìn thấy Tiểu Hải Yêu, nhất thời cả kinh, hồn phi phách tán, kêu lên quái dị, phệ hồn yêu. Phệ hồn yêu. Lý Cường nói, đúng vậy. Cho nên ngươi xong đời rồi. Một đạo ngân mang từ trong đỉnh đầu Linh Quỷ Sư tản ra, nhất thời âm phong rít gào, vô số khói đen từ trên người hắn tản mát, trong nhất thời toàn đại sảnh quỷ khí âm sâm. Cả ngươi Tiểu Hải Yêu phát ra quang hoa màu lam, lam quang từ trên trán phát tán một vòng rồi lại một vòng, nó linh xảo tung bay tại không trung, khói đen chỉ cần bị chiếu sáng tới, liền cấp tốc bị thu hết vào trong miệng Tiểu Hải Yêu. Đường Ba Động và thuộc hạ của hắn đều sợ đến té ngựa trên mặt đất, cái khí thế bá đạo hiếp người vừa rồi đã hoàn toàn biến mất dạng. Ba tháp một thanh âm vang lên, đến lúc này mọi người mới phát hiện, thân thể của Linh Quỷ Sư đã hóa thành một đống xương trắng. Đường Ba Động kêu lên, đừng giết ta. Ta có tin tức nói cho đại gia. Âm thanh thật khó nghe làm cho người ta có cảm giác chán ghét. Chương 86. Đường Ba Động mới vừa vào cửa thì uy phong tám hướng, bây giờ lại trở nên hèn mọn như thế, bị ổi đến không chịu nổi. Thật sự làm cho người ta phải lắc đầu. Thật ra hắn vẫn còn rất hung hãn, chỉ bất quá nhìn thấy Linh Quỷ Sư bị Lý Cường dễ dàng tiêu diệt như thế, từ đấy lòng hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn đã từng nhìn thấy một mình Linh Quỷ Sư giết chết hơn 300 binh lính của Cưu Nam Quốc, hơn nữa thu hồn phách bọn họ, ở trong mắt hắn, Linh Quỷ Sư lợi hại đến không ai địch nổi, ai mà biết Lý Cường càng lợi hại hơn nhiều, không chút tốn sức đã làm cho Linh Quỷ Sư chỉ một kích đã bị mất mạng, đến lúc này hắn mới biết đám người trước mắt này thật không phải người bình thường. Bốn người mang gia tộc cung kính hướng về phía Lý Cường hành một lễ, cảm tạ ân cứu mạng. Lão giả cầm đầu nói, đại ân không chỉ nói lời tạ, sau này ân nhân có chuyện gì cứ tùy ý phân phó, ta gọi là Ngoan Công. Hắn chỉ vào ba người khác nói, đây là lão đệ của ta Thiên Kỳ Công, còn có hai huynh đệ Bích Đồng và Bích Thạch. Lý Cường cười hì hì nói, không cần cảm ơn, loại người luôn hại người như thế này ai thấy cũng nhất định sẽ không buông tha cho hắn. Ân, ta họ Lý, Lý Cường. Hắn lại hướng tới bọn họ giới thiệu Hồng Thiêm và Nạp Thiện mấy người. Đường Ba Động và đám đại hán kia đều bị buộc phải ngồi xổm dưới đất ôm đầu cúi xuống, ngồi đầy cả một mảnh đất lớn. Lão bản khách sạn và tiểu nhị run run từ mặt đất đứng lên. Lý Cường đi trở về một bên, hỏi, Đường Ba Động, vừa rồi ngươi nói cái gì? Có tin tức gì muốn nói cho ta biết? Đường Ba Động đáp, trước tiên ngươi phải đáp ứng ta, sau khi nói cho ngươi biết tin tức, ngươi sẽ thả chúng ta. Nạp Thiện vừa nghe đã nổi giận, đá hắn một cước ngã lăn trên mặt đất, máng, mụ nội nó, câu hỏi của lão đại ta. Thứ hôn trướng như ngươi còn dám nói điều kiện. Muốn chết? Ngoan Công hỏi, có phải ngươi muốn nói đến sự tình Kỳ Phúc Bách Linh hiện thân nơi Thiên Lộ Thảo Nguyên đó không? Cả người Đường Ba Động run lên, điều hắn muốn nói chính là chuyện này. Hắn nuốt mạnh nơi yết hầu, hậm hực nói, phải. Bất quá ta còn có tin tức mà các ngươi không biết. Thật ra Lý Cường cũng không nghĩ đến chuyện giết những người này, hắn cười nói, ngươi nói đi, ta sẽ tha cho các ngươi. Đường Ba Động nhất thời tinh thần run lên, nói, Linh Quỷ Sư có nói qua, Kỳ Phúc Bách Linh và Mã Nguyên Phật chỉ có quan hệ thật lớn, hơn nữa, nhìn thấy được Kỳ Phúc Bách Linh ngươi sẽ có được điều tốt gì đó mà ngươi hy vọng. Hắn nhìn bộ xương trắng trên mặt đất, lại nói, hắn cũng chỉ là nghe lệnh làm việc, cụ thể như thế nào, muốn có được vật gì đó ta cũng không biết, hắn không có nói. Lý Cường đối với tin tức này rất để ý, bởi vì hắn cũng đang muốn đi vào Mã Nguyên. Hắn lại hỏi, Đường Ba Động, các ngươi cũng chuẩn bị đi đến Thiên Lộ Thảo Nguyên đó sao? Đường Ba Động nói giọng khàn khàn, ai? Chúng ta nếu ra khỏi cửa này sẽ bắt đầu chạy trốn chối chết đây, Linh Quỷ Sư đã chết, sẽ có người không buông tha cho chúng ta đâu. Ngoan Công muốn nói lại thôi, Lý Cường cười nói, Ngoan Công có cái gì muốn nói phải không? Ngoan Công lắc đầu nói, không có gì, chỉ là ta không tin lời hắn nói. Trong lòng Đường Ba Động hận cực kỳ, túi đầu âm thầm thề, sau này nhìn thấy người của mang dã tộc nhất định sẽ không buông tha. Thản Ca cười nói, lão đại, không phải chúng ta vừa lúc thiếu hắc tiêm kỵ đó sao? A a, bây giờ thì có rất nhiều đó a. Nạp Thiện vỗ tay cười to, ha ha, lão Thản càng ngày càng thông minh quá, nhiều hắc tiêm kỵ như vậy. Ha ha. Lời của hắn đã sáng tỏ, rõ ràng đang muốn cướp hắc tiêm kỵ của Đường Ba Động bọn họ. Đường Ba Động cũng không hồ đồ, nói, hắc tiêm kỵ cho các ngươi, chỉ cần để lại một nửa cho chúng ta chạy trốn. Lý Cường nghĩ thầm, người này không hổ là thủ lĩnh, rất tùy cơ ứng biến. Nếu hắn còn cứng đầu, sợ rằng sẽ bị cướp sạch hết. Bỏ đi, thôi thì cứ thả cho họ một con đường sống. Hắn cười nói, đã như vậy, các ngươi hãy trả hết tổn thất hôm nay của khách sạn, lưu lại một nửa hắc tiêm kỵ, lập tức rời khỏi nơi này, miễn cho ta nhìn thấy mà phiền não. Lão bản khách sạn quả thật không dám tin tưởng có kết quả như thế này. Đường Ba Động chỉ cầu mạng sống, nghe vậy lập tức móc từ trong ngực ra một loại tiền tệ thông dụng tại Tây Đại Lục đặt trên bàn, rồi mang theo thuộc hạ lui ra ngoài cửa. Lý Cường cầm lấy tiễn đưa cho lão bản, hỏi, có đủ không? Tay của lão bản run run, mở túi tiền nhìn thoáng qua rồi nói, cũng không có nhiều thế này. Lý Cường nói, nếu dư thì cứ thưởng cho tiểu nhị đi. Được rồi, mặt buồn các ngươi tránh xa cửa ra để cho bọn họ đi, Hồng Thiêm ngươi dẫn người đi chọn hắc tiêm kỵ. Bốn người Ngoan Công thấy vậy thì trợn mắt há hốc mồm, bọn họ không nghĩ tới đám người của Lý Cường sau khi giúp đỡ người xong thì lại công khai cướp bóc, hơn nữa lại làm rất chính đại quang minh mà cướp đi hắc tiêm kỵ của đối thủ. Điều này làm bọn họ thật không thể tư nghị. Càng làm cho bọn họ không thể lý giải chính là Lý Cường lại bắt buộc Đường Ba Động phải bồi thường tổn thất cho lão bản khách sạn. Cách làm này thật không phù hợp với lẽ thường của người ở Tây Đại Lục, lòng hiếu kỳ của bọn họ càng nhiều hơn nữa. Đám người Đường Ba Động lui ra ngoài cửa, ngồi lên hắc tiêm kỵ còn thừa mà bỏ chạy. Tiếng mưa rơi bên ngoài phát ra càng lớn hơn. Lão bản khách sạn căng thẳng đi tới bên cạnh Lý Cường đá tạ. Lý Cường cười nói, không cần cảm ơn, ngươi đi sửa sang lại bàn ghế một chút đi. Ngoan Công, mời đi theo ngồi. Thản Ca cúi người hành lễ, mang theo đám huynh đệ trở về phòng nghỉ. Sau khi mời bốn vị khách nhân mang dã tộc ngồi xuống, Lý Cường hỏi, ngoan công, chúng ta đối với nơi này không quen thuộc, muốn tìm một vị hướng dẫn, ngươi xem. Ngoan công cười nói, điều này không thành vấn đề, chúng ta có thể làm hướng đạo, nơi này chúng ta rất quen thuộc. Lý Cường mừng rỡ, cười nói, à à, vậy thật tốt quá. Được rồi, vừa rồi nói đến chuyện thiên lộ thảo nguyên, chúng ta cũng chuẩn bị đi xem. Ngoan công có biết nơi đó không? Ngoan công mấy người nhìn thoáng qua nhau, nói, chúng ta chính là chuẩn bị đến thiên lộ thảo nguyên, gần đây có nhiều bộ tộc và quốc gia cũng phái người đi đến đó, chúng ta cũng không có ý tứ đến triều bái gì cả, chỉ là muốn tìm hiểu rõ tình huống. Thiên kỷ công bổ sung, chủ yếu là muốn hiểu rõ kỳ phúc bách linh kia có đối với mang dạ tộc chúng ta có nguy hại gì hay không, bởi vì chúng ta nghe được có vài truyền thuyết không giống nhau, chúng ta cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, ai. Chỉ cần là chuyện xảy ra có liên quan đến mã nguyên, luôn có điểm gì đó thật không bình thường. Hai huynh đệ Bích Đồng và Bích Thạch mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt hai người bọn họ vẫn không rời khỏi Lý Cường. Bọn họ chứng kiến vừa rồi thực lực biểu hiện của Lý Cường thì bội phục sát đất, đối với hắn đều cảm thấy hứng thú vô cùng, kể cả trang phục hắn đang mặc. Bích Đồng tuổi lớn hơn một chút, còn có thể trầm tĩnh được, còn Bích Thạch dù sao tuổi còn rất trẻ, rốt cuộc không nhịn được, đã học theo cách Nạp Thiện gọi Lý Cường, nói, lão đại ta nghe bọn hắn đều gọi ngươi là lão đại, ta gọi ngươi như vậy ngươi sẽ không tức giận chứ. Trong lòng Ngoan Công giật mình và lo lắng, vừa rồi không kịp ngăn cản Bích Thạch, không thể làm gì khác hơn là nhìn Lý Cường với vẻ bất an, đợi hắn trả lời. Lý Cường không khỏi nở nụ cười, nói, gọi là gì cũng không sao cả, chỉ là một cách xưng hô mà thôi, ta thích mọi người cứ tùy ý một chút, sau này mọi người còn cùng đồng hành, hy vọng có thể trợ giúp cho nhau. Câu nói này của hắn làm bốn người ngạc nhiên không thôi, Thiên Kỷ Công than thở, Tây Đại Lục có vô số cao thủ, cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy được một cao nhân như vậy. Lão hủ bội phục a. Ta cũng gọi ngươi là lão đại đi thôi. Hồng Thiêm vừa lúc tiến đến, cười nói, cao thủ Tây Đại Lục ta cũng đã gặp qua không ít, không có bất cứ ai có thể so sánh với sư thúc của ta a. Lý Cường cười nói, cái gì mà cao thủ thấp thủ chứ, đừng có thổi phồng quá như vậy, Hồng Thiêm, tất cả đều an bài tốt rồi chứ. Hồng Thiêm gật đầu cười nói, sư thúc, cao thủ của Tây Đại Lục đệ tử thật sự biết không ít, đã từng giao thủ với mấy người, lần này đến Thiên Lộ Thảo Nguyên có lẽ sẽ gặp. Địa phương náo nhiệt như vậy, bọn họ dám chắc sẽ đến thôi. Lý Cường biết trước kia Hồng Thiêm ở Tây Đại Lục tu hành, liền hỏi, có người của tu chân giới sao? Hồng Thiêm lắc đầu nói, không có người tu chân, chỉ là những người thường, ỷ vào một chút công phu xương vương xương bá, còn có vài người tựa hồ có được một ít công pháp tu hành, nhưng lại rất kém, sau đó có bất hòa với đệ tử, vì vậy đã cùng bọn họ tranh đấu qua. Lý Cường bật cười nói, đấu với bọn họ. Ngươi không có chuyện gì chứ? Hồng Thiêm có chút ngại ngần nói, à à, chỉ là chơi đùa một chút thôi. Ngoan công tò mò hỏi, cao thủ danh tiếng của Tây Đại Lục ta cũng biết rất nhiều, ngươi cùng tranh đấu với ai? Hồng Thiêm nói, bỏ đi, không nói tốt hơn, sư thúc sẽ cười ta đó. Bích Thạch trên lời, ta bội phục nhất chính là cao thủ đầu tiên của Độc Đằng Bảo. Hồng Thiêm cười nói, không phải chính là đằng nhất thủ đó chứ? Bích Thạch hưng phấn nói, phải, chính là đằng nhất thủ đại ca, hắn rất lợi hại a. Hồng Thiêm lắc đầu, cười. Ngươi biết tại sao hắn lại gọi là đằng nhất thủ không? Bích Thạch nói, hình như chỉ vì hắn chỉ cần dùng một tay có thể đánh bại người khác, cho tới bây giờ cũng không có ai nhìn thấy hắn dùng tay kia. Ngoan công nói, không phải đâu, nghe nói đằng nhất thủ chỉ còn có một tay thôi, còn một tay là giả, nhưng ta cũng chưa từng nhìn thấy qua. Hồng Thiêm nhàn nhạt nói, đúng vậy, tay kia của hắn là bị ta chém đứt. Bích Thạch há mồm cứng lưỡi, sửng sốt cả hồi lâu mới nói nên lời, không có khả năng. Cho tới bây giờ ta cũng chưa từng nghe nói qua đằng đại ca bị thất bại qua. Hồng Thiêm cười nói, hư danh hại người à, nếu lúc ấy hắn cứ bám mãi không chịu bông, ta cũng sẽ không đoạn mất một tay của hắn. Việc này đã là quá khứ, đã qua rất lâu rồi, khi đó tuổi hắn còn rất trẻ à. Thiên Kỷ Công nghi hoặc không giải thích được, khó hiểu nói, vị huynh đệ này nhìn qua tuổi tác cũng không lớn, đằng đại ca so với ta còn muốn lớn tuổi hơn nhiều, điều này làm sao có thể. Hồng Thiêm mỉm cười, không hề giải thích. Lý Cường biết Hồng Thiêm nói chính là sự thật, chỉ là không thể giải thích cho bọn họ nghe, người tu chân vốn không thể nhìn ra tuổi tác. Lý Cường nói tránh đi, ngày mai chúng ta sẽ đi, các ngươi nên nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ngoan công mấy người mặc dù đầy bụng nghi vấn, nhưng cũng không tiện hỏi tiếp, bốn người liền trở về phòng nghỉ ngơi. Lý Cường lẩm bẩm, ngày mai sẽ gặp cái gì nữa đây? Xem ra Tây Đại Lục cũng không được bình an a. Sáng sớm, trận mưa to vẫn đang phô thiên cái địa ầm ầm chút xuống. Lão bản khách sạn và tiểu nhị đang chuẩn bị mở cửa thì đã phát hiện Lý Cường đã đứng ngay cửa lớn. Lão bản nhỏ giọng hỏi tiểu nhị, khách quan lão gia thức dậy sớm quá, có phải chúng ta đã dậy quá muộn rồi không? Một tiểu nhị nhỏ giọng nói, ông ấy không có ngủ, đứng cả đêm như thế, ta nửa đêm đi vệ sinh thì nhìn thấy đã vậy. Lão bản cẩn thận rón rén đến gần Lý Cường cười nói, chào đại gia, ngài nghỉ ngơi tốt chứ? Lý Cường mỉm cười, xoay người cười nói, chào lão bản. Lão bản và tiểu nhị đều nghĩ thầm, cảm thấy con mắt sáng ngời, chỉ thấy thần thái Lý Cường rạng rỡ, tựa hồ khác hẳn tối hôm qua, nhưng khác ở chỗ nào họ lại nói không ra, chỉ cảm thấy từ hắn toát ra một loại khí thế bức người. Thật ra, tối hôm qua trong lúc đang lơ đãng suy nghĩ, cũng là lần thứ hai thần thức của hắn lại xuất khiếu, lần đầu tiên hắn xuất khiếu là đang ở hắc ngục, nhờ vào lực lượng của Thái Hạo Toa, còn ở tu vi Nguyên Anh kỳ đã miễn cưỡng đi vào xuất khiếu kỳ, kết quả thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, lần này xuất khiếu cũng là tự nhiên mà đến, công lực nhờ vậy mà tiến nhanh, vì vậy hắn đã chính thức bước vào được cấp bậc của xuất khiếu kỳ đại môn. Lão bản và tiểu nhị cũng không dám nhìn nữa, chỉ phân phó đám tiểu nhị chia nhau chuẩn bị bữa sáng và thức ăn cho Hắc Tiêm Kỵ, trong khách điếm nhất thời náo nhiệt. Nơi đường cái bên ngoài cửa vẫn lạnh lẽo vắng vẻ, tiếng mưa rơi đều lúc nhanh lúc chậm, khắp nơi mưa rơi mù mịt làm người ta không cách nhìn rõ được đường đi, cũng may phòng ốc ở nơi này đều có những cây gỗ thật to chống đỡ, vững vàng trên mặt đất, dù nước có chảy xiết vẫn không có gì đáng lo ngại. Trong cơn mưa lớn mông lung, những luồng sương khói phiêu tán ra, và lại một ngày mới chuẩn bị bắt đầu. Hồng Thiêm mang theo một đám huynh đệ đi ra, bốn người ngoan công cũng đã đi tới trước đại môn, mọi người gặp nhau liền trò chuyện vài câu. Lý Cường nói, Hồng Thiêm, ta định chia làm hai đường để đi, một đường sẽ đến Thiên Lộ Thảo Nguyên, một đường về Lạp Đô Quốc trước. Hồng Thiêm suy nghĩ một chút, nói, ân, như vậy cũng tốt, không để cho bọn họ lo lắng. Bất quá, đệ tử muốn cùng sư thúc đến Thiên Lộ Thảo Nguyên. Nạp Thiện và Thản Ca cũng kêu lên, đệ cũng muốn đi Thiên Lộ Thảo Nguyên. Lý Cường lắc đầu nói, Hồng Thiêm và Mạt Bổn theo ta đi, những người khác thì đi Lạp Đô Quốc. Nạp Thiện, Thản Ca các ngươi cần mang theo các huynh đệ trở về, trách nhiệm thật không nhỏ, trên đường không cho gây chuyện, biết không? Nạp Thiên đã nóng nảy, độc nhãn mở to, thấp giọng van cầu, lão đại. Đại gia. Tổ tông. Cái gì cũng được, xin cho đệ đi với, có Thản Ca đưa mọi người về Lạp Đô Quốc là được rồi mà, thêm đệ cũng không nhiều đâu, van cầu huynh mà lão đại. Thản Ca quái dị kêu lên, Nạp Thiện. Cái gì mà nói có ta lĩnh đội là được, ngươi ngươi. Nạp Thiện kéo tay Thản Ca, nhỏ giọng nói, lao Thản à, hai chúng ta giao tình tốt như vậy, hà hà, ngươi để cho ca ca đi thôi, lao Thản, đừng cãi cọ, nếu không lần sau để cho ngươi ân, không phải, lần sau ta gọi ngươi là ca ca có được không a? Hắn vừa nghĩ thì cảm thấy không đúng, lần sau là đi Mã Nguyên, không đi cũng không được a, vì vậy vội vàng thay đổi câu nói dùng thân tình để công kích Thản Ca. Thản Ca tránh thoát tay hắn, lớn tiếng nói, Nạp Thiện, không được. Ta ô ô ô ô. Lý Cường quay đầu nhìn, chỉ thấy Nạp Thiện đang bịt miệng Thản Ca, dùng sức kéo hắn ra phía sau, trong miệng còn nói, a à, lao Thản, chúng ta sang bên thương lượng một chút, đừng làm phiền mọi người. Thản Ca ấp a ấp úng bị Nạp Thiện lôi kéo ra phía sau, cũng không biết hai oan gia này làm sao để giải quyết vấn đề. Lý Cường lại cùng Ngoan Công thương lượng, Ngoan Công cười nói, lão đại, chia làm hai đường để đi cũng không có vấn đề gì, Thiên Kỷ Công cũng từng đi qua Lạp Đô Quốc. Để cho hắn dẫn đường là được. Ta mang theo Bích Đồng, Bích Thạch huynh đệ cùng đi Thiên Lộ Thảo Nguyên với các ngươi. Tối hôm qua bọn họ đã thương nghị xong, nhân vật lợi hại như vậy tới Tây Đại Lục, bọn họ có cơ duyên xảo hợp được gặp, vô luận như thế nào cũng muốn có giao tình, chuyện này đối với mang dạ nhất tộc chỉ có chỗ tốt mà không có hại. Chỉ lát sau, Nạp Thiện và Thản Ca hai người đi đến, Nạp Thiện ra vẻ thương cảm nói, lão đại, chúng ta đã thương lượng xong rồi, Thản Ca sẽ dẫn đội đi Lạp Đô Quốc. Còn đệ cùng lão đại đi Thiên Lộ Thảo Nguyên, lão đại, xin huynh đáp ứng đệ đi. Lý Cường thật không biết hai người bọn họ làm thế nào để giải quyết, nhìn sắc mặt Thản Ca cũng không có gì bất mãn, nghĩ không ra Nạp Thiện cũng là kẻ cơ trí. Hắn cười nói, được rồi, Nạp Thiện đi với chúng ta, lần sau không cho ngươi cái lệnh nữa, hiểu chưa? Nạp Thiện tâm lý rất hiểu, bất quá hắn lại làm bộ hồ đồ, hàm hồ đáp, ân, chuyện này dạ, lão đại. Ăn xong bữa sáng, lão bản và chúng tiểu nhị bất chấp mưa to. Đem Hắc Tiêm Kỵ từ hậu viện đến trước cửa lớn, chừng hơn 20 kỵ, còn Lý Cường bọn họ cũng chỉ có hơn 10 người. Lý Cường dặn dò Thản Ca, nói, Thản Ca, trên đường phải vô cùng cẩn thận, nếu gặp biến cố, nếu không cần động thủ thì cũng nên nhẫn nhịn, hết thảy phải đến được Lạp Đô Quốc, trên đường không nên gây chuyện, an toàn của các huynh đệ quan trọng hơn. Nếu thật sự bất đắc dĩ phải động thủ, nhất định phải ổn, chuẩn, độc, không được từ bi, có nhớ kỹ không? Mặt khác, các ngươi phải mang theo ít Hắc Tiêm Kỵ để dự trữ. Thản Ca cười nói, không thành vấn đề, lão đại yên tâm đi. Nạp Thiện vội vã chạy tới, ra vẻ ngoan ngoãn, ca ca, chuyện gì? Mọi người đều cũng nhịn không được bật cười, Nạp Thiện trừng mắt nói, cười cái gì mà cười ca ca, ngươi nói. Thản ca suy nghĩ một chút, bỏ đi, ta lại quên mất rồi đến Lạp Đô Quốc chúng ta gặp lại. Nạp Thiện ngây người một chút mới biết Thản ca chỉ đang trêu chọc mình, bất quá da mặt hắn thật dày vô cùng, vẫn tươi cười nói, ca ca lên đường bình an a. Đám người Thản ca là lần đầu tiên cưỡi hắc tiêm kỵ, động tác của bọn họ cứng ngắc trèo lên trên hắc tiêm kỵ, nếu không phải công phu của họ rất cao, lần đầu cưỡi con vật lạ như vậy thì thật sự đã không thể được. Thiên kỵ công cưỡi một hắc tiêm kỵ lớn có vẻ rất thành thục, mặc dù mọi người không quen lắm, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng làm được. Vốn là hai người một con, bởi vì có quá nhiều, thiên kỵ công liền để cho bọn họ mỗi người cưỡi một con. Sau khi mọi người trân trọng nói lời từ biệt, do thiên kỵ công và Thản ca dẫn đầu, tất cả đã phóng đi. Lý Cường cười nói, hắc tiêm kỵ nhìn qua quả thật không tệ, ta đến thử xem. Hắn nhìn chúng một con lớn nhất, liền từ đại sảnh đi tới bên cạnh nó. Ngoan công và bích đồng, bích thạch đều cũng choáng váng, phải biết rằng từ ngay cửa xuống mặt đường khá cao, lại phải bước xuống mặt đất mới đến được, nhưng Lý Cường lại lăng không mà bước cứ như đang đi trên đất bằng. Bích thạch nhỏ giọng than thở, hoa! Đây là bản lĩnh gì vậy, có thể lăng không bước đi. Lý Cường ngồi trên hắc tiêm kỵ, hắn đã quen bay trên không trung. Chỉ cần dùng vào thủ pháp khống chế đơn giản, rất dễ dàng chinh phục xong. Ngoan công mấy người đều là những người thành thục, đều có hắc tiêm kỵ riêng của mình. Bọn họ 7 người, tổng cộng có 8 hắc tiêm kỵ, vì vậy mỗi người cưới một con, còn một con buộc vào sau con của ngoan công. Thấy mọi người đã chuẩn bị xong, Lý Cường nói, chúng ta đi. Nhẹ nhàng giật dây cương, hắc tiêm kỵ đã tung vó lướt đi. Đoàn người dọc theo đường cái phi về phía trước, ở giữa còn nghe được tiếng kêu quái dị của Nạp Thiện. Hoa muốn té rồi chậm một chút a di nha. 7 người 8 kỵ dần dần đi xa. Ngoan công 3 người nhìn Lý Cường và Hồng Thiêm thật sự là cảm thấy không thể tư nghị, với trận mưa to vậy mà hai người không có mặc áo mưa, cả người lại không hề bị ướt, nước mưa rơi xuống gần tới người họ liền bay đi, căn bản là không thể tiếp xúc vào thân thể. Mặt Bùn và Nạp Thiện so với bọn hắn còn mạnh hơn rất nhiều, 3 người bọn họ đều có áo che mưa, nhưng vì cưỡi trên hắc tiêm kỵ, trên người cũng đều ướt đẫm. Lý Cường hỏi, Ngoan công, ngươi có quen thuộc với Mã Nguyên không? Ngoan công nuốt nước mưa trên mặt, lớn tiếng nói, Mã Nguyên ở Tây Đại Lục đại danh đỉnh đỉnh, truyền thuyết có liên quan đến nó rất nhiều, nhưng có rất ít người dám đi đến chỗ đó, ta cũng chưa từng đi qua. Nghe trưởng lão trong tộc truyền thuyết, thật lâu trước kia ở nơi đó là địa phương của tiên nhân, sau đó lại không biết tại sao, trong Mã Nguyên lại bộc phát một cuộc đại chiến, từ đó về sau, ở nơi này đã bị hoang phế, còn thường xuyên phát sinh những chuyện ngạc nhiên cổ quái, là một địa phương có nhiều điểm xấu a. Hồng Thiêm cười nói, chỉ là truyền thuyết gạt người thôi, nơi phát sinh đại chiến không phải là nơi ở của tiên nhân. Ngoan công không dám phản bác, chỉ nói thầm, đây là trưởng lão trong tộc truyền thuyết mà, cũng không phải là ta nói à. Lý Cường cười nói, chẳng lẽ nơi đó thật sự rất cổ quái sao? Bích Thạch nói, lão đại, ta nghe nói phụ cận Mã Nguyên toàn bộ đều hoang phế, bởi vì những nơi đó thường có người chết rất kỳ lạ, hơn nữa thường thường là cả thôn trang cũng bị chết sạch sẽ, vô luận già trẻ lớn bé, nam hay là nữ. Cho dù ngay cả gia súc cũng chết hết, trên mình người chết cũng không hề có vết thương, thật là rất kinh khủng. Lý Cường hỏi, chẳng lẽ cha không ra lý do sao? Ngoan công vặn eo, cười khổ nói, ai cũng bị hù sợ muốn chết rồi, còn ai dám đi thăm dò. Những người ở vùng phụ cận đều bỏ chạy cả, nghe nói cũng có quốc gia phái quân đội. Hắn lắc đầu, thở dài nói, không còn ai còn sống trở về, không một người quay lại, thật sự là đáng sợ a. Lý Cường trầm mặc không nói, sắc mặt cũng đã trở nên nghiêm túc. Trận mưa dần dần nhỏ xuống, Ngoan công nói, đây là loạn thạch cường, địa hình không tốt lắm, cẩn thận hắc tiêm kỵ bị thương. Hồng Thiêm đột nhiên chen lời, các ngươi nhìn phía trước xem. Xa xa tỏa lên từng trận sương khói, Lý Cường nghi hoặc nói, khói rất lớn, không giống khói lửa, mưa lớn tới như vậy, rừng cây không thể bị cháy được kỳ quái. Mặt Buồn nói, sư tôn, chúng ta đi xem. Hắn thúc dây cương, hắc tiêm kỵ rất nhanh chạy đi. Lý Cường vung tay lên nói, được, chúng ta cũng đi xem. 7 người 8 kỵ tăng tốc tiến lên sườn núi, hướng tới chỗ sương khói đang lan tỏa mù mịt. Chương 87. Trên sườn núi có vài cây nhỏ thưa thớt, 7 người Lý Cường vào tới, từ xa nhìn lại, phía trước khúc quanh phập phồng, cây rừng tươi tốt, cỗ sương khói mù mịt là từ một rừng cây cách đó không xa bay lên, tựa hồ còn có chút hồng quang chớp động. Lý Cường và Hồng Thiêm đã nghe được mơ hồ tiếng binh khí chạm vào nhau, còn có vài tiếng gầm thét truyền đến, Hồng Thiêm nói, hình như có bát sát thú giống lên một tiếng, mọi người có nghe thấy không? Sư thúc, chúng ta qua nhìn thử xem. Nạp Thiện nói, cái gì quái thú? Sao ta không nghe thấy a? Lý Cường nói, tu vi ngươi không đủ, đương nhiên là không nghe thấy rồi, chúng ta đi xem. Hắn nhẹ nhàng thúc dây cương, hắc tiêm kỵ to lớn tung người lao xuống hẻm núi. Mọi người đều thúc hắc tiêm kỵ đi theo sát hắn. Dưới sườn núi cũng không có đường đi, chỉ có một mảnh rậm rạp những cây gỗ tùng và bụi rậm ngăn trở đường đi tới. Lý Cường xuất hấp tinh kiếm ra quát to, đi theo phía sau ta. Hồng Thiêm nói, sư thúc, đệ tử đến giúp người. Năm luồng kiếm quang ngũ sắc bay ra, hai người cùng đồng hành, cấp tốc hướng về phía trước. Ngoan Công và Bích Đồng, Bích Thạch huynh đệ nhìn thấy thì trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy trước mắt có ngân mang lóe ra năm luồng hào quang ngũ sắc, vô số những mảnh gỗ nhỏ bay lầy trời. Bọn họ cũng nhìn không được rõ ràng Lý Cường và Hồng Thiêm dùng loại vũ khí gì, chỉ thấy trong nháy mắt đã mở ra một con đường nhỏ. Ngoan Công cuống quýt lắc đầu, nhỏ giọng nói, trời ạ, bọn họ là ai thế? Bảy người tám kỵ xuyên qua phiến rừng cây nọ, Lý Cường kéo dây cương rừng hắc tiêm kỵ lại, phóng mắt nhìn ra, kinh ngạc nói, thật sự là bát sát thú. Thứ màu đỏ bên cạnh là cái gì vậy? Người đi theo phía sau cũng đã dừng lại, chỉ có tiểu tử Nạp Thiện khống chế không được hắc tiêm kỵ, vẫn vọt nhanh về phía trước chừng 10 bước, đến lúc này mới kéo được dây cương. Kẹt được lấy tại chuyện phun. Đây là một khối đất trống khá lớn, trên sườn núi cỏ dại cao chừng nửa người mọc đầy. Ước chừng có hơn 100 bát sát thú và một ít tiểu quái thú màu đỏ không biết tên, một đám hắc tiêm kỵ đang chạy qua chạy lại, cưới trên chúng nó có chừng 400-500 người. Đối diện sườn núi có một tòa vách nham bích, dưới chân nham bích có một thôn trang giống như pháo đài màu đen, tường gỗ cao cao bao bọc quanh thôn trang, ở bên ngoài vách tường gỗ là một ít phòng gỗ đơn sơ đang bốc cháy. Lý Cường quay đầu hỏi Ngoan Công, đó là người nơi nào? Ngoan Công thần sắc ngưng trọng nói, giống như là võ sĩ đoàn của phiên quốc. Không biết tại sao bọn họ lại chạy đến nơi hẻo lánh này mà đại động can qua, tạo ra cuộc chiến lớn. Bích Đồng nói, nơi này là nham trại, tại sao bọn họ lại chọc phải đám sát tinh này, võ sĩ đoàn của phiên quốc rất bá đạo, chọc phải bọn họ xem như nham trại xong rồi. Nạp Thiên mắng, mẹ kiếp, lại võ sĩ phiên quốc. Lão đại, chúng ta đi giáo huấn bọn họ. Hồng Thiêm biết rõ mỗi khi Lý Cường động thủ là phi thường đáng sợ, hắn không nói chuyện, chỉ híp mắt cẩn thận quan sát tình huống bên dưới. Lý Cường cười mắng, Nạp Thiện, mụ nội người, đừng có mỗi chút mỗi đòi dạy dỗ người khác, nhân vật lợi hại trên đời này còn có nhiều lắm, trước tiên hãy nhìn cho kỹ đã rồi hay nói. Hồng Thiêm đột nhiên nói, bọn họ đã phát hiện chúng ta rồi. Chỉ thấy từ phía dưới chạy lên 10 hắc tiêm kỵ, phía sau có 5, 6 bát sát thú và một đám tiểu quái thú có cái mỏ nhọn màu đỏ nhìn giống như chó sói, hướng bọn họ chạy nhanh tới. Ba người Ngoan Công trở nên khẩn trương. Lý Cường thở dài nói, ai? Lòng hiếu kỳ hại người a a a. Đến đây đi, mụ nội nó, coi ai sợ ai a. Nạp Thiện bật cười, nói, lão đại nói chuyện thật là mâu thuẫn, lão nhân gia ngài lúc nào từng sợ qua chứ. Bọn họ dám chạy lại đây xem như số đen của bọn họ tới rồi, hắc hắc, lão đại, để đánh trận đầu đó nhé. Tốc độ của đám võ sĩ phiên quốc kia rất nhanh, đang còn nói chuyện thì đã tới hơn nửa sườn núi, chợt nghe một tiếng hô quái dị, bát sát thú đang theo sát bọn họ đột nhiên tránh né ra, đám tiểu quái thú màu đỏ kia đã đánh tới. Lý Cường giận dữ. Bọn họ căn bản không hề hỏi người mới đến là ai, vừa đi lên đã động thủ ngay tức khắc. Lý Cường lạnh lùng nói, Nạp Thiện, mặt buồn đi tới giết chúng đi, yên tâm, có ta đang xem chừng đây. Nạp Thiện mừng rỡ, rút ra nghịch quang kiếm, mở phòng hộ của khải giáp trên người, quắc, xem ta đây. Nha hô. Hắn thúc giục hắc tiêm kỵ, nhằm phía bát sát thú. Lý Cường cấp cho mặt buồn một cây trường thương, nói, mặt buồn, đây là ta luyện chế cho ngươi, thử xem có vừa tay không. Mặt buồn lăng không tiếp được. Vui vẻ nói, cảm ơn sư tôn, đệ tử thích trường thương. Tay vũ động trường thương hắn cũng đã vọt tới. Loại bát sát thú này chính là tần giáp ngông, lực lượng tấn công của nó thường rất cường mãnh. Đây là lần đầu tiên Nạp Thiện giao đấu cùng quái thú, bởi vì có lao đại làm hậu thuẫn, hắn vô cùng hưng phấn, đến nỗi như muốn bay bổng. Hắn điên cuồng thúc hắc tiêm kỵ lao thẳng vào tần giáp ngông, ngay một sát na hắc tiêm kỵ và tần giáp ngông chạm vào nhau, thanh mang của nghịch quang kiếm đột nhiên lóe ra, một kiếm này xuất ra giống như sét đánh. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, đầu lâu của tần giáp ngông đã bị hắn bổ ra làm hai, con quái thu ầm ầm ngã xuống đất. Nhưng vì Nạp Thiện không có kinh nghiệm khống chế hắc tiêm kỵ khi giao đấu, khi quái thu té xuống va thẳng vào hắc tiêm kỵ, Nạp Thiện liền bị hất văng ra ngoài. Mặt buồn ở ngay phía sau Nạp Thiện không xa, nhìn thấy Nạp Thiện bay ra, trong lòng hắn cả kinh đến run lên, vốn còn có chút sợ hãi mà liền quên mất, không chút suy nghĩ hắn phi thân rời khỏi hắc tiêm kỵ. Nơi Nạp Thiện rơi xuống chính là ngay giữa đám tiểu quái thú màu đỏ. Khi hắn vừa xuống tới đất thì có ba con quái thú lao tới, Nạp Thiện hét lớn một tiếng, cút. Màu xanh của kiếm quang bay ra nhanh như chớp. Trôi nghịch quang kiếm này quả thật quá sắc bén, chỉ một kiếm mà cả ba tiểu quái thú đều bị mất mạng, Nạp Thiện đắc ý ha ha cười to. Mặt buồn hét lớn, cẩn thận phía sau. Bình. Một con tần giáp ngông đánh vào sau lưng Nạp Thiện, nếu hắn không mặc khải giáp, một cú đánh này đã lấy mất tính mạng của hắn, chiếc gai nhọn trên đầu tần giáp ngông người thường căn bản là không thể đỡ được. Nạp Thiện lảo đảo hai bước, tức giận đến giống to. Mặt buồn đã đến nơi, hắn vũ động trường thương từ phía sau tần giáp ngông đâm thẳng vào trong bụng nó, cũng không thèm để ý đến đám tiểu quái thú màu đỏ đang lao lên, cổ tay vừa vặn ngược một cái, quát to, đi chết đi. Cây trường thương màu đen nọ đột nhiên rung động kịch liệt, tần giáp ngông phát ra tiếng hô kinh thiên động địa, trong phút chốc ngay giữa bụng nó đã lộ ra một vết thương lớn, nội tạng toàn bộ tuôn hết ra ngoài. Nạp Thiện xoay người lại đánh bay mấy tiểu quái thú màu đỏ đang định đánh lén mặt buồn, hai người phối hợp cực kỳ ăn ý. Võ sĩ phiên quốc trơ mắt nhìn đối phương chỉ đi ra hai người, nhưng trong nháy mắt đã giết chết hai con tần giáp ngông, vô cùng kinh hãi, trong đó có một người phát ra một tiếng hô, những quái thú còn lại vội vàng tản ra. Trong đám võ sĩ phiên quốc có một người có bộ dáng đội trưởng hét lớn, các ngươi là ai? Dám có can đảm can thiệp chuyện của chúng ta. Lý Cường vỗ nhẹ Hắc Tiêm Kỵ, chậm rãi tiến lên, lạnh lùng nói, các ngươi là ai? Tại sao chẳng phân biệt phải trái trắng đen tùy tiện đả thương người? Can thiệp chuyện của các ngươi cần gì can đảm? Các ngươi lại dám làm gì? Hắn căn bản là không hề xem đối phương vào mắt. Võ sĩ cầm đầu tức giận đến phát điên, hắn ước chừng với nhóm người của hắn sẽ đấu không lại nhóm người của Lý Cường bọn họ, liền hạ lệnh, chúng ta lui. Hắn quay đầu Hắc Tiêm Kỵ hướng phía dưới núi phi đi. Hồng Thiêm cười nói, sư thúc ca, nhìn bộ dáng hắn giống như muốn tìm thêm viện binh. Lý Cường thở dài, nói, ai, thật sự là phiền toái, gần đây giết người quá nhiều, ta phải tìm một cây côn mới được, như vậy có lẽ không đánh chết người, chỉ cần đuổi bọn họ đi là được. Ngoan công há mồm, ngay cả lời cũng không thể thốt ra. Phía dưới đất trống có mấy trăm võ sĩ, còn có các loại bát sát thú, vậy mà Lý Cường dám nói chỉ cần đuổi bọn họ đi là được, còn không chịu dùng binh khí, nói rằng chỉ cần tìm một cây gậy là đủ, điều này cũng thật là không thể tưởng tượng. Hồng Thiêm chặt một cành cây, dùng phi kiếm chặt hết cành lá nhỏ, đưa cho Lý Cường cười nói, sư thúc, đệ tử giúp người áp trận. Lý Cường cầm cành cây nơi tay hơ nhẹ một cái, cảm giác không tệ, cười nói, được rồi, mọi người đi theo phía sau ta, để ta xem bọn hắn làm thế nào. Hắn từ trên Hắc Tiêm Kỵ nhảy xuống, đưa dây cương cho Bích Đồng, cười nói, ta đi xuống dưới một chút. Rồi hắn phiêu sái đi dần xuống phía dưới. Ngoan công phát hiện bước chân Lý Cường nhìn qua thì rất chậm nhưng chỉ thoáng chốc đã xuống đến phía dưới, trong lòng hắn càng thêm cảm thấy kinh ngạc. Vừa rồi đám võ sĩ quay trở lại đã cuống quýt hô vang, chỉ chốc lát sau, đã tụ tập được hơn 30 Hắc Tiêm Kỵ, còn có hơn 10 con tần giáp ngông, rồi lại quay ngược trở lại tấn công mấy người Lý Cường. Tác dụng của tần giáp ngông tại chiến trường chính là tấn công vào đội hình của đối phương, đặc điểm của nó chính là tốc độ rất nhanh, uy thế kinh người. Nhiều tần giáp ngông lao tới tấn công, thanh thế có chút khá lớn, chỉ với bước chân của chúng, đã làm lòng người kinh hãi rét lạnh. Lý Cường chỉ một mình đi ở phía trước, trên mặt mỉm cười, nhẹ nhàng vũ động cây gậy chỉ dài cỡ ba thước, tiếng gió rít lên ô ô chói tai. Một chuỗi âm thanh khi dây cung bật ra vang lên, hơn 10 mũi tên nhọn rít gió bắn về phía Lý Cường. Ba người ngoan công đồng thời kêu to, cẩn thận. Trong lòng bọn họ phi thường khẩn trương. Hồng Thiêm bọn họ lại không có một chút lo lắng, chỉ cười cười ở một bên xem náo nhiệt. Đám tần giáp ngông ở phía trước đã đi tới trước mặt Lý Cường, Lý Cường cố tình trêu chọc, hắn vung lên cây gậy, quát to một tiếng, cứu mạng a. Quái thú giết người rồi, ha ha. Hắn đưa cây gậy trong tay lên quét mạnh một vòng ra ngoài, chợt nghe ba ba âm thanh vang lên, tiếng bước chân của tần giáp ngông nhất thời rối loạn. Lý Cường dùng chân nguyên lực bao bọc cây gậy này bây giờ so với gậy sắt còn muốn cứng rắn hơn, những mũi tên nhọn bay tới căn bản là không thể tiến tới gần thân thể Lý Cường, ở ngoài một thước đã rơi xuống mặt đất. Lý Cường cầm cây gậy lao vào giữa đám bát sát thú, chỉ thấy có vài bóng đen từ bên người hắn bay tung ra ngoài. Những bát sát thú này thật thảm, chỉ cần tới gần Lý Cường, lập tức đã bị đánh bay đi. Đám võ sĩ phiên quốc kêu kêu lên quái dị, người này là quái vật. Lên! Giết hắn! Bọn họ có ba kỵ kết thành một tổ xuất ra trường đao, chia làm hai bên trái phải vọt lại hướng Lý Cường. Lý Cường lặng lặng chờ, tính toán khoảng cách, ngay khi Hắc Tiêm Kỵ của đối thủ xẹt qua người hắn trong phút chốc, hắn liền bay lên không. Hai tổ võ sĩ phiên quốc cơi Hắc Tiêm Kỵ phía trước đưa trường đao trong tay hung hăng bổ ra, tự nghĩ dám chắc sẽ không thất bại, bọn họ hưng phấn điên cuồng hét lên, chứ. Đột nhiên trước mắt ngân quang chợt lóe, trên mặt đất dĩ nhiên không có một bóng người. Còn đang sững sờ thì bên tai chợt nghe được tiếng gió rít quái dị, ô. Bọn họ như thế nào cũng không rõ, vì sao nhánh cây trên bầu trời lại đánh xuống tới. Lý Cường từ không trung đánh đám võ sĩ phiên quốc rớt hết xuống Hắc Tiêm Kỵ, đồng thời phi thân hướng đại đội nhân mã ở phía sau đánh tới. Đám võ sĩ phiên quốc ở phía sau đang chia làm hai nhánh định đánh tới thì phát giác bất hảo, quái nhân này cầm trong tay một nhánh cây thô to, không có cơi Hắc Tiêm Kỵ mà cũng có thể lơ lửng bay giữa không trung, phải biết rằng đám võ sĩ này đều đang cơi trên kỵ mã. Thủ lĩnh của võ sĩ hét lớn, đánh rớt hắn xuống đi. Lý Cường lại cất lên một tiếng kêu quái dị, đồng đả huyên ương tán, gậy đánh cho huyên ương tán loạn. Ha ha! Nhánh cây thô to đánh sang trái phải liên tục, giống như một sa luân chuyển động, chỉ nghe ba ba một trận âm thanh vang lên, võ sĩ trên hắc tiêm kỵ đều thảm thiết cuốn quýt, đều từ bên trên rớt hết xuống đất. May là lần này Lý Cường không có động sát tâm, hắn chỉ định giáo huấn bọn họ một chút, bởi vậy khi ra tay thì đều có tính toán, đám võ sĩ mặc dù bị đánh rơi trên mặt đất, nhưng cũng không bị thương tổn nghiêm trọng gì. Thân ảnh Lý Cường tựa như một cơn gió lốc màu bạc, cơn gió quét tới nơi nào thì nơi đó biến thành một mảnh hỗn loạn, thủ lĩnh võ sĩ phiên quốc còn chưa kịp hạ lệnh lui lại, những võ sĩ và quái thú lao lên núi đều cũng đã bị đánh rơi trên mặt đất. Bích Thạch vẫn chân chân nhìn, hắn kéo kéo Bích Đồng, âm thanh nói chuyện cũng đổi khác, ca, thật là quá lợi hại, hắn bọn họ trời ạ. Hắn chỉ có một người à, vậy mà cũng có thể đánh ngã cả một đội nhân mã của võ sĩ phiên quốc, ta ngươi. Cả Bích Đồng và Ngoan Công cũng thấy á khẩu không trả lời được. Nạp Thiện cười hì hì nói, lão đại của ta tại Thản Bang Đại Lục đối mặt với mấy vạn binh lính của quân đội Thản Đặc Quốc, vậy mà cũng đã xông lên giết sạch, hắc hắc, lúc đó có thể nói là máu chảy thành sông a. Lý Cường vừa lúc bay ngược trở về, cười nói, Nạp Thiện lại khoe khoang nữa à, đừng có nghe hắn, chúng ta cùng nhau đi xuống dưới chơi đùa chút nào. Nạp Thiện cười nói, lão đại muốn chơi đùa, thì bọn họ sẽ rất thê thảm a hà hà, lão đại, cho chúng ta cùng chơi với. Vừa rồi mặt buồn bộc lộ ra một chút nhẫn tâm. Bây giờ đã cảm thấy tay chân như muốn nhũn ra, hắn vẫn còn là lần đầu tiên dựa vào chính lực lượng của mình giết chết một con tần giác ngông, hắn chưa bao giờ dám nghĩ mình lại lợi hại như vậy, trong lòng chẳng biết tại sao lại có một loại cảm giác sợ hãi. Ba người Ngoan Công hoàn toàn bị mấy người Lý Cường trấn áp, thái độ càng trở nên kính sợ. Bảy người tám kỵ tạo thành một khối từ trên sườn núi vọt xuống. Trong nham trại đột nhiên vang lên tiếng tù và, ô ô thanh âm vang lên quanh quẩn trong sân cốc. Ngoan Công thúc kỵ, lớn tiếng nói. Người của nham thạch chuẩn bị phóng ra rồi. Từ trong nham trại lao ra hơn 100 hắc tiêm kỵ, vừa ra khỏi cổng trại, bọn họ đã hướng tới võ sĩ phiên quốc mà công kích. Võ sĩ phiên quốc có vẻ bối rối, rất nhanh đã có hơn 10 con tần giáp ngông tiến lên nghênh đón sự tấn công. Hồng Thiêm lớn tiếng nói, đây không phải là người của nham trại, hình như là hộ vệ của đại thương đội. Nạp Thiện hưng phấn nói, không cần quản họ là ai, chúng ta trước tiên cứ xông thẳng vào đánh thấy mẹ chúng. Có Lý Cường ở bên cạnh, hắn thật sự là bách vô cấm kỵ. Trăm điều không sợ hãi, lá gan so với bình thường không biết đã lớn hơn bao nhiêu lần. Lý Cường nói, tận lực đừng giết người, Hồng Thiêm, bảo vệ cho tốt Ngoan Công bọn họ, chúng ta lên. Hắn liền tiến lên trước, vũ động nhánh cây, hoa nha kêu loạn xông thẳng vào giữa đám võ sĩ phiên quốc, Nạp Thiện và Mạt Buồn một trái một phải, cũng theo sát Lý Cường đánh vào. Nạp Thiện không dùng nghịch quang kiếm, hắn cầm thanh ảnh thúc trong tay, giương tay một cái là một đạo điện quang đánh tới một võ sĩ phiên quốc rơi xuống khỏi hắc tiêm kỵ. Trường thương trong tay Mạt Buồn chuyên môn đánh thẳng vào đầu gối của đám võ sĩ. Mưa lại bắt đầu rơi xuống thật lớn. Hồng Thiêm chỉ lo nhìn ba người Ngoan Công, chỉ cần ba người có nguy hiểm, hắn tùy lúc lại xuất ra toái kim kiếm giải vây. Lý Cường mang theo Nạp Thiện và Mạt Buồn, giống như là một thanh kiếm sắc nhọn xé gió lao thẳng vào giữa đám võ sĩ phiên quốc, ba người cứ thẳng một đường điên cuồng gào thét kêu loạn. Võ sĩ phiên quốc cho tới bây giờ không có gặp qua đối thủ lợi hại như thế, chỉ cần tới gần ba người, lập tức đã bị đánh rớt khỏi hắc tiêm kỵ. Căn bản là không kịp làm ra bất cứ động tác gì uy hiếp. Đối phương ra tay thật sự là quá nhanh, nhất là người cầm đầu Lý Cường, nhánh cây trên tay hắn kinh khủng dị thường, quả thực không nhìn thấy hắn xuất ra chiêu số gì, đám võ sĩ kia còn chưa biết chuyện gì xảy ra, đã bị rơi xuống dưới chân hắc tiêm kỵ. Hộ vệ thương đội từ trong nham trại đi ra đã gặp không ít khó khăn, do sự tấn công dữ dội của tần giáp ngông, khiến cho đội hình của bọn hắn trở nên tán loạn. Trong thương đội vốn có ít thứ tích thương, chỉ với tiếng nổ vang đã giết chết được một tần giáp ngông hung hãn nhất, đến lúc này cả đội ngũ mới ổn định trận hình, nhưng ngay sau đó lại lâm vào sự bao vây của đám tiểu quái thú màu đỏ. Nếu không phải có mấy người Lý Cường chế trụ võ sĩ phiên quốc, chỉ cần bọn võ sĩ thừa dịp thương đội đang tranh đấu cùng quái thú phát động tiến công, vậy đám hộ vệ thương đội này đừng nghĩ có thể sống mà đi trở về. Thứ tích thương tại Tây Đại Lục tương đối dường như hiếm thấy, trong quân đội cơ hồ không cần, bởi vì tại Tây Đại Lục không có những tòa tinh quang lớn. Hơn nữa kỹ thuật gia công tinh thạch luôn luôn bị Thản Bang Đại Lục khống chế, dùng tinh thạch làm vũ khí chiến tranh, ở các quốc gia tại Tây Đại Lục vốn không đủ khả năng xuất ra tiền vốn lớn như vậy, bình thường chỉ có hoàng gia vệ đội mới được võ trang loại vũ khí này. Ở dân gian chỉ có đại thương đội mới có một ít thứ tích thương, hơn nữa số lượng lại không nhiều lắm, khi nào tới lúc mấu chốt mới có thể sử dụng. Lý Cường đánh một hồi, dần dần cảm thấy thật là không đáng, đối thủ thật sự là quá yếu. Hắn đột nhiên nhảy lên không trung hét lớn một tiếng. Tất cả mau dừng tay cho lão tử. Từ khi hắn ở Thiên Lại Thành học hiểu được âm luật, thanh âm của hắn bắt đầu thay đổi, trong lời nói luôn ẩn chứa chấn âm đáng sợ. Một tiếng hét lớn này giống như một tiếng nổ mạnh kịch liệt, oanh oanh long long động đất nhức óc, nhất thời mọi người đều dừng tay lại, ngay cả đám bát sát thú cũng thu liễm lại sự hung hãn, túi đầu nép qua một bên, không dám phát ra một tiếng động. Lúc này Nạp Thiện liền lập tức biểu hiện cơ trí, hắn quát, mau đi ra một tên nào có thể nói chuyện. Mụ nội nó, ai là chỉ huy của các ngươi? Mau lại đây nghe lời giáo huấn của lão đại chúng ta. Bộ dáng của hắn đúng là ý thế bức người, bình thường đây là lúc hắn thích nhất, trong lòng vô cùng sảng khoái. Một hồi lâu võ sĩ phiên quốc không trả lời, chỉ là dần dần thu gọn đội hình. Nạp Thiện nhất thời nổi giận, thanh ảnh thúc trong tay chớp lên, quát mắng, mụ nội các ngươi, đi. Chỉ thấy vài đạo điện quang từ trong thanh ảnh thúc lóe ra, lao thẳng tới đám võ sĩ phiên quốc đang kết thành đội hình. Trên bầu trời đột nhiên sáng rực lên, rồi nghe được một tiếng sét đánh thật lớn. Ca lạt lạt oanh. Nạp Thiện cũng tự mình sợ đến cúi đầu, nghĩ thầm, mẹ kiếp. Thanh ảnh thúc cũng đâu có lợi hại được như vậy, là thứ gì vậy a? Thanh ảnh thúc bay ra tia chớp, may mắn thế nào lại dẫn động tia chớp trên bầu trời, trực tiếp kích thẳng vào đội hình của đám võ sĩ, trên mặt đất nhất thời bị thủng một lỗ lớn, một mùi khét lẹt bay đến. Chỉ một chiêu này lập tức chấn nhiếp mọi người, mặt buồn nghi hoặc nói, lão Nạp làm sao trở nên lợi hại như vậy? Cư nhiên ngay cả tiếng sấm trên bầu trời cũng trợ uy cho ngươi. Nạp Thiện nhất thời cảm thấy rất có mặt mũi, hắn ưỡn ngực, dương dương tự đắc nói, đây là tuyệt chiêu của lão Nạp ta. Rồi hắn lại quát, uy. Mau bước ra một người có thể mở miệng, trả lời câu hỏi của lão đại ta. Mẹ kiếp, còn giúp ở phía sau, đừng trách ta cho điện giật chết hết đám người các ngươi a. Thật không ngờ đám võ sĩ phiên quốc kia căn bản là không để ý tới bọn họ. Chỉ nghe trong đám võ sĩ có người kêu lên, chúng ta lui. Hắc Tiêm Kỵ và Bát Sát Thú như một dòng thủy triều hướng rừng cây chạy như điên, Nạp Thiện tức giận đến mở miệng mắng to. Lý Cường một lần nữa rơi xuống trên Hắc Tiêm Kỵ, lơ đãng nhìn đám võ sĩ kia đang thối lui. Hắn đã nhìn thấy trong đám võ sĩ kia có cả linh quỷ sư, nghi thầm, trận đánh này thật là kỳ lạ, tại sao đám võ sĩ này lại công kích nham trại nho nhỏ thế này? Linh quỷ sư tại sao lại ở trong đám võ sĩ phiên quốc này chứ? Trong nham trại vang lên tiếng hoan hô náo nhiệt, từ bên trong chạy ra rất nhiều người, đám hộ vệ thương đội kia cũng đã chạy lại, hộ vệ cầm đầu đi tới trước mặt Lý Cường, nói, cảm ơn các vị hảo hán. Gì, đây không phải là mang dã tám hảo ngoan công tiền bối đó sao? Ngoan công đến bây giờ còn không dám tin tưởng, võ sĩ phiên quốc lại chịu lui đi như vậy, ngay cả một lời cũng không có lưu lại, phải biết rằng, võ sĩ phiên quốc tại Tây Đại Lục này vốn hung hãn nổi danh. Ngoan công thở dài hỏi, các ngươi thuộc thương đội nào vậy? Người nọ cười nói, tiền bối, chúng ta không phải thương đội, chúng ta là người của phong thiếu hộ vệ hành, lần này hộ tống người đến Lạp Đô Quốc, đại hộ vệ của chúng ta đã tới. Từ trong nham trại đi ra 10 hắc tiêm kỵ, rất nhanh đã đi tới nơi. Cầm đầu chính là một đại hán và vỡ, Ngoan công kinh ngạc nói, Lang Thiên Diệp. Hắn đã vào hộ vệ hành lúc nào vậy chứ? Vẻ mặt Hồng Thiêm khẽ động, trong lòng âm thầm nghi hoặc, Lang Thiên Diệp. Lang Thiên Diệp từ thật xa đã lớn tiếng nói, là Ngoan công lão ca à, ha ha, ta nói là ai lợi hại như vậy, nguyên lai là mang dã tám hào ra tay. Đang lúc nói chuyện đã đến ngay trước mặt. Ngoan công vội vàng nhảy xuống, cười nói, Thiên Diệp huynh đệ, không nghĩ tới lại là ngươi, lần này không phải là chúng ta ra tay. Đến đây, giới thiệu cho ngươi các vị tiền bối cao thủ. Lý Cường vui nhất là xã giao bằng hữu, nghe vậy lập tức từ trên hắc tiêm kỵ nhảy xuống, cười nói, Ngoan công thật sự là khách khí. Đám người Hồng Thiêm thấy Lý Cường nhiệt tình như thế, cũng nhảy xuống hắc tiêm kỵ, không dám lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo. Lãng Thiên Diệp vừa rồi ở trong nham trại đã thấy Lý Cường đại phát thần uy, biết ngay đó là một cao thủ cực kỳ lợi hại, liền bước lên hành lễ, nhưng không biết phải xưng hô với Lý Cường thế nào, bởi vì Lý Cường nhìn qua thì tuổi còn rất trẻ. Hồng Thiêm đột nhiên nói, Lãng Thiên Diệp, còn nhớ ta không? Lãng Thiên Diệp kỳ quái nhìn Hồng Thiêm, dần dần, sắc mặt hắn từ nghi hoặc biến thành mừng như điên, hắn vội hỏi, ngài là Hồng Thiêm đại thúc từng cứu ta. Chơi ạ! Đúng là lão nhân gia ngài a. Hắn ôm lấy Hồng Thiêm, hoa khóc thật lớn, ta đã tìm lão nhân gia ngài rất lâu, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngài nữa, đại thúc à. Hắn lớn như vậy mà còn khóc, làm cho mọi người đều trợn tròn mắt. Chương 88. Lý Cường cười nói, nguyên lai là các ngươi biết nhau sao? Hồng Thiêm nói, sư thúc, đứa nhỏ này là trước kia khi đệ tử ở Tây Đại Lục tu hành đã hữu duyên gặp ở Phế Lăng Trại, khi đó hắn mới có 7, 8 tuổi. Sau đó đệ tử đã ủy thác cho một bằng hữu nuôi dưỡng, khi hắn 20 mấy tuổi thì có gặp qua một lần, sau đó không còn gặp nữa. Lãng Thiên Diệp dưng dưng nói, đại thúc so với ngày đó còn muốn trẻ hơn, cháu cứ ngỡ lao nhân ra người đã tóc bạc phong sương, thật sự là không tưởng tượng được a. Hồng Thiêm vô vai hắn, cười nói, đứng lên đi, Diệp tử, ngươi nói như vậy, không phải ta đã sắp trở thành lão bất tử rồi sao, mau tới ra mắt sư thúc của ta đi. Trong lòng Lãng Thiên Diệp kinh ngạc không thôi, bởi vì Lý Cường nhìn qua tuổi còn rất trẻ. Nếu Kỳ Quân Sắt cũng ở đây, chỉ sợ hắn đã ngất mất rồi, lại thêm một người so với một người còn trẻ hơn dù danh phận lại cao hơn. Hắn vội vàng thi lễ, nói, văn bối Lãng Thiên Diệp bái kiến tiền bối. Đại lễ hắn đang làm chính là chính thức quỳ lạy lễ. Lý Cường vội vàng nâng dậy, cười nói, đừng gọi tiền bối, nghe không được tự nhiên, cứ gọi ta là Lao Đại đi. A a, cái này cho ngươi. Lý Cường đưa cho hắn một viên tiểu bồi nguyên đan, cười nói, lúc luyện công thì nuốt vào, hiệu quả rất tốt. Lãng Thiên Diệp luôn miệng đa tạ, trông hắn có vẻ phi thường hưng phấn. Bích Thạch, Bích Đồng, Ngoan Công cũng hâm mộ không thôi nhìn mãi Lãng Thiên Diệp, biết linh đan Lý Cường cấp cho nhất định không giống với loại bình thường, nhưng bọn hắn lại ngại ngần mở miệng hỏi xin. Lãng Thiên Diệp ở Tây Đại Lục vốn nổi danh là cao thủ, sau khi hắn được Hồng Thiêm chỉ điểm, có được một ít phương pháp tu chân, am hiểu cách sử dụng một thanh kiếm to bản. Hắn hỏi, đại thúc, sao mọi người lại đi đến nham trại vậy? Hồng Thiêm cười nói, ở phía xa chúng ta nhìn thấy nơi này có sương khói tràn ngập, nên đi đến xem, ai mà biết đám võ sĩ phiên quốc chẳng phân biệt trắng đen đã nhào đến đánh, lúc này mới chọc cho sư thúc ta ra tay. Ngoan Công cười nói, mưa đã càng lúc càng lớn, Lãng Lao Đệ, chúng ta đi vào trại thôi rồi hay nói. Mưa to lại kèm thêm tiếng sấm, bầu trời phảng phất như hé ra một cái liệt khẩu, tuôn chút tầm ẩm xuống, cảnh vật bốn phía trở nên một mảnh mơ hồ. Lãng Thiên Diệp vội vàng nói, a nha, xin mời. Là ta sơ ý rồi, Lão Đại, Đại Thúc, Lao Ca, chúng ta vào trại thôi. Một đám người ngồi lên hắc tiêm kỵ vội hướng nham trại chạy tới. Trong nham trại phòng ốc lớn nhất chính là tòa mục lâu rất cao ở bên cạnh nham bích. Nơi này chính là do thủ lĩnh thổ nhân bộ lạc xây cất dựa vào vách núi, vách núi được khai mở một không gian thật lớn, được xem là đại sảnh hậu đường. Lãng Thiên Diệp dẫn đường phía trước, đi tới đại sảnh nham động, sau đó ra lệnh cho thuộc hạ đưa nước nóng tới cấp cho mọi người tẩy rửa, rồi lại thay đổi quần áo. Lý Cường cũng thay một bộ, vì cảm thấy trang phục trên người thật quá bắt mắt. Mọi người ngồi xuống, trong lòng Lý Cường vẫn có một nghi vấn, hỏi, Thiên Diệp, tại sao võ sĩ phiên quốc lại vây công các ngươi? Lãng Thiên Diệp cười khổ nói, còn không phải vì người của Lạp Đô Quốc sao, lần này chúng ta hộ tống chính là một nhân vật trọng yếu của Lạp Đô Quốc. Ai, không biết là như thế nào, tin tức lại lộ ra ngoài, võ sĩ phiên quốc cũng vẫn truy tung không tha, rốt cuộc đã ngăn chặn chúng ta tại nham trại, may là thổ nhân thủ lĩnh của nham trại là bằng hữu của ta, cuối cùng dựa vào địa thế của nham trại ngăn trở bọn họ, bằng không chúng ta cũng đã xong hết rồi. Nạp Thiện hét lên, khó trách. Lam Ưu công chúa tại Thản Bang Đại Lục cũng bị võ sĩ phiên quốc truy giết qua. Hình như phiên quốc và Lạp Đô Quốc có cựu oán a. Lãng Thiên Diệp kinh ngạc nói, các ngươi biết Lam Tiêu công chúa. Tại Lạp Đô Quốc nàng nổi danh là Từ Bi công chúa a, ở trong lòng dân chúng có uy tín cực cao, hơn nữa nàng cũng là chữ quân, thừa kế ngai vàng, của Lạp Đô Quốc. Mấy người Lý Cường đều ngẩn ngơ. Lam Tiêu công chúa không ngờ lại là nữ vương tương lai của Lạp Đô Quốc. Nạp Thiện há mồm hồi lâu mới nói, chữ quân. Hoàng thượng, là nữ sao? Hắn quả thật không có cách nào để giải thích. Lý Cường đứng lên đi lại vài bước, quần áo trên người làm hắn không quen chút nào, hắn nhịn không được học theo Kỳ Quân Sát, đưa tay xé mất vạt trường bào màu trắng, xé luôn tay áo dài, thở phào nhẹ nhõm, cười nói, như vậy tốt hơn. Ân, Thiên Diệp, ngươi có biết chuyện của Thiên Lộ Thảo Nguyên không? Trong đại sảnh mọi người chỉ cảm thấy Lý Cường quá cổ quái, không nghĩ ra tại sao hắn lại đi xé mất quần áo, bộ dáng bây giờ của hắn thật phi thường kỳ quái. Lãng Thiên Diệp không dám chê cười Lý Cường, hắn cung kính trả lời, lão đại. Vạn bối biết một ít, phong thiếu hộ vệ hành về phương diện tin tức cũng tương đối linh thông, kỳ phúc bách linh tại Thiên Lộ Thảo Nguyên đúng là có thật, nhưng tổng hộ vệ của chúng ta có nghiêm lệnh không cho ai tham gia, bởi vì bách linh có liên quan tới Mã Nguyên, ai? Mã Nguyên. Hắn trầm ngâm chốc lát, lại nói, Mã Nguyên từ những năm gần đây rất quái lạ, đừng nói tiến vào, ngay cả những thôn trang phụ cận cũng đều hoang phế đi rất nhiều, bởi vì luôn có những người chết rất kỳ lạ, nghe nhiều người đồn đãi, Mã Nguyên tựa hồ có đại sự phát sinh. Nhưng không ai nói rõ được là đại sự gì, làm cho lòng người vô cùng bàng hoàng. Trong tất cả Hồng Thiêm là người từng đến gần Mã Nguyên nhất, mặc dù lúc ấy có sư tôn hắn đưa hắn theo lướt ngang qua Mã Nguyên, nhưng vẫn không thể đi sâu vào trung ương, cho dù như vậy, hắn cũng hiểu rõ tình huống Mã Nguyên hơn so với mọi người. Nhưng bây giờ chính hắn cũng không hiểu rõ Mã Nguyên đến cuối cùng là xảy ra chuyện gì, lại có thể làm cho mọi người sợ hãi bất an như vậy, ngay cả người tu chân của tu chân giới cũng không ngừng chạy tới Tây Đại Lục. Cố gắng tìm hiểu thật ra xảy ra đại sự gì. Hồng Thiêm nói, Diệp tử, tổng hộ vệ của các ngươi rất sáng suốt, ngươi không nên tiến vào đó, vô cùng nguy hiểm. Lãng Thiên Diệp có chút do dự, nói, đúng vậy, về chuyện kỳ phúc bách linh của Thiên Lộ Thảo Nguyên, còn có một truyền thuyết, đó là một âm mưu, bất kể là ai mà đi đến đó, nhất định là xương cốt vô tổn. Đại thúc, do nguyên nhân này nên tổng hộ vệ của chúng ta mới ra nghiêm lệnh không cho đi. Kỳ thật, một đoạn thời gian gần đây cũng có rất nhiều thương đội và hành thương đều cũng chuẩn bị dừng lại để xem tình huống, có những đồn đãi thật sự là rất đáng sợ. Đại sảnh nham động và mục lâu phía trước có một cây cầu gỗ nối liền, có lan can, đứng ở động khẩu có thể rõ ràng nhìn thấy được bầu trời bên ngoài. Nước mưa theo nham thạch rơi xuống, giống như dòng thác đang tuôn xuống, tiếng nước hoa hoa vang lên không ngừng. Lý Cường đi tới bên lan can, trong lòng đột nhiên cảm thấy một trận phiền loạn, hắn nhìn chằm chằm giọt mưa rơi vào trong trầm tư. Một hộ vệ từ cây cầu gỗ chạy tới, kêu lên, đại hộ vệ, đại hộ vệ, thám tử của ta đã trở về báo cáo, nói võ sĩ phiên quốc đã lui đi, bọn họ tựa hồ như có việc gì khẩn cấp, đi phi thường gấp gáp. Lãng Thiên Diệp kỳ quái nói, xảy ra chuyện gì? Tại sao lại lui nhanh như vậy, đây không giống như thói quen thường khi của họ, kỳ quái. Hắn suy nghĩ một chút nói, mau trở lại tìm hiểu thêm lần nữa. Rất nhanh hộ vệ lại đến báo cáo, tất cả võ sĩ phiên quốc đều đã không thấy nữa. Lãng Thiên Diệp mặc dù tâm hồn nghi hoặc, bất quá chuyện đám võ sĩ phiên quốc thối lui làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Lý Cường đột nhiên nói, ta có một loại dự cảm bất hảo. Nạp Thiện kinh ngạc nói, lão đại, chuyện gì làm cho huynh bất an? Sao đệ lại không có chút cảm giác nào? Hồng Thiêm nói, kỳ quái, nghe sư thúc nói như vậy, đệ tử cũng có chút cảm giác là lạ, trong lòng hình như có điểm bất an, lại không thể nói là tại sao. Mọi người cảm thấy rất kỳ quái, chung quanh vốn không có phát sinh biến hóa gì a. Lãng Thiên Diệp hỏi, lão đại, đại thúc, chúng ta cùng nhau đi có được không? Lý Cường lắc đầu nói, không, chúng ta đi trước, ta có cảm giác có đại sự gì đó phát sinh. Trong lòng hắn đột nhiên rất rõ ràng cảm giác được, ở gần đây nhất định có chỗ nào xảy ra đại vấn đề, hắn mặc dù nói không ra cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng cảm giác mãnh liệt này thật sự làm cho hắn cảm thấy thật khó chịu. Lý Cường hô, Hồng Thiêm, ngoan công chúng ta đi trước, Thiên Diệp các ngươi trên đường phải cẩn thận, tình huống bây giờ rất cổ quái, mọi người cũng nên khẩn trương lên. Nói xong bước nhanh ra ngoài. Lãng Thiên Diệp vội vàng đuổi theo, mặc dù hắn không rõ là tại sao, nhưng nếu là Lý Cường nói thì chắc là không sai. Đoàn người đi tới ngoài cửa lớn một lâu, có hộ vệ đưa Hắc Tiêm Kỵ tới, Lý Cường không nói một lời phi thân lên, Hồng Thiêm mấy người cũng theo sát Lý Cường ngồi lên Hắc Tiêm Kỵ, không đợi nói lời từ biệt cùng Lãng Thiên Diệp, Lý Cường đã thúc giục Hắc Tiêm Kỵ lao vào cơn mưa to. Một đường chạy như điên, Lý Cường vẫn không nói gì, chỉ chồm người thúc giục Hắc Tiêm Kỵ, Hồng Thiêm mấy người cũng không dám hỏi, chỉ đi theo sát phía sau. Ngoan công vài lần còn muốn lên dẫn đường, nhưng lại phát hiện Lý Cường cũng không có đi lầm, trong lòng thật sự là kỳ quái vạn phần. Lý Cường trong lòng chỉ có một cảm giác muốn con đường này rút ngắn lại, tâm thần hắn hoàn toàn chăm chú trong việc đó, còn tất cả những điều khác quấy nhiều hắn đều bỏ hết bên ngoài. Hồng Thiêm, Mặt Bùn và Nạp Thiện còn đỡ hơn một chút, Ngoan Công và Bích Đồng, Bích Thạch thật là thê thảm, cưới Hắc Tiêm Kỵ suốt thời gian dài khiến cho ba người bọn hắn đều cảm thấy không chịu nổi. Hồng Thiêm kêu lên, sư thúc, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Lý Cường quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngoan Công ba người cả người đều ướt đẫm, trong mưa gió run cầm cập, trong lòng cảm thấy bất nhẫn, nói, Ngoan Công, ở phụ cận có chỗ nào có thể tránh mưa. Ba người Ngoan Công cơ hồ đã thật sự quá lạnh đến cứng cả người, thật sự đã không còn chịu nổi, hắn lau nước mưa trên mặt, lớn tiếng nói, lao đại, đi thêm một chút, có một động núi. Đọc truyện online mới nhất ở Chuyển Phùn VN. Trong lòng Lý Cường thật ra rất gấp gáp, hắn vẫn là lần đầu tiên có cảm giác bất an như vậy. Hắn nóng lòng muốn hiểu rõ thật ra phía trước đã xảy ra biến cố gì, nhân tiện nói, được. Chúng ta nhanh hơn một chút. Bảy người dùng sức thúc giục Hắc Tiêm Kỵ, lại một đường phóng tới như điên. Sắc trời dần dần trở nên tối đen, hình dáng của sơn khẩu đã nhập nhoạng hiện ra trước mắt. Ngoan Công cơ hồ đã gần như không ngồi vững được trên Hắc Tiêm Kỵ nữa, cả người đau đớn vô lực, hắn vừa nhìn thấy sơn khẩu đã lớn tiếng kêu lên, phía trước đã tới rồi, bên kia có một cái trấn nhỏ có thể nghỉ chân. Bích Đồng cũng nói, thật không dám tin. Chỉ trong một thời gian ngắn mà chúng ta lại có thể đi được đoạn đường dài như vậy, Hắc Tiêm Kỵ đã mệt chết ta. Phía trước đã mơ hồ nhìn thấy những nóc nhà ẩn hiện, chỉ là không có chút ánh sáng. Ngoan Công tiến vào trong trấn nhỏ trước, sáu người còn lại theo sát phía sau. Ngoan Công lớn tiếng nói, ta biết một khách sạn, mọi người đi theo ta. Thanh âm và tiếng vó của Hắc Tiêm Kỵ quanh quẩn trên đường cái, Lý Cường kỳ quái hỏi, sao cái trấn này lại không thấy có người? Nạp Thiện hết nhìn đông tới nhìn tây, nói, lão đại. Thật sự là không nhìn thấy ai, mẹ nó, sao có vẻ tử khí như vậy, không nghe thấy một thanh âm nào à. Ngoan Công đứng ở trước cửa một khách sạn, lớn tiếng kêu lên, tiểu nhị, có khách nhân đây. Bốn phía chỉ một mảnh yên tĩnh, ngoại trừ hoa hoa tiếng mưa rơi và tiếng hô của Hắc Tiêm Kỵ, nơi này chẳng khác nào là đang ở nơi hoang dã. Nạp Thiện quát to, nha, có người không? Lý Cường nói, không đúng. Hồng Thiêm vào xem. Hồng Thiêm không gõ cửa, trực tiếp từ Hắc Tiêm Kỵ bay lên, phiêu phủ tiến vào khách sạn. Bích Thạch nhỏ tuổi nhất, công lực cũng kém cỏi nhất, cả người hắn không ngừng run rẩy, nhỏ giọng nói, lạnh quá à, sao lại không có ai vậy? Hắn nhìn chung quanh, thấy mấy người Lý Cường đều cũng vững vàng ngồi trên Hắc Tiêm Kỵ, thần sắc không thay đổi, phảng phất như đã hòa nhập vào trong bóng tối. Hắn lại nhìn Ngoan Công, chỉ thấy hắn cũng giống như mình, không ngừng nhìn đông rồi nhìn tây, vẻ mặt cực độ khẩn trương. Cơn mưa to thình lình dứt hẳn, một trận gió lạnh thổi qua, Nạp Thiện nhỏ giọng mắng, mẹ nó, sao lại âm khí nặng nề như vậy? Rắt chi chi. Cửa lớn khách sạn mở ra, Hồng Thiêm từ bên trong đi ra, nói, sư thúc, mọi người bên trong đều cũng đang ngủ say bất tỉnh, nhìn bộ dáng như bị vật gì làm mê thất tâm thần, hãy vào đây xem thử trước. Lý Cường Phi thân nhảy xuống đất, nói, chúng ta vào, trước tiên không nên động vào bất cứ vật gì cả, Ngoan Công bọn họ đã quá mệt mỏi, để cho bọn họ nghỉ ngơi một chút. Lời còn chưa dứt, Tiểu Hải Yêu đột nhiên từ sau lưng hắn bay lên, bám ở trên vai hắn, cái đầu nhỏ quay nhìn xung quanh, cất tiếng ô ô trong miệng không ngừng. Mặt buồn ngạc nhiên nói, Tiểu Hải Yêu hình như phát hiện cái gì đó. Lý Cường nói, khoan đừng động đến nó, mặt buồn ngươi dịu Ngoan Công xuống, Nạp Thiện ngươi đem Hắc Tiêm Kỵ vào trong viện đi. Hắn xoay người lại nâng Bích Đồng, Bích Thạch huynh đệ rồi dịu hai người xuống. Ngoan Công ba người cũng đều đã chết lặng, xuống tới đất phải đứng thêm một hồi mới hoàn hồn lại. Lý Cường nói, thể chất các ngươi quá kém, tối nay ta cho các ngươi phục dùng linh đan, khôi phục thân thể một chút. Ngoan Công ba người không khỏi vô cùng mừng rỡ, nhất thời nghĩ thật không uổng công khổ cực, vội vàng đa tạ. Lý Cường hướng tới phía khách điếm đi tới, Hồng Thiêm cũng theo sát phía sau. Cảnh tượng trong phòng làm cho người ta kinh ngạc không thôi, bên chân tường nằm bốn người, chính là tiểu nhị, ở phía sau quầy nằm một người, có mấy thương nhân cũng đang nằm tứ tán trên mặt đất. Lý Cường đi tới bên người một tiểu nhị, đưa tay áp vào mũi hắn xem thử, nghi hoặc nói, kỳ quái, hình như không có hô hấp. Hồng Thiêm nói, tim vẫn còn đập, không biết tại sao lại như vậy. Ngoan Công vừa vào phòng đã lập tức nằm dài xuống, xương cốt cả người như muốn tê liệt. Bích Thạch mệt đến nỗi muốn ngủ ngay, hắn nằm dài xuống, dùng sức vặn eo một cái, Lý Cường đột nhiên quát, không cho ngủ. Mau đứng lên. Mọi người bị tiếng quát của hắn làm cả kinh, Bích Thạch xoay người một cái thì đã không còn biết gì nữa. Bích Đồng kinh hãi thất sắc kêu lên, chuyện gì xảy ra? Huynh đệ! Đừng ngủ! Mau đứng lên! Chỉ một bước Lý Cường đã bay đến bên người Bích Thạch, nâng thân thể hắn lên, phát hiện hắn cũng giống như những người đang nằm đó, cùng một triệu chứng, không có hô hấp nhưng nhịp tim vẫn còn đập thong thả không dừng. Bích Đồng gấp đến điên lên, ôm cổ Bích Thạch, kêu lên, huynh đệ ngươi! Thân thể hắn cũng đã mềm nhũn, ngã dài trên mặt đất. Ngay sau đó Ngoan Công cũng đã ngã dài xuống mê man. Nạp Thiện dùng sức xoa cái đầu bóng lưỡng, quái thanh quái khí nói, gì? Choáng váng đầu a. Hắn kéo Mặt Buồn kêu lên, bất hảo. Hai chúng ta mau vận công. Mặt Buồn cũng hiểu được không tốt, nghe vậy lập tức ngồi xuống, hai người đồng thời vận công, lúc này mới ngăn trở được cảm giác buồn ngủ khó hiểu đó. Trong lòng Lý Cường biết không ổn, lập tức khoanh chân ngồi xuống, nói, Hồng Thiêm, hộ pháp cho ta. Hắn đưa tâm thần chìm vào Nguyên Anh, thần thức lập tức xuất hiếu. Hồng Thiêm xuất ra Trần Tiêu Toái Kim Song Kiếm, đem mọi người bao bọc bên trong, mặc dù hắn không có cảm giác buồn ngủ, nhưng trong lòng cũng có chút sợ hãi, không biết là vật gì đang tác quái. Đây là lần thứ ba thần thức của Lý Cường xuất hiếu, hắn nhìn thấy song kiếm của Hồng Thiêm đã xuất hiện, thoáng yên tâm một chút, liền bắt đầu cẩn thận quan sát tình huống bốn phía. Hắn phát hiện trong phòng đang bị những sợi hắc ti, chỉ đen, che kín, như ẩn như hiện, phiêu phủ không chừng, nếu không phải chính mình đang dùng thần thức xuất khiếu để xem, căn bản là không có khả năng phát hiện. Hắn nhận ra khi hắc ti đi đến gần phi kiếm của Hồng Thiêm liền lập tức bị tiêu diệt, lại nhìn kỹ những người đang nằm trên mặt đất, cả người đều bị hắc ti cuốn chặt, hơn nữa càng ngày càng nhiều, chỉ có ba người Ngoan Công nhờ có kiếm quang của Hồng Thiêm hộ vệ, nên chỉ bị vài tia hắc ti còn dư cuốn lấy. Liên tiếp nhìn qua mười mấy phòng, đều cũng phát hiện loại hắc ti cổ quái này. Rốt cuộc vì kiến thức của Lý Cường còn quá ít, không biết đây chính là đỉnh đỉnh đại danh nhiếp hồn ti âm độc, mặc dù nó đối với người tu chân rất khó sinh ra tác dụng, nhưng người thường thì không có cách nào chống đỡ. Thân thức của Lý Cường rất nhanh bay ra khỏi trấn nhỏ, phát hiện khắp nơi đều cũng một tình hình như thế này. Lý Cường không dám ở bên ngoài quá lâu, thân thức đột nhiên lùi về trong cơ thể, hắn từ từ mở mắt. Hồng Thiêm hỏi, sư thúc, là vật gì tắc quái? Lý Cường nói, ngươi có biết có một loại ti tuyến màu đen rất nhỏ, mắt nhìn không thấy, ta dùng thần thức mới có thể nhìn thấy, tựa hồ như người nào bị nó cuốn phải thì sẽ không ổn, thật sự là rất kỳ quái. Hồng Thiêm suy nghĩ rất khẩn trương, một hồi lâu nói, đệ tử cũng không biết đó là cái gì. Nếu cứ như vậy, chúng ta sẽ bị vây khốn ở chỗ này rồi. Lý Cường đã biết phi kiếm có thể tiêu trừ hắc ti, hắn lập tức xuất ra hấp tinh kiếm. Bây giờ thủ pháp khống chế phi kiếm của hắn đã tương đối tinh chuẩn, kiếm quang màu bạc lướt qua thân thể ba người ngoan công, đồng thời kiếm quang đột nhiên trường lớn, nhất thời ngân quang lóe ra khắp phòng. Hồng Thiêm không giải thích được, khó hiểu hỏi, sư thúc, cái này để làm gì? Lý Cường không đáp, liên tục dùng phi kiếm bay suốt ba lần quanh phòng, lúc này mới thu hồi hấp tinh kiếm nói, hắc ti sợ phi kiếm, bị kiếm quang cắt chúng là tự tán, bây giờ phòng này đã được sạch sẽ rồi. Đang còn nói chuyện, ngoan công trợn trở mình, tiếng ngáy phát ra, bích thạch và bích đồng cũng đồng thời phát ra tiếng hô hấp nặng hơn. Hồng Thiêm kinh hãi nói, a a, bọn họ tỉnh rồi, nhưng vì quá mệt mỏi lại tiếp tục ngủ luôn. Nạp Thiện và Mạt Buồn đứng dậy, Nạp Thiện hỏi, lão đại, có tra được ra là ai đang tắc quái không? Đột nhiên Tiểu Hải yêu kêu to một tiếng, lam quang chợt lóe, hướng vào trong viện bay đi. Lý Cường lắc mình đuổi theo, đi với trong viện, chỉ thấy trên người Tiểu Hải yêu phát ra lam quang trong suốt, do lam quang chiếu xuống, có vài hồn phách nhàn nhạt đang hướng lên không trung bay đi, trong khoảng thời gian ngắn âm phong tỏa ra khắp nơi. Lý Cường vội vàng ngoắc Tiểu Hải yêu xuống, trong lòng không khỏi giận dữ, nói, Hồng Thiêm, ngươi ở chỗ này bảo vệ bọn họ, ta đi xem coi tên hôn trướng vương bắt đản nào đang thu hồn phách người khác. Lý Cường giương tay mặc lan ẩn chiến giáp và đeo huyễn dương hoàn bảo, không một tiếng động bay lên không trung. Bóng đêm hôn ám căn bản không che được ánh mắt của hắn, chỉ thấy có vài hồn phách đang hướng ra ngoài trấn nhỏ bay đi, hắn đi theo phương hướng của hồn phách lướt tới. Bên ngoài trấn nhỏ là một khu rừng rậm, những hồn phách này chậm rãi tụ tập lại, hướng phía dưới rừng rậm bay xuống. Lý Cường đi theo xuống trong rừng, nhanh nhẹn lướt qua những cây rừng rậm rạp, hắn mơ hồ nghe được một trận âm thanh cổ quái, tựa hồ như có người đang niệm chú ngữ. Trong rừng không có một tia sinh khí nào, chỉ có gió thổi qua ngọn cây phát ra âm thanh hoa hoa, còn có những giọt nước mưa đang rơi xuống qua kẽ lá, vẻ yên tĩnh làm cho lòng người cảm thấy quỷ dị. Trong lòng Lý Cường hiểu được, tất cả hồn phách của người dân trong trấn đều bị những sợi hắc ti trói buộc, sau đó lại bị hấp thu đến nơi đây. Một tia quang mang màu xanh lục u ám từ trong rừng rậm bay ra, tinh thần Lý Cường chấn động, biết đối thủ đã tới rồi. Hắn để thân thể rơi xuống, đến sát mặt đất chừng nửa thước, lăng không đi tới. Đột nhiên tâm thần Lý Cường vừa động, thân hình cấp tốc hạ xuống, có hai tia lục quang lóe lên bay lướt qua đỉnh đầu. Không để đối thủ phát ra lần công kích thứ hai, Lý Cường phun ra hấp tinh kiếm, tinh mang kịch liệt lóe sáng lên, cùng thời gian chiếu sáng hai người đang mai phục. Lý Cường biết đã bị bại lộ hành tung, liền xông ngay tới, kiếm quang của hấp tinh kiếm như một chiếc quang luân đảo tròn qua, hai người mai phục căn bản không cách nào chống cự, lập tức bị chém nát thành từng đoạn, máu bay tung tóe, ngay cả những đại thụ bên người cũng bị chặt đứt. Chi rắc rắc oanh ba. Đại thụ liền bị cắt đoạn sụp xuống, Lý Cường huýt một tiếng sáo dài xông ra ngoài. Cùng lúc đó từ phía khu rừng đối diện cũng truyền đến một tiếng huýt sáo rung trời. Trong rừng có một khối đất trống thật lớn, bốn phía cắm đầy những lá cờ quái dị, Lý Cường liếc mắt nhìn thấy, trong lòng hơi kinh hãi, hắn biết sự lợi hại của kỳ môn trận, chỉ trong thời gian ngắn hắn vẫn không rõ sự huyền bí của trận pháp này. Hắn vung một ngón tay, hấp tinh kiếm hóa thành một con rồng bạc, hung hăng xông thẳng vào, hắn muốn tìm hiểu một chút về kỳ môn trận này. Bên kia kỳ môn trận cũng truyền đến một tiếng sét đánh rất lớn, chiếu khoảng đất trống sáng rực, không biết là ai cũng đang công kích kỳ môn trận này. Một cỗ huyết sắc đùng vụ, khói dày đặc màu máu, đang trào ra khỏi kỳ môn trận, hấp tinh kiếm đột nhiên nổ tung ra. Lý Cường vung ngón tay bắn ra một đóa thiên hỏa tử hoa, hấp tinh kiếm đột nhiên co rút lại, bay vòng quanh Lý Cường cấp tốc xoay tròn. Đóa thiên hỏa thật sự quá lợi hại, cỗ huyết sắc đùng vụ chỉ cần chạm tới, liền phát ra một thanh âm giống như một chén nước lạnh xối vào trong lửa, một tiếng phốc xích vang lên. Huyết vụ nhất thời tiêu tán. Lý Cường phát hiện thiên hỏa thật sự là rất hữu dụng, bắn ra thêm 4-5 đóa thiên hỏa tử hoa bay ra, hắn để cho thiên hỏa xoay quanh thân thể mình, chợt nhích người tiến thẳng vào trong kỳ môn trận. Vừa mới tiến vào, chợt thấy trước mắt tối sầm, vô số những tia khí nhọn hoắc đang lao thẳng vào người mình, Lý Cường hú lên quái dị, là cái gì đây? Phá! Hắn xuất thủ ấn, 4 tầng điệp ra, vô số luồng sáng tụ tập bên người, theo tiếng quát của hắn, một đạo ánh sáng màu hồng từ lòng bàn tay bay ra. Hấp tinh kiếm, thiên hỏa tử hoa lại thêm thập bát diệt ma thủ đồng thời đánh ra, nhất là thập bát diệt ma thủ, chính là khắc tinh của kỳ môn trận âm độc này. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Kỳ môn trận căn bản không thể chịu nổi lực công kích khủng khiếp như thế, nhất thời tán loạn, những lá cờ đang bay múa trong không trung nhất thời đại loạn. Không đợi chủ nhân của trận pháp lại khởi động bố trí thêm lần nữa, thiên hỏa cũng đã bắt đầu phát huy uy lực, một lá cờ màu đen bay tới gần Lý Cường bị thiên hỏa chạm trúng, trong nháy mắt đã biến thành tro tàn. Kỳ môn trận chỉ cần bị phá mất một lá cờ, uy lực của cả trận pháp sẽ lập tức yếu bớt. Không đợi Lý Cường tiếp tục công kích, từ xa đã truyền đến một tiếng nổ rung trời, một cỗ hàn khí thật lớn tản ra. Lý Cường cảm thấy trước mắt sáng ngời, kỳ môn trận đã bị phá rớt hoàn toàn. Chỉ thấy trên mặt đất có một tòa tế thai cao chừng 3 thước, có hình tam giác, mỗi góc có một cây trụ màu đen, ở trung ương có một mặt hình tròn cắm một cây pháp trượng màu đen, diện mục của nó là một bộ xương khô rất dữ tợn, đôi mắt lóe ra hừng quang. Ba người mặc áo đen đang phiêu phù bên cạnh bộ xương khô pháp trượng, đang nhắm mắt niệm chú ngữ. Lý Cường rõ ràng nhìn thấy, những hồn phách bay trên không trung bị cây khô lâu pháp trượng quỷ dị đang cắn nuốt, vậy mà bộ khô lâu pháp trượng đang cất tiếng cười thật kinh khủng. Lý Cường giật mình, trong lòng không khỏi vô cùng giận dữ. Chương 89. Lý Cường quát to, các ngươi là ai? Trong rừng đột nhiên bắn ra vô số những tia khí sắc bén màu lục quang, ba người mặc áo đen cũng tăng nhanh tốc độ niệm chú ngữ. Lý Cường không hề để ý đến những tia khí sắc bén kia, hấp tinh kiếm lao thẳng tới ba người trên đài, những đóa thiên hỏa tử hoa đang xoay tròn quanh thân cũng xuất ra ba đóa bay thẳng về phía ba người kia. Ai ngờ cây pháp trượng cổ quái chợt thả ra hồng quang, một cỗ lực lượng thật lớn tuôn ra, hấp tinh kiếm bị cản lại bên ngoài tế thai. Nhưng ba đóa thiên hỏa tử hoa lại không bị ảnh hưởng, cấp tốc bắn thẳng vào trong cơ thể ba người mặc áo đen. Âm thanh chú ngữ lập tức đình chỉ, ba người phát ra ba tiếng kêu thảm hào không giống như tiếng người, ác ác nha nha. Lao tổ cứu. Uy lực to lớn của thiên hỏa ngay cả tu chân cao thủ cũng không dám khinh thường, ba vu sư này càng không cần nói tới, chỉ chưa tới 30 giây cả ba đều biến thành tro tàn. Những mũi tên nhọn âm độc đang phóng tới không kịp chạm vào Lý Cường đã bị kim quang của Huyễn Dương Hoàn ngăn trở, lập tức bị thiên hỏa còn đang vờn quanh thân hắn thiêu đốt mất dạng. Hồn phách phiêu đãng giữa không trung lập tức như bị mất đi sợi dây khống chế, có hồn phách thì bay mất, cũng có những hồn phách bay tán loạn chung quanh. Ba người áo đen nọ vừa chết, pháp trượng trên tế thai đột nhiên bay lên, một hư ảnh thật lớn hình khô lâu bay ra, phát ra tiếng cười quái dị làm kẻ khác sợ hãi. Chỉ nghe có người hét lớn, là ai xuất thủ? Đó chính là ma khí Điền Cức Ma Trượng. Lý Cường không biết cái gì gọi là Điền Cức Ma Trượng, vẫn không chút sợ hãi lao tới, đột nhiên một cảm giác cực kỳ âm lãnh xâm nhập vào thân thể, vô số ý nghĩ kỳ dị cổ quái tiến vào trong đầu, hắn không khỏi run lên, thầm than thở, kỳ quái. Đây là thứ gì a? Hắn cảm thấy toàn thân như bị kiệt sức, tâm thần hoảng hốt. Tiểu Hải Yêu đột nhiên phát ra huy áp, cả người lam quang lóe ra, xuyến Phật Châu đeo trên cổ nó cũng phát ra quang mang màu nâu. Lý Cường ngửi thấy một cỗ hương thơm nồng đậm, tâm thần liền tỉnh táo trở lại. Chợt nghe bên ngoài có tiếng kêu to, không ngờ lại có được phệ hồn yêu. Lý Cường tỉnh lại thanh tỉnh tinh thần, cấp tốc lui về phía sau. Hắn đã hiểu được, cây Điền Cức Ma Trượng này có thể công kích người, hơn nữa là công kích tinh thần, cây ma trượng này tựa hồ như tự mình có ý thức. Lý Cường bay lên không trung, hắn không dám dùng lại bốn tầng điệp gia phụ chú, bởi vì một kích vừa rồi đã lấy đi của hắn phân nửa chân nguyên lực, hắn xuất tử diễm cự trưởng, nhất thời tất tất ba ba tiếng vỡ vụn vang lên. Hắn quát to, cho ngươi. Sinh hồng sắc cự trưởng đột nhiên trường lớn. Điền Cức Ma Trượng cổ quái nọ phun ra một cỗ huyết sắc đùng vụ, thoáng chốc đã bao vây tử diễm cự trưởng, giống như đã ăn tươi nuốt sống nó. Lý Cường cả kinh toàn thân rợn tóc gáy, ngón tay xuất ra hấp tinh kiếm hóa thành một luồng kiếm quang màu bạc, bay thẳng đến Điền Cức Ma Trượng. Hắn hy vọng có thể sử dụng một chiêu này cắt đứt cây ma trượng kinh khủng. Bên kia bầu trời, đột nhiên hiện ra một nam một nữ, người nam giương tay xuất ra một chuỗi quả cầu nhỏ màu trắng bay về phía huyết sắc lùng vụ, một bên quay sang Lý Cường nói, cút ra, đừng cản đường. Ngữ khí cực kỳ ngạo mạn. Một chuỗi âm thanh nổ mạnh vang lên, huyết sắc lùng vụ nhất thời tản ra. Lý Cường phát hiện tử diễm cự trưởng mới phát ra vừa rồi cũng còn nơi đó, hắn khẽ niệm, quát to, bạo, bá hoanh. Giống như bị vỡ đê. Nhất thời xương khói quay cuồng rít đảo. Chỉ nghe một tiếng kêu chói tai thẳng hào, cây rừng khắp bốn phía đều bị chấn động phốc phốc rối loạn, lại những âm thanh va chạm lạp lạp tan tác, không ngờ lại hiện ra vô số võ sĩ phiên quốc, ánh mắt của bọn họ ngây ngốc nhìn tới chỗ đất trống, trên người là đất cắt xác lá phủ đầy, giống như vừa bị chôn sống rồi lại tự mình chui ra. Lý Cường cảm giác hấp tinh kiếm vừa tiếp xúc tới vật gì đó, hắn phun một tia chân nguyên lực vào trong bóng kiếm. Rồi lại một tiếng rít gào động địa rung trời chấn nhiếp kịch liệt. Điền Cức Ma Trượng phóng lên cao gãy thành hai đoạn. Lý Cường thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng rốt cuộc đã giết chết được cây ma trượng này, hắn mới thu hồi Thiên Hỏa Tử Hoa và Huyễn Dương Hoàn, thu hấp tinh kiếm vào trong cơ thể, ai ngờ dị biến nổi lên. Cây ma trượng bị gãy đoạn đột nhiên từ trên không trung xẹt xuống rừng cây, hai người trên không trung cơ hồ đồng thời kêu to, ngăn cản nó, bắt nó bước trở lên không trung. Lý Cường không hiểu ý của họ, hỏi, cái gì? Chỉ một thoáng trì hoãn, lại thấy huyết vụ bay lên đầy trời. Mấy trăm võ sĩ phiên quốc trên mặt đất chỉ không đầy 10 giây, toàn bộ nổ thành huyết vụ, Điền Cức Ma Trượng được bao bọc bởi luồng huyết vụ nồng đậm, phát ra âm thanh rắt rắt kinh khủng cổ quái, đột nhiên biến mất vào trong rừng cây. Hai người trên không trung đột nhiên nổi giận, máng, hỗn đản. Ngươi thật là ngu ngốc, tại sao không ngăn cản nó? Lý Cường thoáng ngược lại, từ khi hắn tiến vào tu chân giới vẫn là lần đầu tiên bị người chửi là hỗn đản ngu ngốc, trong lòng có chút tức giận bay đến bên hai người, Lý Cường hỏi, các ngươi là ai? Tại sao mắng chửi người? Vẻ mặt hắn không có chút phản ứng nào. Nam tử kia nói, Vận Muội, tên này không biết từ nơi nào tới, tự nghĩ có thể tiêu diệt được Điển Cước Ma Trượng, làm hại chúng ta chuẩn bị thời gian lâu như vậy cũng đều uổng phí, chúng ta đi. Thật sự là không may, gặp loại ngu ngốc hôn đàn này, cái gì cũng đều không biết. Vẻ mặt nữ tử kia có vẻ mất hứng, thế nào trở về cũng bị sư tôn mắng. Lửa giận trong lòng Lý Cường bốc cao, nhưng hắn vẫn còn nhẫn nhịn, chỉ lạnh lùng nói, ta thật sự đã có thêm kiến thức, không ngờ tu chân giới lại có một đôi hoạt bảo như vậy, cáo tử. Hắn không thèm để ý tới loại người như thế, xoay người muốn bỏ đi, ai ngờ tên nam tử kia so với hắn còn có vẻ tức giận hơn, lạnh lùng nói, uy, lưu lại tên, môn phái, bổn chân nhân phải biết ngươi có phải thuộc môn phái tà đạo hay không. Vẻ mặt của hắn quả thật vô cùng cao ngạo. Nữ tử kia cũng phụ họa, đúng vậy, nếu là yêu ma quỷ quái, mau đầu hàng ngay. Hừ, hừ, Thiên Kích Phong Lan Hoàn Cung chúng ta chuyên môn thu thập hết thảy bọn tà ác. Lý Cường kinh ngạc vạn phần, hai người này không ngờ là người của Thiên Kích Phong, ấn tượng trong lòng đối với Thiên Kích Phong trở nên ác liệt, hắn lạnh lùng nói, ta là người của môn phái nào các ngươi không xứng hỏi. Hắn lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại nói, gặp quỷ. Hôm nay vận khí thật quá kém, vừa ra cửa đã gặp quỷ. Lời nói này của hắn chỉ một câu mà hai nghĩa, hai người kia đều bị chọc giận. Hai người này ước chừng đã có thói quen xưng vương xưng bá tại Tây Đại Lục, kỳ thật cả hai không hề nhìn thấy rõ tình hình Lý Cường tranh đấu cùng Điển Cước Ma Trượng, trong lòng có điểm xem thường hắn, tưởng rằng giáo huấn hắn vài câu thì hắn phải nghe, nào ngờ Lý Cường căn bản không thèm lý tới bọn họ. Hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng xuất ra kiếm quang, hướng Lý Cường công tới. Lý Cường vốn không muốn giao thủ, nhất là vừa biết đối phương là người của Thiên Kích Phong nên hắn có chút khinh thường. Đột nhiên bị tập kích làm hắn nhất thời ứng phó không kịp, khoảng cách của song phương thật sự là quá gần, ngay thời gian, hắn bị phi kiếm đánh bảy ra hơn trăm thước, thân thể văng thẳng vào trong rừng rậm. Một tảng lớn cây cối bị kiếm quang đánh cho vỡ vụn, cành lá đất đá tan nát bay tung lên cao. Cũng may Lan Uẩn chiến giáp vẫn còn ở trên người, Lan Uẩn chiến giáp không hổ là cực phẩm chiến giáp, Lý Cường mặc dù bị đánh trúng liên tục, nhưng vẫn không bị tổn hại gì, kim quang của Lan Uẩn chiến giáp phát ra tiếng vang binh binh bàng bàng, phát ra ánh sáng thật chói mắt. Việc đánh lén của hai người này mặc dù không thể hủy diệt được thân thể của Lý Cường, ít nhất cũng nghĩ làm cho hắn không còn lực hoàn thủ. Hai người bọn họ đều là cao thủ Nguyên Anh trung kỳ, ở Tây Đại Lục có thể xem là cao thủ hiếm có, bọn họ không biết Lý Cường đã đạt đến xuất khiếu kỳ cao thủ rồi. Nữ tử kia nói, sư ca, chiến giáp của hắn rất kỳ quái a. Nam tử kia nói, Vận Muội, không quản hắn có chiến giáp gì, hai ta song kiếm hợp bích, ai có thể chống đỡ được. Không chết cũng phải mất nửa mạng hử. Dám đấu với ta. Vẻ mặt hắn thật là đắc ý. Một tiếng phẫn nộ rít gào từ trong rừng truyền ra, Lý Cường bị đánh đến bước lên lửa giận vạn trượng. Loại hành vi vô sỉ đánh lén thế này lại xuất hiện trên người tu chân làm cho hắn quả thật không dám tin tưởng, một cỗ lửa giận vô danh nhất thời bộc phát. Hắn không kịp đeo Huyễn Dương Hoàn, há mồm phun ra hấp tinh kiếm, thả người bay lên trời cao, tại không trung đột nhiên xoay người một cái, cấp tốc bay xuống tới. Ngân mang của hấp tinh kiếm do sự phẫn nộ của Lý Cường phát ra quang mang màu tím, trong nháy mắt bầu trời bị chiếu sáng rực. Tiếng kiếm quang rít lên xé gió đứt tai, nghe như tiếng sấm long long rung trời. Đây là lần đầu tiên Lý Cường toàn lực xuất ra một kích, cũng là lần đầu tiên hắn phẫn nộ như thế, hắn có thể chịu được hai người này cuồng vọng tự đại trong mắt không người, nhưng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ sự vô sỉ đánh lén của bọn họ. Hai người nọ đột nhiên hiểu được mình đã chọc vào một nhân vật lợi hại, nam tử quá to, Vận Muội, song kiếm hợp bích, giết hắn. Hai đại kiếm quang trong suốt đón lấy hấp tinh kiếm. Kiếm quang của hấp tinh kiếm giống như một đóa hoa cúc nở rộ. Ở không trung lưu lại những cánh hoa chói mắt, cánh hoa đột nhiên tản ra, vây quanh song kiếm đang hợp bích, như một dòng nước bạc chảy xuôi xuống. Hai tay Lý Cường đều xuất ra luồng thiên hỏa màu tím, hắn cố ý làm cho thiên hỏa phiêu phụ tại lòng bàn tay, thân thức chầm chầm nhìn song kiếm đang bay tới, hắn cười to nói, ha ha, không biết xấu hổ. Nhìn sự lợi hại của lão tử, hai tay hắn có chút chấn động, đem thiên hỏa xúc lại thật nhỏ như những hạt cắt thành một chiếc võng màu tím, đây là dụng pháp hắn vừa mới ngộ ra. Song kiếm hợp bích uy lực vốn rất lớn, nhưng lại gặp phải thiên hỏa tử hoa của Lý Cường, lần này nếm khổ thật lớn. Song kiếm chạm vào chiếc vong do thiên hỏa tạo thành, những hạt thiên hỏa nhỏ xíu bay trùng tới, trong luồng điện quang thạch hỏa, nháy mắt hai phi kiếm phát ra những hoa lửa bay đầy trời, lập tức tiêu tán vô tung. Cùng lúc đó hấp tinh kiếm liên tiếp vang lên những âm thanh chấn nhiếp, hai người bị tạc bay văng lên không trung. Lý Cường mặc dù rất phẫn nộ, nhưng không có ý muốn giết chết hai người, bởi vì hắn biết hai người là người của Thiên Kích Phong. Bất kể họ vô sỉ hèn hạ thế nào, cũng phải nể mặt mũi của bằng hữu nên hắn không muốn hạ độc thủ. Lý Cường dù đã hạ thủ lưu tình nhưng một kiếm này cũng làm hai người kia ăn không ít đau khổ. Chiến giáp của bọn họ phát ra ca ca rạn vỡ, vô số đạo khe nứt từ bên trong chiến giáp kéo dài ra, mắt nhìn biết ngay đã hoàn toàn phế bỏ. Phi kiếm của hai người bị hủy, tâm thần nhất thời đã bị thương nặng, nam tử kia phun ra một ngụm máu tươi, dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Lý Cường, hung hăng nói, hay. Đánh rất hay. Ngươi có bản lĩnh thì hay đến Thiên Kích Phong. Lý Cường dùng ánh mắt khinh thường nhìn hai người, hắn có chút lắc đầu, thật sự không có chút hứng thú nói chuyện với họ. Hai người nhìn thấy Lý Cường xoay người định bỏ đi, nữ tử kia the thé kêu lên, có gan thì lưu danh lại. Cô nãi nãi, bà cô, thề báo thù này. Lý Cường thản nhiên nói, thứ vô sỉ, lão tử không có hứng thú để ý tới, cút đi càng xa càng tốt. Nam tử kia khàn giọng cuồng quát, ở Tây Đại Lục mà dám chọc Thiên Kích Phong chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Ngươi chờ coi. Vẫn muội chúng ta đi. Ánh mắt âm độc của hai người làm cho Lý Cường nghĩ tựa hồ như không nên buông tha cho chúng, nhưng hắn thở dài, nghĩ thầm người tu chân mà cũng có người bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh không biết tiến lui thế này. Hắn xoay người muốn bỏ đi ngay. Nữ tử kia lại kêu lên, uy, là hảo hán thì lưu tên lại. Nếu sợ Thiên Kích Phong trả thù, ngươi cứ đi hạ hạ. Chỉ có thể nói người là một con quỷ hèn nhát. Trong lòng Lý Cường buồn cười, phép khích tướng mà cũng dùng đến, nhìn bộ dáng bọn họ quả nhiên bị chọc giận công tâm. Lý Cường xoay người tới gần từng bước, nói, Nga, là hảo hán mới lưu danh sao. Hai người các ngươi không biết chết sống, Thiên Kích Phong lão tử có nghe nói qua, chỉ bất quá lao tử vừa mới biết được, Thiên Kích Phong dĩ nhiên cũng có loại cuồng vọng tự đại như vậy. Lao tử nói thêm một lần, bằng vào hai người các ngươi, thứ hèn hạ vô sỉ, không xứng hỏi tên của lão tử. Lao tử nói cho các ngươi, Thiên Kích Phong ta nhất định sẽ đi. Hạ hạ. Bây giờ hai người các ngươi, cút cho lão tử. Cút xa một chút. Miễn cho lão tử nhịn không được đem nguyên anh các ngươi đào ra. Hai người nọ theo từng bước Lý Cường tới gần không ngừng lui về phía sau, bộ dáng cùng với sự hung dữ vừa rồi hoàn toàn biến đổi. Cả hai người bị Lý Cường mắng đến sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cả người cũng đều run lên bần bật. Phải biết rằng một khi Lý Cường muốn chửi người, cho dù có tu dưỡng của thần tiên cũng sẽ bị tức giận đến chết ngất. Nam tử kia thanh âm cũng đều thay đổi, hay. Chửi giỏi lắm. Hắn lôi kéo sư muội của mình bay đi, từ xa xa trên không trung lưu lại tiếng nói, ta sẽ không để yên cho ngươi. Lý Cường phát ra tiếng cười to rung trời, ha ha, ha ha ha, lao tử sợ chết ta. Ngữ khí thật sự là chọc tức người chết không chịu thương mạng. Đất trống trong rừng trở thành một mảnh hoang tàn, đã bị máu tươi nhiễm hồng một vùng, mùi máu tươi lan tỏa không gian. Trên mặt đất tán lạc hơn 10 lá cờ đen bị rách nát, Lý Cường dùng thần thức nhìn lại, tựa hồ như mỗi lá cờ đen đều cũng giam cầm vô số oan hồn, đang quay cuồng trong lá cờ kêu khóc. Hắn biết loại đồ vật này có lưu lại dám chắc cũng chỉ hại người. Nhưng hắn lại không biết nên làm thế nào xử trí, suy nghĩ một chút, hắn ném lá cờ lên không trung, xuất hấp tinh kiếm bay ra, ngân mang chớp động, mấy lá cờ rách tung ra, theo gió phiêu tán. Lý Cường thu hồi hấp tinh kiếm, tiểu hải yêu đột nhiên lớn tiếng kêu to. Lý Cường có chút sửng sốt, chỉ thấy những mảnh lá cờ nhỏ đang phi tán trong không trung đột nhiên phát ra âm thanh ba ba bạo liệt, cùng thời gian, vô số hồn phách phi tán ra. Tiểu hải yêu hưng phấn bay lên trời không, một vòng rồi lại một vòng lướt quanh. Nó cấp tốc cắn nuốt những hồn phách đang bay tứ tán, lam quang trên người càng lóe sáng chói mắt. Lý Cường không biết, nếu không có tiểu hải yêu trợ giúp phệ hồn, hắn đã gây ra đại họa. Những hồn phách đã bị tu luyện qua này tại tự nhiên giới rất khó tiêu tán, thời gian cầm cho chúng nó sẽ có kết quả hại người. Hơn nữa những hồn phách này có thể thông qua việc cắn nuốt những hồn phách nhỏ hơn rồi tự mình lớn mạnh, khi tới một trình độ nhất định, sẽ hình thành ma đầu. Như vậy nói, Lý Cường đã tạo nghiệt. Chỉ chốc lát. Hồn phách đang phiêu tán đầy trời đã bị tiểu hải yêu cắn nuốt không còn. Chỉ thấy lam quang trên người tiểu hải yêu càng tăng mãnh liệt, Lý Cường cảm giác được, tiểu hải yêu tựa hồ lại tiến hành thêm một lần thuế biến. Quả nhiên, tiểu hải yêu đột nhiên có được vô số năng lượng từ hồn phách, bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Lần này thuế biến khác hẳn với lần trước, vô số quang hoa màu làm từ trên người tiểu hải yêu bay lên, những quang hoa này thật trong suốt giống như một chất dịch, dần dần quang hoa màu làm xúc lại, hình thành một viên đại châu màu làm sáng lạ. Tại không trung cấp tốc chuyển động, bầu trời trên rừng cây đều bị quang hoa bắn ra bốn phía từ bảo châu chiếu sáng rực. Trong lòng Lý Cường hơi kinh hãi, hắn xuất ra hấp tinh kiếm bảo vệ quanh tiểu hải yêu, hắn đã hiểu được đó chính là nội đan của tiểu hải yêu, hẳn có thể xem như là hy thế chân bảo, rất dễ dàng bị những người khác tham lam mơ ước. Vì để cho tiểu hải yêu thuế biến nhanh hơn một chút, hắn nhịn không được vận xuất chân nguyên lực trợ giúp nó, tiểu hải yêu được năng lượng của Lý Cường trợ giúp, hoan hỉ kêu to. Bảo châu rốt cuộc đã ngưng kết hình thành, tiểu hải yêu há mồm thu vào trong cơ thể, bay nhanh nhào vào trong lòng ngực Lý Cường. Lý Cường trong lúc vô ý trợ giúp Tiểu Hải Yêu tu thành nội đan, đồng thời cũng đã hoàn toàn tuần hóa được nó. Tiểu Hải Yêu làm nũng nhẹ nhàng dùng đầu rủi vào ngực Lý Cường, bộ dáng có vẻ phi thường cao hứng. Lý Cường lấy ra một khối ô tử kiền, Tiểu Hải Yêu cuồng quýt chớp cái đầu nhỏ, đám linh vũ màu làm trên đỉnh đầu cũng đung đưa không ngớt, nhìn bộ dáng thật phi thường đáng yêu. Nó vươn cái móng vuốt nhỏ màu đỏ, chụp lấy ô tử kiền quăng xuống đất, trong miệng kêu lên ô ô, tựa hồ như rất phật ý với món ăn đó. Lý Cường cười nói, không thích ô tử kiền, vậy ngươi muốn cái gì? A, được rồi, ngươi thích ăn tinh thạch, được, cho ngươi một khối. Nhìn Tiểu Hải Yêu ôm một khối vũ tân thạch, tiếng ca sắt vang lên bên tai không dứt, Lý Cường bất giác cảm thấy rất vui vẻ. Sắc trời đã mông mông, Lý Cường nhớ tới Hồng Thiêm mấy người còn đang ở trong trấn nhỏ, liền vội vã bay về hướng đó. Hắn rất nhanh đi đến bầu trời trên tiểu trấn, lúc này trời cũng đã sáng, tiểu trấn bây giờ bàng bạc khói sương, bên trong truyền ra từng tiếng kêu khóc thê lương. Lý Cường vội vàng trở lại khách sạn, vừa đi vào, nghe thấy Hồng Thiêm đang hỏi, đã chết bao nhiêu người. Nạp Thiện liếc mắt nhìn thấy Lý Cường, quát to một tiếng, lao đại. Huynh cuối cùng đã về rồi, đã phát sinh chuyện gì vậy? Hôm nay trong trấn đã chết rất nhiều người. Lý Cường nhìn thấy mấy người Hồng Thiêm đều cũng bình yên vô sự, thở phào nhẹ nhõm nói, cả đêm đều lo đánh nhau, còn gặp phải hai người thật quá đáng ghét. Ngoan công không có việc gì chứ? Ngoan công cười nói, rất kỳ quái, ngày hôm qua sau khi đi vào khách sạn, sau đó xảy ra chuyện gì ta cũng không còn biết nữa, hình như con mắt vừa nhắm lại rồi mở ra là trời đã sáng, đã lớn tuổi như vậy cũng chưa từng được ngủ ngon tới như vậy. Lý Cường lấy ra 3 viên tiểu bồi nguyên đan đưa cho Ngoan công. Các ngươi cầm 3 viên linh đan này, tốt nhất khi nào luyện công thì ăn vào, hiệu quả sẽ rất tốt. Một lát chúng ta sẽ đi, bao nhiêu thời gian vậy là đủ rồi, nhanh đi, mặt bổn sẽ hộ pháp cho các ngươi. Nạp Thiện cười nói, nhớ kỹ, phải chuẩn bị trước đấy. A a, kinh nghiệm tại Hắc Ngục hắn vẫn còn nhớ rất kỹ. Ngoan công, Bích Thạch và Bích Đồng luôn miệng đa tạ, cao hứng cực kỳ, tiến vào phòng ăn linh đan vào rồi bắt đầu luyện công, mặt bổn ngồi ở một bên canh chừng. Lúc này Lý Cường mới đem chuyện hôm qua nói với Hồng Thiêm, Nạp Thiện ở một bên nghe được chuyện người của Thiên Kích Phong đánh lén Lý Cường, tức giận đến hoa hoa kêu loạn, bọn họ quả có lá gan lớn quá, dám tập kích lão đại. Ta sẽ không để yên cho bọn họ đâu. Lý Cường ngăn cản, nói, Nạp Thiện đừng gây loạn. Hồng Thiêm, ngươi có hiểu rõ tình huống của Thiên Kích Phong không? Hồng Thiêm thở dài nói, Thiên Kích Phong người tu chân ở Thản Bang Đại Lục cũng không biết về bọn họ, trước kia đệ tử đi Tây Đại Lục cũng không có gặp qua. Bọn họ hình như rất thần bí, không hề lai vãng với những người tu chân khác. Nói thật ra, nếu sư thúc không cùng bọn họ tranh đấu, đệ tử thậm chí cũng không biết bọn họ cũng là người tu chân. Trong tiểu trấn tiếng khóc than càng ngày càng lớn, Hồng Thiêm than thở, chỉ một buổi tối, tiểu trấn này đã chết mất 1/4 trấn dân, cơ hồ nhà nhà đều có người chết, thật sự là thảm a. Trong lòng Lý Cường hiểu được, có không ít hồn phách bị điển cức ma trượng kia cắn ướt, còn có một chút đã phiêu tán ở bên ngoài, lần này nếu không phải tự mình ra tay, sợ rằng tiểu trấn này đã trở thành một cái trấn chết hoàn toàn. Lý Cường nói, bây giờ tình hình có chút quái dị, không biết những địa phương khác thì thế nào, ta có cảm giác rất bất an, nếu điều đó và Mãng Nguyên có liên quan, vậy thì tiền đồ của chúng ta sẽ không suôn sẻ đâu. Hơn nữa ta nhìn con đường hướng tới Thiên Lộ Thảo Nguyên cũng có nghi vấn bỏ đi, trước tiên không nói về việc này nữa, bằng không lại loạn tâm mất. Từ khi tiến vào xuất khiếu kỳ, trực giác của Lý Cường tăng lên rất nhiều, tựa như ngày hôm qua một đường chạy thẳng như điên. Hắn cứ có cảm giác có chuyện gì đó phát sinh, kết quả là hắn đã cứu được đại bộ phận những người trong trấn. Bây giờ hắn nghĩ tới con đường đi tới Thiên Lộ Thảo Nguyên cũng có cảm giác không tốt, nhưng lại không hiểu rõ chính xác, chỉ có thể đến lúc đó tùy cơ ứng biến vậy. Thật ra lúc này Tây Đại Lục đã hoàn toàn rối loạn, chỉ là do Lý Cường bọn họ không biết mà thôi. Ở Tây Đại Lục không chỉ có người đang nhiếp hồn luyện phách, còn có ôn dịch, chiến tranh cùng với đại lượng quái thú Mãng Nguyên đột nhiên xuất hiện, tất cả các quốc gia đều cũng tiến vào trạng thái khẩn trương. Còn có phần lớn người tu chân chạy tới Thản Bang Tinh rồi tiến vào Tây Đại Lục, lúc này Tây Đại Lục giống như một dòng suối chảy thật lớn, sương mù trọng trọng, sát khí ẩn nút, nguy cơ tứ phía. Hồng Thiêm nói, chúng ta tốt hơn là thật nhanh hội họp cùng sư thúc tổ, như vậy chúng ta sẽ không cần sợ bất cứ chuyện gì nữa. Lý Cường cười khổ nói, lão nhân gia sợ rằng đã đi Mã Nguyên, sẽ không chờ chúng ta đâu. Nạp Thiện nói, không thể nào, không phải nói là cùng đi hay sao? Lý Cường trong lòng hiểu được. Dạng siêu cấp cao thủ như Kỳ Quân Sát tuyệt đối là người tùy tâm sử dụng, tùy tâm trạng mà làm, sẽ không chịu bất cứ sự trói buộc nào, ngay từ đầu Lý Cường đã không muốn ỷ lại vào hắn. Lão bản khách sạn hai mắt sưng đỏ, gương mặt khóc tang đi đến, nói, các vị đại gia, thật sự xin lỗi, khách sạn cần phải ngừng kinh doanh rồi ta ô ô. Tất cả đã chết ô ô. Hắn nhịn không được khóc lớn lên. Trong lòng Lý Cường cảm thấy sầu thảm, nói, lão bản, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ, người chết không thể sống lại, người đừng bi ai quá. Hồng Thiêm nói, chúng ta nên chuẩn bị trước một chút, đợi Ngoan Công ra là đi. Nạp Thiện vỗ vai lão bản khách sạn, nói, đừng khóc nữa, mau trở về an bài một chút. Nói rồi đưa cho lão bản tiễn sổ, lão bản nghẹn ngào lau nước mắt, nói, ai, các ngươi đều là người tốt ta, nếu có biện pháp, thừa dịp mau rời khỏi Tây Đại Lục đi, nơi này đã hoàn toàn rối loạn rồi ai. Rồi hắn xoay người tập tên bước đi. Lý Cường nghi hoặc lẩm bẩm, Tây Đại Lục hoàn toàn rối loạn. Là ý gì đây? Chương 90. Từ tiểu trấn đi ra, tâm thần của Ngoan Công vẫn không yên ổn, ngồi trên hắc tiêm kỵ hắn muốn nói gì đó lại thôi. Lý Cường đã sớm phát hiện hắn có tâm sự nặng nề, liền hỏi, Ngoan Công có việc gì sao? Ngoan Công cười khổ nói, lão đại, ta muốn cho Bích Thạch, Bích Đồng huynh đệ trở về, mang gia tộc chúng ta bây giờ tựa hồ như còn chưa biết biến cố xảy ra bây giờ, để cho hai người bọn họ trở về báo cáo tộc trưởng, có thể chuẩn bị ứng biến nếu xảy ra biến cố. Lý Cường gật đầu nói, ân, được rồi. Bích Thạch, Bích Đồng hai người các ngươi trên đường trở về phải cẩn thận, khối ngọc phù này các ngươi hãy nhận lấy, màu xanh chính là hộ thân ngọc phù, bóp nát là có thể hộ thân, màu đỏ có tác dụng công kích, đập vỡ là có thể đánh đối phương ra ngoài, uy lực không tệ đâu. Ngoan Công vội vàng đa tạ rồi lại dặn dò hai huynh đệ vài câu. Bích Thạch và Bích Đồng cũng không muốn trở về, nhưng dù sao cũng phải đem tin tức truyền về bộ tộc, tiểu trấn không hiểu vì sao lại chết quá nhiều người như vậy, để cho bọn họ vô cùng bất an. Bích Thạch, Bích Đồng miễn cưỡng quay đầu hắc tiêm kỵ, theo phương hướng trở về bộ tộc phóng đi. Năm người Lý Cường lại một lần nữa ra đi. Ngoan Công bởi vì có uống tiểu bồi nguyên đan, thể chất đã có chuyển biến thật lớn, đã có thể miễn cưỡng đuổi kịp Lý Cường bọn họ với kiểu chạy điên cuồng thế này. Hắc tiêm kỵ mặc dù rất giỏi chạy trên đường dài, nhưng kiểu chạy như mấy người Lý Cường đã làm cho bọn chúng chịu không nổi, tốc độ chậm dần. Mặt buồn kêu lên, sư tôn, hắc tiêm kỵ không chịu được nữa, chúng ta chậm một chút đi. Liên tục vài ngày đi mãi không dừng, trên đường không nhìn thấy một người, dù là thương lữ hay người đi đường, tựa hồ mọi người đều cũng đột nhiên biến mất, dọc theo đường đi có vẻ hoang vu tịch mịch, không khí âm trầm. Một ngày, Lý Cường mấy người chuyển qua một hẻm núi, trước mắt trở nên sáng sủa. Một vùng thảo nguyên mênh mông hiện ra trước mắt mọi người, chỉ thấy cỏ cao chừng nửa thân người theo gió chập chờn, các loại phi điểu hình dáng kỳ lạ đang xoay quanh không trung, xa xa còn có những dã thú không biết tên sống thành đoàn, phía tây thảo nguyên là những cây rừng thưa thớt. Lý Cường chợt than thở, hoa nha, thật sự là tráng quan a. Ngoan Công nói, đây là thiên lộ thảo nguyên, phía trước có một đại trại tử, chúng ta đi đến đó trước, cùng với những thương đội khác kết bạn đồng hành. Hồng Thiêm nói, nơi này cũng là lần đầu tiên ta đến. Trước kia có nghe nói con đường này cũng rất khó đi. Mặt buồn nói, thiên lộ thảo nguyên thì ta biết, quái thú nơi này sống gần mã nguyên, nghe nói phải tụ tập đại đội nhân mã mới có thể đi qua an toàn. Trước kia ta có một bằng hữu từng đi qua nơi này, trong lúc nói chuyện phiếm có nghe hắn nói qua đường đi rất khó. Lý Cường cười nói, đường của Tây Đại Lục, hình như không có nơi nào an toàn, các ngươi nhìn xem con đường phía trước sẽ xảy ra bao nhiêu chuyện nữa à. Ngoan Công cười đáp, Tây Đại Lục dân phong phiêu hãn, người dân cường mãnh, địa lý hiểm ác. Cuộc sống ở chỗ này rất gian nan khó khăn, cũng may chúng ta cũng đã quen rồi. Nạp Thiện cực kỳ tò mò, hắn sờ cái đầu bóng lưỡng, than thở, mẹ nó, nơi này cho người ta cảm giác rất quái lạ à, lão đại, huynh xem phi điểu trên bầu trời kìa, bộ dáng thật sự là quá dọa người. Hắn đột nhiên nuốt một ngụm nước miếng, cười hì hì nói, lão đại, không biết thịt của nó có ăn được hay không à. Đó là một con chim quái dị rất lớn, có hai cánh màu đen, thân thể thật dài, đầu tròn. Cái chán có chút lớn, đang ở trên trời xoay quanh, giống như đang tuần tra trên không trung. Ngoan Công nói, đó là xương si tuẫn, không công kích người, nó chuyên ăn tử thi. Lý Cường hiểu được, đây là loại động vật ăn thịt người chết, hắn cười nói, Nạp Thiện, thịt của loại vật này, ngươi nhất định rất thích, ha ha. Nạp Thiện nghe nói con chim đó ăn thịt tử thi, lập tức cảm thấy ớn lạnh, cuống quýt nói, không ăn. Không ăn. Thật là ghê quá. Hồng Thiêm chỉ một ngón tay, phía trước chắc là đại trại tử thi phải. Ngoan Công nói, đúng vậy, đó chính là tây trại của An Độ trại, chúng ta tới thôi. Mọi người thúc giục hắc tiêm kỵ phóng đi. An Độ trại tại Thiên Lộ Thảo Nguyên tổng cộng có 5 đại trại, chia là Đông trại, Nam trại, Tây trại, Bắc trại và Trung trại. Trung trại là trung ương nằm giữa Thiên Lộ Thảo Nguyên, nằm ngay giữa 4 trại tử, phân ra 4 hướng, nằm ngay những con đường giao thông chủ yếu. Bất cứ ai tiến vào Thiên Lộ Thảo Nguyên ở bất kỳ phương hướng nào đều phải đi qua một trong 4 trại rồi dừng lại để tập kết. Đương nhiên những ai không biết chết sống cũng có thể tự mình đi vào, nhưng quái thú ăn thịt trong thảo nguyên không phải là chuyện đùa, có ít người đi vào ngay cả một khúc xương cũng không tìm được. Thiên Lộ Thảo Nguyên là địa bàn của liệt thú tộc, An Độ trại là do bọn họ thành lập, bọn họ luôn kiếm sinh ý từ phí bảo vệ, đồng thời bọn họ cũng an bài nhân viên hộ vệ, bảo hộ an toàn của năm đại trại. Tây trại xem như là một trại tử không lớn lắm, khoảng chừng 100 thước phương viên, cỏ dại cây cối bốn phía đều đã được cắt gọn ghẽ, trên mặt đất rải đá vụn, còn được dập thật bằng phẳng. Bên ngoài trại cắm đầy những cây trụ bén nhọn chia xéo ra ngoài, những cây này không đồng nhất, có khi cao chừng 2 người, nhỏ thì dài hơn 1 thước. Trại tử được tường gỗ vây quanh, tổng cộng có 2 tầng, cách mỗi 10 thước thì có một trụ tử cao lớn, bên trên có một căn gác gỗ có thể đứng được 2 người để quan sát tình huống bên ngoài, bây giờ chê. N đó không có ai, nhìn qua cảnh giới hình như cũng không quá nghiêm ngặt. Những người và vật tiến vào trại cũng đều phải giao tiền phí, 5 người Lý Cường dừng lại ở cổng trại, nhảy xuống hắc tiêm kỵ, mặt buồn và mấy người thủ trại đang nói chuyện với nhau. Lý Cường quan sát mọi nơi, nghĩ rằng trại tử này mà phòng thủ quả thật có thể nghiêm mật, chú đáo, nhìn ra như thế thì quái thú của thiên lộ thảo nguyên thật không tầm thường, nếu không thì không cần phải tu kiến trại tử chắc chắn như vậy. Chỉ là người giữ trại không nhiều lắm, ngoại trừ ngoài cổng có mấy người, tựa hồ như không còn ai khác. Mặt buồn giao tiền xong, nói, sư tôn, chúng ta đi vào. Ngoan công nhìn bốn phía, nghi hoặc nói, kỳ quái, người thật quá ít, trước kia nơi này chính là người đến người đi không dứt. Bây giờ lại có vẻ như có gì đó không đúng à. Đi vào trong trại, cơ hồ như không gặp một ai. Phòng ốc nơi này phi thường đặc biệt, tất cả nóc nhà đều có hình tứ giác, rất nhiều trụ tử thô to chống đỡ, phòng đều không có vách, chỉ có nửa đoạn gỗ dựng lên ngăn cách như lan can, người trong phòng làm gì thì bên ngoài cũng đều nhìn thấy rõ ràng. Ngoan công tùy tiện tìm một gian phòng không có ai, buộc dây cương hắc tiêm kỵ vào một cây gỗ ngoài cửa, hô, mọi người vào đây đi. Lý Cường cũng buộc dây cương, kỳ quái hỏi. Ngoan công, sao ngươi lại tùy ý vào nhà? Ngoan công cười nói, phòng của nơi này chỉ cần không có ai thì có thể tùy ý vào ở thôi. Mặt buồn nói, tất cả phí tổn đều đã được thanh toán từ ngoài cổng lớn rồi. Lý Cường đi vào phòng, trong phòng hoàn toàn trống rỗng, mặt đất là sàn gỗ, ở giữa đã bị lom xuống không được bằng phẳng, nhưng láng bóng, màu sắc đã chuyển gần như thành đen, cũng không biết nơi này đã có bao nhiêu người ở qua. Trong phòng cũng có một cái khối hình chữ nhật, do tảng đá chế thành, đó là dùng đốt lửa. Trong phòng có một đống củi, Ngoan công ôm lấy một ít bỏ vào trong khối, hắn sờ vào người, chợt nói, không xong, ta không có đem tinh thạch thủ hỏa khí a. Lý Cường ngồi vào bên cạnh, cười nói, để cho ta. Lý Cường đưa tay cầm lấy bó củi, chất lên cao hơn, cười nói, mấy nhánh cây này thấp quá. Ngoan công giật mình nhìn bó củi trong hố lửa, cũng không nhìn thấy Lý Cường dùng cái gì dẫn lửa, bó củi đã bốc cháy, hơn nửa lửa càng cháy càng lớn, vậy mà tay của Lý Cường vẫn còn đặt ở trong lửa, hắn hoảng sợ kêu lên. Lão đại mau rút tay về, cháy rồi kìa. Lý Cường cười nói, à, bó củi thấp quá, nếu ta không dùng tay khơi lên, thì khói sẽ tuân mù mịt ta, để cháy thêm chút nữa là được. Ngoan công cảm giác như mình đúng là ngu ngốc, những gì xảy ra trước mắt quả thật là không thể tư nghị. Một hồi lâu, Lý Cường rút hai tay ra, ngọn lửa trong hố chợt bùng lên. Hắn phủi cho bụi trên hai tay, cười nói, tốt lắm, mặt buồn đi nghe thử một chút tình huống, nhìn thử có chuyện gì phát sinh, sau đó chúng ta sẽ đi. Ngoan công nói, chúng ta nên tìm một đại thương đội kết bạn cùng đi sẽ an toàn hơn, ở thiên lộ thảo nguyên đi lại, ít người thật rất nguy hiểm. Hắn vẫn còn không thể hiểu được, thật ra có cao thủ như Lý Cường và Hồng Thiêm, hắn căn bản không cần lo lắng. Mục đích Lý Cường vào trại là muốn tìm hiểu tin tức, nếu không phải dọc đường đi đã xảy ra biến cố, Lý Cường căn bản sẽ không đi vào an độ trại. Nạp Thiện nói, lão đại, đệ và Mạt Buồn cùng đi. Lý Cường cười nói, người đó, chỉ ngồi một chút cũng không yên, nhớ kỹ. Đừng có gây chuyện. Nạp Thiện sờ cái đầu bóng lưỡng, hắc hắc cười nói, sao có thể à, lão đại, huynh biết đó, lão nạp đệ là người nhát gan sợ chuyện nhất à. Hồng Thiêm cười nói, ngươi sợ chuyện. Quỷ cũng không tin. Quên đi, nhanh lên một chút. Mặt buồn và Nạp Thiện mới vừa ra ngoài, thì từ ngoài cửa đi vào hai người, đều trang phục hành thường, trong đó người cầm đầu là một người mập mạp, đầu to, thân thể tròn đùm, đôi mắt nhỏ lóe tinh minh. Lý Cường cảm giác hắn không phải đang đi vào. Giống như lăn vào hơn. Chỉ thấy hắn vội thi lễ, vẻ mặt tươi cười nói, chào các vị bằng hữu, có thể quấy rầy một chút không? Người đi theo phía sau hắn có vóc người trung bình, trên mặt đầy nếp nhăn, làm cho người ta có ấn tượng sâu sắc. Lý Cường đứng dậy cười nói, chào các ngươi. Mời ngồi. Ngươi là hành thương sao? Ngoan công không nghĩ ra Lý Cường lại khách khí như vậy với một người xa lạ, nghĩ thầm, loại hành thương thế này ở đâu mà không có, lao đại lại khách khí như vậy làm gì chứ? Người mập mạp kia cười cười nói, ta giới thiệu trước một chút, ta gọi là Tạp Châu, ta là người liên lạc do mấy tiểu thương hội đề cử. Thật là ngại quá, bởi vì không đủ nhân số, không có biện pháp đi qua thiên lộ thảo nguyên, mọi người liền đề cử ta liên lạc thêm người, ta đã đợi thật lâu, chỉ nhìn thấy vài người các ngươi đến, muốn hỏi các ngươi, cần kết bạn đồng hành không? Hắn vừa nói vừa ngồi xuống. Ngoan công hỏi, gần đây tựa hồ như hành thương rất ít, ngươi có biết xảy ra chuyện gì không? Gương mặt đầy thịt của Tạp Châu khẽ giật một cái, thở dài nói, ai? Vị lao ca này, đường đi không được bình an a, trong khoảng thời gian này không ngừng phát sinh những việc lạ, có khi cả một thương đội toàn bộ đều bị mất tích, hơn nữa lại không có chút dấu vết, cũng không biết rõ là nguyên nhân gì. Có nhiều thương đội cũng dừng lại không đi nữa, còn có một vài thương đội dứt khoát ngừng kinh doanh, như chúng ta những hành thương nhỏ là quá khổ mà thôi, tiếp được hóa vật nếu không giao đúng thời hạn thì phải bồi thường đến phá sản, cho nên liều mạng cũng phải tiếp tục đi a. Lý Cường cười nói, chúng ta cũng vừa mới tới thôi, trước tiên muốn nhìn thêm tình hình một chút rồi mới tính được. Hồng Thiêm đột nhiên nói, có rất nhiều người tới cổng trại. Lý Cường cũng đã nghe thấy được, nói, đúng là có rất nhiều. Tạp Châu nghi hoặc nói, làm sao các ngươi biết có nhiều người đến? Hắn quay đầu nhìn về phía cổng trại, kinh hãi kêu lên, đây là đại thương đội. Thật tốt quá. Hồng Thiêm nói, đây không giống đại thương đội, ngươi xem, có ngân tiêm kỵ, là quân đội. Tạp Châu đứng bật dậy, kinh ngạc nói, sao lúc này lại có quân đội? Ai, đó là đại thương đội, người của quân đội không nhiều lắm a. Chỉ thấy hơn 10 chiếc xe do Hoa Tiêm Kỵ kéo dọc theo đường cái chậm rãi đi đến, phía trước là một tiểu đội ngân tiêm kỵ, ước chừng chỉ có hơn 20 kỵ, hơn 50 người, ở phía sau xe là một lượng lớn hắc tiêm kỵ. Tạp Châu vui vẻ kêu lên, thật tốt quá. Đây là một thương đội hơn ngàn người, lần này chúng ta có thể đi rồi. An độ trại nhất thời vô cùng náo nhiệt. Những đám người vang tiếng hò hét bát nháo tiến vào những căn phòng trống, còn có người lớn tiếng chỉ huy đội xe đi vào sân chuyên môn đậu xe. Đại đội hắc tiêm kỵ lướt qua, ở phía sau đi theo rất nhiều tiểu đội hành thương, cũng đều tản ra tìm kiếm phòng trống, vừa rồi còn rất an tĩnh, vô cùng yên lặng, bây giờ trở nên phi thường ồn ào. Lý Cường nói, hay thật, bây giờ lại loạn ồn như vậy. Tạp Châu, ngươi không cần phát sầu nữa, hãy cùng bọn họ liên lạc một chút, đồng thời cùng đi, chúng ta còn muốn nhìn xem chút tình hình. Tạp Châu cười cười nói, được a, ta đi tìm bọn họ thương lượng. Tiểu huynh đệ, chúng ta cùng nhau đi thôi, đừng có đợi nữa, ta ở chỗ này đợi đã rất lâu, thật vất vả một có một thương đội như vậy, cơ hội bỏ lỡ, hối hận đã không còn kịp rồi. Khi nào đi ta sẽ thông chi cho ngươi. Trông hắn có vẻ phi thường nhiệt tâm, kiên trì yêu cầu Lý Cường bọn họ cùng đi với hắn. Lý Cường định chuẩn bị đợi mặt buồn tìm hiểu tin tức quay trở về sẽ lập tức rời khỏi, thấy Tạp Châu nhiệt tâm như vậy, làm hắn rất ngại cự tuyệt hắn. Ngoan công cũng nói, lão đại, cùng đi với thương đội thôi, nhiều người có thể bớt được rất nhiều phiền toái, những tiểu quái thú trên đường cũng không dám phát động tập kích, ngươi xem thế nào. Lý Cường cười nói, được rồi, vậy phiền toái Tạp Châu đi nói một tiếng, chúng ta sẽ đi cùng nhau. Tạp Châu liền cáo biệt, nhìn hắn có vẻ vô cùng cao hứng. Hồng Thiêm cười nói, sư thúc, điều này cũng đành phải vậy, đại thương đội đi rất chậm, nhưng thật ra lại rất an toàn. Lý Cường nói, ngoan công, nơi này cách Lạp Đồ Quốc có xa lắm không? Sau khi chúng ta giải quyết xong chuyện ở Thiên Lộ Thảo Nguyên, còn muốn khẩn trương chút thời gian đi tới đó. Ngoan công nói, sau khi qua khỏi Thiên Lộ Thảo Nguyên, ta biết một con đường rất gần, mặc dù không an toàn, nhưng lại gần hơn rất nhiều, thời gian sẽ rất nhanh. Đại thương đội này sau khi đến An Độ Trung Trại lại không biết sẽ đi đâu, chúng ta còn muốn tìm hiểu xem Kỳ Phúc Bách Linh ở nơi nào, có lẽ khi tới Trung Trại, chúng ta cần phải đi một mình thôi. Ở phòng bên cách vách cũng đã có người vào ở. Bởi vì tất cả các phòng đều dùng nửa đoạn gỗ vây quanh, cho nên tình huống từng phòng mấy người Lý Cường đều có thể nhìn thấy. Chỉ thấy phòng bên tiến vào 10 người, một bên lớn tiếng cười nói, một bên binh binh, bàng bàng tiếng kéo hành lý gì đó, có người thì đang tìm chỗ ngồi. Ngoài cửa trên đường cái người đến người đi, còn có không ít người không tìm được phòng trống, có 7-8 hán tử nhìn vào phòng của mấy người Lý Cường, đi tới, trong đó có một hán tử tiến vào trong phòng, lớn tiếng nói, uy, bằng hữu, nơi này ở đầy người rồi sao? Lý Cường cười nói, không có, các ngươi vào đây đi. Hán tử kia quay đầu hô, mấy người đến đây đi. Vài người cùng nhau đi vào, trong phòng nhất thời có vẻ chật chội không chịu nổi. Hán tử kia kêu lên, thổ đôn, đem hành lý của ta đàng hoàng, nếu bị rối loạn đừng trách ta đó. Một hán tử có vóc người nhỏ thó đáp ứng một tiếng, kéo hai kiện túi lớn vào phòng, nhưng vừa đến bên trong đã kêu lên, chú đâu ca, có thể lấy đồ ăn ra ăn không, thật sự là đói thẳng rồi. Hán tử gọi là trụ đầu kia cười mắng. Ăn. 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 Chỉ biết ăn, ngươi bị quỷ đói bám trên người sao? Lao trùng, đem bao thức ăn ra đây, thổ đôn đi tìm nước uống đến đây. Trong đó có một người ngồi bệnh trên mặt đất, cởi đôi giày bằng da thú trên chân ra, lập tức một mùi hôi thối tản ra. Chỉ nghe tên kia nói, ác cái chân đã thư thái hơn nhiều a, mồ hôi ướt đẫm, phải hong lửa mới được, vị huynh đệ này xin nhường qua một chút. Lý Cường đã sớm dừng hô hấp, nghe vậy mỉm cười, nhích người sang một bên. Tên kia ngồi dậy, đặt bàn chân kề bên đống lửa, chỉ thấy vài luồng khói từ chân hắn bay lên, mùi hôi thối xông lên nồng nặc, hắn mở miệng nói, xin lỗi các vị, hôi thối như vậy, xin nhẫn mại một chút ta. Chu đầu mắng to, xú cước, chân thối. Con mẹ ngươi không muốn cho người ta sống hay sao, mỗi lần đến nơi nào là ngươi lại cứ cởi giày ra, thật làm cho người ta chán ghét, chán ghét. Xú cước vẻ mặt khóc tang, nói, ta cũng không có biện pháp à, trời xanh chân luôn có mồ hôi thế này. Chu đầu ca, ta không hơ lửa nữa được chứ. Hắn rút chân về, dùng tay xoa xoa bàn chân. Cũng may căn phòng chỉ có nửa vách, rất thông gió, mùi hôi thối cũng tan nhanh. Xú cước một bên xoa xoa chân, một bên nói với Lý Cường, vị huynh đệ này, thật ngại quá, làm ngươi phải chịu hôi thối như vậy, à, thật không có biện pháp. Ở bên cạnh có một hán tử lớn tiếng nói với Lý Cường, tiểu tử này có danh là xú cước, nếu không có trụ đầu ca thu nhận hắn, sẽ không có thương đội nào chịu nhận hắn. À, ngươi cứ gọi hắn xú cước là được. Xú cước nghe xong cũng không có vẻ tức giận cười nói, lại đâu, sao không nói cả hai ta, nan huynh nan đệ, ta là xú cước, còn ngươi chính là lại đầu. Mọi người đều cười rộ lên, ngay cả những người ở phòng bên cũng đều nở nụ cười. Lý Cường cũng nhịn không được, buồn cười hỏi, ân, xú cước, các ngươi là thương đội gì a? Sao lại đi cùng với quân đội? Xú cước nhe răng nết miệng xoa xoa chân, rồi để tay lên mũi ngửi hồi lâu mới nói, chúng ta là đại thương đội, đội binh lính nọ cũng chỉ kết bạn đồng hành cùng đi với chúng ta thôi. Gần đây đường đi không được bình an, hắc hắc, đại thương đội như chúng ta đã ít đi rất nhiều. Ai? Các ngươi có phải ở chỗ này chờ kết bạn đồng hành không? Nghe ta nói, không thành vấn đề gì đâu, chỉ cần nói với trụ đầu ca của chúng ta một chút, trả ít tiền là được. Bộ dáng của hắn rất là đắc ý. Trụ đầu ngồi xuống bên Lý Cường, cười hì hì nói, tiểu ca, đội của chúng ta có 30 người, các ngươi có 3 người. Yên tâm đi, đi theo chúng ta cam đoan an toàn. Ngoan công nói, chúng ta có 5 người. Xú cước ở bên cạnh chen lời, không có việc gì đâu, trụ đầu ca của chúng ta chính là một hảo hán. Đã từng ra vào thiên lộ thảo nguyên hơn 10 lần, bảo vệ người và hàng hóa không tới 1.000 cũng được 800. Tiểu ca ngươi cứ yên tâm lớn mật mà đi theo, chỉ cần trả chút tiền là sẽ bảo đảm bình an thôi. Lao trùng từ trong túi ra thú lấy ra 2 khối thịt, đặt bên cạnh hố lửa, lớn tiếng nói, đến đây. Ăn thịt ta. Sao thổ đôn còn chưa về vậy, ngu muốn chết, tìm nước mà cũng đi cả nửa ngày. Mau tới ăn đi. Xú cước đưa tay cầm lên một khối, xé ra một mảnh bỏ vào trong miệng. Hàm hồ nói gì không rõ, mơ hồ như nói, lao trùng, thịt này có vị cổ quái, ân, hình như bị hư rồi. Lý Cường thật sự nhịn không được, cười nói, huynh đệ, thịt không có vấn đề gì đâu. Xú cước giơ khối thịt trong tay đưa lên mũi Lý Cường, nói, ngươi ngửi thử xem, quả thật có chút biến vị à. Lý Cường vội vàng lách tránh, nói, ai, lao huynh, đừng có làm thế à, đó chính là vị hôi thối từ chân ngươi đó. Mọi người bật cười to, xú cước đưa tay lên mũi. Dùng sức ngửi ngửi, cười nói, đúng là vị hôi thối của cái chân. Mặc kệ nó, chính mình không cảm thấy được mùi của mình a. Hắn vẫn làm như không có gì, lại xé một miếng thịt, bỏ vào trong miệng. Chu đầu nhiệt tình bắt chuyện, nói với Lý Cường, đến đây. Đến đây. Cùng nhau ăn đi, đừng khách khí. Lý Cường cười nói, các ngươi ăn đi, ta vừa ăn xong. Hắn vốn không cần ăn, hơn nữa nhìn thấy xú cước ăn mạnh như thế, bao nhiêu thịt đó chắc là không đủ. Đám hán tử này thật ra cũng không xem mấy người Lý Cường vào trong mắt. Tại Tây Đại Lục, những hán tử đi đường cơ hồ mỗi người đều vạm vỡ cường tráng, ở chỗ này sống cuộc sống lăn lộn, không có thân thể vạm vỡ khỏe mạnh là không được. Lý Cường và Hồng Thiêm mặc áo bào thật dài, đều có bộ dáng văn nhược, chỉ có Ngoan Công còn có một thân thể cường tráng, chân tay to lớn, bên người còn có một thanh đại khảm đao, vẻ mặt phong trần, râu xồm xoàm, vừa nhìn chính là hán tử tiêu chuẩn để đi đường. Nạp Thiện và Mạt Buồn đi vào, Nạp Thiện lớn tiếng nói, gì? Nhiều người như vậy à, lão đại, chúng ta đã về rồi. Bộ dáng của hắn vô cùng hung hãn, cái đầu chọc lóc, độc nhãn, trên mặt còn có vết sẹo của đao, người trong phòng không hẹn mà đều nhìn về phía hắn. Nạp Thiện ngoại trừ tâm phục một số ít người, còn những người khác hắn không thèm quan tâm tới. Hắn đi tới bên cạnh Lý Cường, kéo cánh tay của xú cước đẩy hắn qua một bên, nói, vị tiểu đệ này, tránh một bên nào. Xú cước không gượng được cố lực mạnh như vậy, liền ngã sang bên. Một miếng thịt tắc nghẹn nơi yết hầu làm hắn trợn trắng mắt, lao trùng vội vã bước tới dùng sức vỗ vào lưng hắn một cái, lúc này hắn mới phun ra được miếng thịt trong cổ họng, kêu lên quái dị, uy, ngươi muốn hại chết ta sao, khái khái. Chu đầu có chút tức giận, nói, đầu bóng lưỡng. Lại đây, chúng ta làm quen một chút, ta gọi là chủ đầu. Hắn vươn ra một bàn tay, người bên cạnh nhìn vào là biết, chủ đầu muốn thử sức của Nạp Thiện. Con mắt Nạp Thiện sáng ngời, cũng đưa tay ra, hắc hắc, ta gọi là Nạp Thiện, hắc hắc, hai ta thân thiện một chút. Hai tay liền nắm chặt vào nhau. Vẻ mặt hai người đều có bộ dáng vô tư không có vấn đề gì. Nạp Thiện ngay từ đầu cũng không có dùng sức, hắn nhìn Lý Cường, hắn biết vừa rồi đã vô lễ, sợ bị lao đại mắng. Lý Cường cười nói, Nạp Thiện, đừng đùa quá trớn. Ý của hắn là không cho Nạp Thiện khi dễ người, nhưng ai biết Nạp Thiện lại hiểu sai ý hắn, tưởng rằng Lý Cường đồng ý cho hắn ra tay, chỉ là không được đả thương người. Hắn vội cười nói, lao đại, không có đâu. Trong lòng trụ đầu bắt đầu sợ hãi, vô luận hắn dùng bao nhiêu sức lực, đại hán độc nhãn này cũng không chút phản ứng, tựa như không có chuyện gì phát sinh. Chỉ thấy hắn nhếch miệng cười, nói, hoan nghênh a. Trụ đầu, thật là ngại quá. Sắc mặt trụ đầu nhất thời đại biến. Mọi người nhìn thấy gương mặt của trụ đầu nhất thời đỏ bừng, thân thể cũng run lên nhẹ nhẹ, hắn cắn chặt môi, mồ hôi trên mặt tuần đầm địa. Lý Cường thấy thế vội nói, đủ rồi, Nạp Thiện buông tay, mau xin lỗi trụ đầu đi. Nạp Thiện vội vàng rút tay về, cười khúc khích mấy tiếng nói, a a, trụ đầu, lao đại chúng ta đã nói vậy thì thôi. Ai, chỉ là đùa một chút ta, đừng nóng giận, a a a a. Vẻ mặt hắn thật tươi cười. Mọi người thật không dám tin tưởng, tên đầu trọc hung hãn này lại nghe lời như thế. Không khỏi càng tò mò hơn với Lý Cường, tên tiểu tử văn nhược còn trẻ này có chút bộ dáng cao thâm khôn lường. Chu Đầu đặt mông ngồi xuống, hắn bị Nạp Thiện siết chặt bàn tay đến nỗi suýt chút nữa xương cốt như cũng vỡ vụn, quả thật đau đến mở mắt, một hồi lâu mới hồi phục lại. Trong lòng hắn cũng đã phục, biết mình kém hơn đối phương quá xa, cười khổ nói, không có việc gì. Không có việc gì đâu. Những hán tử thường lăn lộn tại Tây Đại Lục đều có tính tình thẳng thắn, thua tuyệt đối sẽ nhận, không bao giờ che giấu. Nạp Thiện kêu lên, mặt buồn, đem thịt vừa rồi tìm được lại đây, ta sẽ mời mọi người ăn một chút ta. Mặt buồn từ trên lưng bỏ xuống một quái thú cỡ chừng nửa người, đặt bên cạnh hố lửa. Lý Cường cười nói, tất cả lại đây ăn đi, các ngươi cũng qua đây. Hắn chỉ sang phòng bên có một đám hán tử, vừa rồi bọn họ vẫn đang xem náo nhiệt. Đám hán tử kia kêu lên ầm ầm, dứt khoát nhảy qua lan can ngăn cách hai phòng đi qua. Một đám người ngồi ở bên hố lửa, đều rút ra những cây đao nhọn tùy thân, bắt đầu cắt thịt nướng ăn. Nạp Thiện dở khuôn mặt tươi cười vô vai trụ đầu, cười nói, lao đệ, cùng nhau ăn đi. Sự hào sảng của Lý Cường và Nạp Thiện làm cho đám hán tử trực tính này thích thú, chẳng bao lâu bọn họ đã xưng huynh gọi đệ với nhau. Trong lòng Ngoan Công cảm thấy cảm khái không thôi, hán phi thường rõ ràng thực lực của Lý Cường, thật nghĩ không ra Lý Cường lại tùy hóa như vậy, có thể cùng với đám đại hán thô lỗ này xưng huynh gọi đệ, không có chút chê bai bọn họ, hắn hiểu được như thế này mới là cao thủ chính thức. Chương 91. Tạp Châu từ ngoài cửa tiến vào, nhìn thấy những đại hán ngồi đầy phòng, hắn có chút sửng sốt. Vẻ mặt hắn trở nên tươi cười chào hỏi cùng đám đại hán này, rồi lại đến bên cạnh Lý Cường nhỏ giọng nói, tiểu ca, ta đã thương lượng với bọn họ xong rồi, ngày mai lên đường chúng ta sẽ cùng nhau đi. Lỗ thai xú cước thật tính, lớn tiếng kêu lên, ai, ta nói lão mập ngươi à, mấy người này là người của chúng ta, đừng có nghe hắn nói loạn làm cho người ta dối à. Chu Đầu nói, xú cước, lo ăn thịt của ngươi đi. Không ai bảo ngươi lên tiếng đâu. Có đi hay không do tiểu ca tự mình quyết định, chúng ta có làm gì cũng vô dụng thôi. Tiểu ca, ngươi nhìn xem thực lực đám huynh đệ này của chúng ta rất mạnh đó, à, đi theo chúng ta dám chắc sẽ không sao đâu. Lý Cường thiếu chút nữa đã cười rộ lên, chủ đầu này thật có ý tứ, trong miệng bảo xú cước không được lôi kéo người, vậy mà lại tự mình nhịn không được lại làm việc đó. Hắn cười nói, Tạp Châu, chúng ta cùng nhau đi thôi, những huynh đệ này thực lực không tệ đâu. Trên mặt Tạp Châu xuất hiện tia xấu hổ, cười khổ nói, tiểu ca, chúng ta đã trả tiền. Ai, nếu tiểu ca đã nói chuyện với đám huynh đệ này xong rồi, ta sẽ không miễn cưỡng nữa, trên đường nếu có chuyện gì, xin hãy chiếu ứng cho nhau một chút. Thật khó cho Tạp Châu, người mập mạp như vậy mà phải chạy đông chạy tây, cả người cũng đều ướt đẫm. Lý Cường cười nói, Tạp Châu, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi, nơi này có thịt tan đó. Nạp Thiện, đưa thịt cho Tạp Châu đi. Tạp Châu cũng thật sự không chạy thêm được nữa, mệt đến nỗi chân cũng ra rời, hắn đặt mông ngồi xuống bên cạnh, cười nói, quấy rầy rồi. À à, kỳ thật cùng ai kết bạn đồng hành đều cũng giống nhau, mấu chốt là muốn bình an đi qua thiên lộ thảo nguyên thôi. Hắn cầm lấy một khối thịt, rút ra dao nhọn, đem thịt nướng trên lửa chuẩn bị ăn. Nước đến rồi. À, có thịt sao, ở đâu tìm được vậy? Vừa rồi ta xem có người đang bán thịt, hay thật, các đội huynh đệ đều chạy tới giành mua, thiếu chút nữa là đánh nhau. Nhiệt náo đến nỗi ngay cả tổng lĩnh Ban Đồng cũng bị kinh động. Thổ Đôn cầm một túi nước lớn tiến đến, có người tiến lên tiếp nhận túi nước, nói, nhanh đến ăn đi, đây là các vị bằng hữu mời khách. Thổ Đôn ngồi xuống bên Tạp Châu, cắt lấy một miếng thịt, nói, ai, đói đến cả người cũng đều đổ mồ hôi lạnh luôn. Tạp Châu vừa ăn vừa nói, xem ra đây là một đại thương đội cuối cùng, vừa rồi ta nghe nói, Thiên Lộ Thảo Nguyên xuất hiện quái thú cực kỳ lợi hại, ngay cả liệt thú tộc cũng bị tổn hại nhiều, đã chết hơn 10 hộ vệ. Chu đầu trên lời, là quái thú gì mà lợi hại như vậy, ngay cả liệt thú tộc cũng đánh không lại, thật hay giả à? Tạp Châu nói, thật hay giả cũng không rõ ràng, nhưng nghe nói An Độ trại sẽ đóng cửa, hình như người của liệt thú tộc phải tập trung lại ở trại trung tâm, còn những nơi họ xây dựng ở bên ngoài phải tạm thời buông bỏ. Sú Cấp nói, lần này xong đời rồi, sau này cuộc sống sẽ càng khó khăn hơn. Ai? Thế đạo ngày càng bất hảo a. Mọi người nghe xong tình huống Tạp Châu vừa nói, tâm tình càng trở nên nặng nề, nhất thời không khí cũng trở nên trầm muộn xuống. Lại Đầu đột nhiên nói, con mẹ nó, quản chuyện đó làm gì, chúng ta chỉ là tiểu nhân vật, đến nơi nào cũng có thể kiếm cơm ăn, đi một bước tính một bước, chỉ cần giữ được tính mạng là tốt rồi. Thổ Đôn đang nhai thịt nướng, trong miệng hàm hồ không rõ, chỉ cần có thịt ăn thì ta đã hài lòng lắm rồi. Chu Đầu tò mò hỏi, tiểu ca, sao hai người các ngươi không ăn a? Lý Cường cười nói, các ngươi cứ ăn đi, ta không có đói. Hồng Thiêm vẫn nhắm mắt dưỡng thần, hắn xã giao với đám hán tử thô lỗ này cũng bởi vì Lý Cường nói cười cười với họ nên hắn mới nhẫn mại tính tình ngồi ở một bên. Lại Đầu hảo tâm nói, tiểu ca, ăn nhiều một chút, nhìn ngươi gầy ốm như vậy, ngày mai lên đường lại chịu không nổi đó. Ngoan Công thầm nghĩ, nơi này không có ai có thể so sánh với Lý Cường, đừng xem hắn gầy yếu, nhưng lợi hại hơn nhiều so với người khác. Thật ra vóc người của Lý Cường cũng không được xem là gầy yếu, chỉ là nếu so với đám hán tử hàng năm bên ngoài lăn lộn này thì gầy hơn rất nhiều. Hắn làm cho người ta có cảm giác như là một thư sinh văn ngược, hơn nữa sau khi tiến vào xuất khiếu kỳ, vết sẹo trên mặt cơ hồ không còn thấy rõ nữa, khí thế hung hãn cơ hồ giảm bớt rất nhiều cho nên đám đại hán này rất khó có thể xem trọng hắn. Quy củ của Tây Đại Lục xưa nay chính là ai lợi hại hơn thì người đó lên tiếng, nếu yếu nhược thì phải nghe lời cường mãnh. Nếu không phải vừa rồi Nạp Thiện ra tay xuất thủ nhưng hắn đối với Lý Cường lại cung kính như vậy thì những hán tử này đã không xem hắn vào mắt. Bất quá biểu hiện hòa đồng của Lý Cường làm cho đám hán tử này cảm thấy rất thân thiết. Rạng sáng ngày thứ hai, trời còn chưa sáng hẳn thì có người đã giơ cây đuốc đứng ở ven đường kêu to, tất cả những người hôm nay chuẩn bị xuất phát, mau nhanh thức dậy. Tất cả những người hôm nay chuẩn bị xuất phát, mau nhanh đứng dậy. Ở phía trước lẫn phía sau đều có người cầm đuốc kêu ầm ĩ, cả An Độ trại đều bị tỉnh giấc. Chỉ chốc lát sau từ các phòng đều truyền đến tiếng ho khan, tiếng nói chuyện, trong trại dần dần trở nên náo nhiệt vô cùng. Lý Cường, Hồng Thiêm, Mặt Bổn và Nạp Thiện cũng không có ngủ, họ chỉ khoanh chân ngồi luyện công. Nạp Thiện vặn người một cái, nói, còn sớm như vậy đã kêu inh ỏi, bầu trời vẫn còn tối đen à. Chu Đầu cũng đã tỉnh giấc, hắn đứng dậy, lớn tiếng quát, tất cả mau đứng lên, mau đứng lên. Su Cước, đừng ngủ nữa, mau sửa sang lại hành lý, sắp đi rồi. Lao Trùng, Thổ Đôn các ngươi nhanh lên một chút, gọi tất cả mọi người trong đội chúng ta đến đây tập trung. Tiểu ca, các ngươi đi theo đội của ta là được, yên tâm, có ta chiếu cố không việc gì đâu. Tối hôm qua Lý Cường bọn họ đưa cho hắn không ít tiền, bởi vậy hắn rất khách khí. Ngoan Công cả đêm cũng không yên giấc, đám hán tử này ngủ không yên chút nào, có không ít người vừa ngáy vừa nói mớ không cho ai ngủ được an bình. Mặc dù hắn thường ở bên ngoài đi lại, nhưng cũng chưa từng ở chung với đám hán tử thô lỗ thế này bao giờ. Phải biết rằng hắn là một trong mang dã bất hảo, có thể xem như là một người có danh tiếng ở Tây Đại Lục. Hắn dùng sức xoa xoa mặt, hỏi, lão đại, ngủ ngon không? Lý Cường bây giờ chỉ cần được yên tĩnh tu luyện, hắn tu luyện chỉ một buổi tối mà tinh thần đã rất tốt, cười nói, à, tốt lắm, chúng ta cũng đi chuẩn bị một chút. Mọi người tụm năm tụm ba đi ra đường cái, người cầm đầu các đội cũng đang kêu to ra lệnh cho người của mình tập trung. Người của Trụ Đầu cũng đã tụ tập lại. Hắn liên tục ra lệnh rồi giới thiệu mấy người Lý Cường. Những trường hợp kết bạn đồng hành thế này là hiện tượng rất thường thấy, đây là quy củ bất thành văn của các thương đội, cũng là cơ hội duy nhất kiếm thêm chút tiền của họ. Chủ Đầu nhìn Lý Cường bọn họ liếc mắt một cái, nói, các ngươi không chuẩn bị cung tiễn gì sao? Các ngươi sử dụng binh khí gì? Trong mấy người Lý Cường, chỉ có Ngoan Công đeo một thanh đại khảm đao trên lưng, Mặt Bổn đeo một cây trường thương màu đen, Nạp Thiện giắc nghịch quang kiếm nơi cánh tay, Lý Cường và Hồng Thiêm đều đi tay không. Trên người hoàn toàn không nhìn thấy binh khí gì. Lý Cường cười nói, ta không có cung tiễn a. Chu Đầu khe tao mày, nói, tiểu ca, ngươi không biết dùng cung tiễn. Nếu ngươi biết dùng, sẽ không phải giống như chúng ta cùng quái thú trực tiếp đánh nhau chết sống, chỉ cần ở phía sau bắn tên là được, nhưng thuật bắn cũng phải giỏi mới được. Lý Cường cười nói, không thành vấn đề, tiễn thuật của ta cũng không tệ lắm, chỉ là không có cung tiễn, làm sao bây giờ? Thật ra trong thủ trạc của hắn cũng có cung tiễn. Chỉ là cung tiễn kia thật sự quá lợi hại, nếu đem ra sử dụng thật sự là quá nổi bật, nếu không phải rơi vào trường hợp bất đắc dĩ, hắn không muốn làm ra chuyện khoa trương như thế. Nạp Thiện nhịn không được, buồn cười nói, tiện thuật của lão đại chúng ta, hắc hắc, thật ra vô cùng lợi hại. Hắn vừa định khoa trương một phen, lại bị Lý Cường phất tay ngăn trở. Lý Cường cười nói, các ngươi có cung tiễn gì thì cho ta mượn dùng đi. Chu Đầu hỏi, ngươi dùng cung nặng bao nhiêu? Lý Cường nghe mà không hiểu, tại sao lại có sự phân biệt nặng nhẹ như thế? Hắn thuận miệng nói, càng nặng càng tốt. Sú Cước không nhịn được kêu lên, a, càng nặng càng tốt. Chu Đầu, cho hắn loại cung nặng nhất thử xem. Trong đội mọi người đang nghị luận về việc này, trong đó có một người nói, chú Đầu, loại cung nặng nơi này không có, cần phải đến chỗ đội xe lấy mới được. Chu Đầu chăm chú nói, ngươi thật có thể sử dụng trọng cung. Ta sẽ phái người đi lĩnh, nhưng đừng có việc đem về mà ngươi lại sử dụng không được, vậy là ta sẽ thê thảm đó. Trong lòng Lý Cường cảm thấy kỳ quái, không hiểu vì sao mà hắn nói như vậy, nói, không thành vấn đề, dám chắc có thể sử dụng. Hồng Thiêm cũng nói, lấy cho ta một cây trọng cung giống vậy luôn. Tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt khó thể tin nhìn hai người bọn họ. Trên mặt Trụ Đầu lộ ra vẻ vui mừng, hắn vung tay lên, lập tức có hai người vội vã hướng về phía sau chạy đi. Bình thường ở trong thương đội thiếu nhất chính là những cung tiễn thủ cao minh. Tiểu đội này của Trụ Đầu bọn họ vốn thiếu cung tiễn thủ, không dám nghĩ hai người nhìn qua tuổi còn trẻ này lại lợi hại như thế, vậy mà cũng có thể sử dụng trọng cung. Điều này giống như là nói giỡn, trọng cung này cho dù chính Trụ Đầu cũng không thể kéo nổi, đừng nói chi đến chuyện bắn tên. Người trên đường đi lại rất nhiều, hò hét nháo nhác thật hỗn loạn, mọi người cũng đều đang chuẩn bị vật cưỡi của mình. Lý Cường phát hiện trên mình hắc tiêm kỵ của Trụ Đầu bọn họ đều có gác một loại binh khí có hình thù kỳ lạ, hắn cười chỉ vào binh khí nọ, hỏi, Trụ Đầu, có thể cho ta nhìn một chút được không? Loại binh khí này gọi là gì? Sú Cước kinh hãi kêu lên quái dị, ngay cả Tụ Liêm mà cũng không biết ta. Đây là binh khí thường sử dụng nhất của chúng ta, không có khí lực sẽ không dùng nổi đâu. Chu Đầu cười gỡ Tụ Liêm xuống đưa cho Lý Cường, nói, rất nặng đó, cẩn thận mà cầm. Lý Cường đưa tay tiếp nhận, cảm giác cũng thấy rất nặng, phòng trưng ít nhất cũng hơn 20 cân, hình dáng rất giống trường thương, dài trưng nửa thước, có hình tam giác, ba góc là ba cạnh nhọn, giống như một thanh tam tiêm thứ phong lớn, tay cầm khoảng một thước, có da thú quấn quanh thật chặt. Lý Cường tiện tay vũ động hai cái, cười nói, dùng chắc là rất lợi hại a. Chu Đầu cười nói, đó là đương nhiên, nếu Tụ Liêm công kích, dù là quái thú bình thường cũng không thể chịu được. Ai, có muốn ta đưa cho ngươi một thanh hay không? Lý Cường lắc đầu, nói, không cần đâu, ta dùng cung tiễn là được rồi. Hai người vừa rồi chạy đi đã quay lại, mang theo hai cây cung lớn và hai hộp tên dài trở về. Chu Đầu cầm lấy trường cung nhìn thoáng qua, gật đầu nói, phải rồi, chính là loại trọng cung này, tiểu ca, cho ngươi. Lý Cường tiếp nhận trọng cung, hắn cầm lên căng thẳng dây cung, nhẹ nhàng kéo căng rồi bùng ra, chỉ nghe ba một tiếng thanh thúy. Hắn biết, cây cung này phải cần có khí lực rất lớn mới có thể kéo nổi, trách không được bọn họ vừa rồi không thể tin, điều này nhất định phải dùng bản lĩnh thật sự mới được. Sú Cước cười nói, tiểu ca, ngươi thấy được chưa? Kéo mạnh thử xem, để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Lý Cường biết bọn họ không tin, hắn tiện tay lôi kéo, chợt nghe cây cung phát ra âm thanh rát rát, trọng cung đã bị kéo căng hết mức. Hồng Thiêm cười, cũng tiện tay kéo căng trọng cung đến tận cùng, nói, đáng tiếc, vẫn còn nhẹ quá. Lý Cường cười nói, muốn nặng hơn thì có lẽ bọn họ sẽ không có, cứ dùng tạm vậy. Hai người bọn họ không chút tốn sức kéo căng dây cung mà vẫn nói chuyện phiếm với nhau, mọi người nhìn thấy cũng đều sợ ngây người. Sú Cước kêu lên, ai nha, tiểu ca có khí lực thật lớn nha. Chu Đầu, điều này thật quá tốt, trong đội chúng ta cũng có trọng cung thủ rồi. Vẻ mặt Chu Đầu tươi cười, nói, thật sự là không nghĩ đến. Tiểu ca, khi ở trên đường có gặp quái thú thì ngươi chỉ cần ở phía sau nhìn cho kỹ. Thấy ai có nguy hiểm thì giúp một tay. Các huynh đệ, mau cảm ơn tiểu ca trước. Đám hán tử này nháo loạn hò hét tiến lên cảm ơn luôn miệng, ngoan công cười nói, trong thương đội ở Tây Đại Lục, trọng cung thủ và tích thương thủ được tôn kính nhất, ở lúc mấu chốt, bọn họ có thể cứu được mạng của ngươi. Hai hộp tên cầm tới mỗi hộp có 30 cây tên. Loại tên này cũng rất đặc biệt, đầu tên hơi dài, có hình loa, lóe lên lang quang. Chu Đầu nói, tiểu ca, loại tên này có kịch độc, ngàn vạn lần cẩn thận đừng bắn trúng người. Sẽ không kịp cứu đâu. Lý Cường cười nói, cứ yên tâm đi. Bất quá mấy mũi tên lại quá ít, chỉ có 30 mũi, chỉ bắn một chút là hết mất rồi. Chu Đầu há hốc mồm, trong lòng kinh ngạc không thôi, nếu không phải vừa rồi nhìn thấy Lý Cường ra tay kéo dây cung hắn đã nghĩ là người tuổi trẻ này đang nói hiệu nói vượng. Phải biết rằng, bằng khí lực kéo được trọng cung, sau khi bắn ra 30 mũi tên, cơ bản sẽ không còn sức lực nào nữa, cho dù có nhiều tên hơn cũng không hữu dụng. Thổ Đôn cười nói, chúng ta đều có đem theo tên, nếu không đủ, ta sẽ đưa cho ngươi, dù sao ta cũng không thích bán tên. Lý Cường gật đầu, gài trọng cung trên lưng hắc tiêm kỵ, hắn không nghĩ đến chuyện thu vào thủ trạng, để tránh cho đám hán tử này chú ý, bởi vì rất khó giải thích cho bọn họ hiểu được rõ ràng. Sắc trời sáng hẳn, đại đội nhân mã đã tập hợp xong, tất cả các tiểu đội cũng đều đang nghe truyền đạt mệnh lệnh thường ngày lúc lên đường. Chu Đầu nói, các huynh đệ, vẫn theo quy củ trước đây, đội của chúng ta sẽ phòng hộ bên phải, mọi người cẩn thận một chút, thiên lộ thảo nguyên gần đây không bình an, tất cả cũng đều phải vô cùng cẩn thận. Ta hy vọng mọi người có thể bình an về nhà, bất quá chúng ta phải tự mình cố gắng, vẫn là câu nói cũ kia, ai sợ chết thì người đó sẽ chết đầu tiên, cho nên người nào dám làm rối loạn trận hình, dù cho quái thú không giết chết người, thì mọi người chúng ta cũng sẽ làm việc đó, nghe rõ rồi chứ? Mọi người trầm trầm không đáp. Lý Cường cảm giác được rất có ý tứ, thương đội này thực lực quả thật không tệ, trách không được những thương đội khác không dám đi tiếp, nhưng bọn họ vẫn dám đi không thay đổi. Chỉ cần nhìn đám người này của Chu Đầu, chỉ biết năng lực tổ chức của thương đội này vẫn là rất mạnh. Lý Cường cười nói, Chu Đầu, nếu muốn chúng ta làm gì có tùy ý phân phó, không cần khách khí. Chu Đầu nói, các ngươi dù sao vẫn là khách nhân, có nguy hiểm thì lui về phía sau, ta chỉ cần mượn tay các ngươi sử dụng hai trọng cung, như vậy đã là giúp đỡ rất lớn. Còn những việc khác thì không cần nữa. Nạp Thiện bĩu môi, nghĩ thầm, là do các ngươi không có mắt thôi, nếu lao đại ra tay, đám quái thú gì đó căn bản là bị tiêu diệt sạch cả. Hắc hắc, lao đại thật biết đóng kịch, như vậy ta cũng thấy dễ dàng thoải mái a. Mọi người bắt đầu mặc áo giáp, Lý Cường bảo Nạp Thiện và Mạt Buồn cũng mặc vào, hắn và Hồng Thiêm hai người đều không cần, nếu mặc chiến giáp thì thật là chói mắt người khác, huống chi bọn họ căn bản không hề để tâm đến quái thú. Khải giáp của Nạp Thiện và Mạt Buồn vừa mặc vào đã khiến cho đám hán tử kia vô cùng hâm mộ, nhìn thật hoa lệ và tinh mỹ, ngay cả tổng lĩnh của thương đội bọn họ cũng không được tốt như vậy. Khải giáp này chính do danh gia của Thản Bang Đại Lục chế tác, dù cho là ngoan công nhìn thấy đôi mắt cũng chuyển hồng. Lại đầu đưa tay sờ sờ, kinh hãi than thở, đây là khải giáp của Thản Bang Đại Lục A, ở nơi này rất hiếm thấy, a, lần đầu tiên nhìn thấy được khải giáp xinh đẹp như vậy. Đô đô, tiếng tủ và vang lên, Chu Đầu lớn tiếng kêu lên. Tất cả lên kỵ, sẽ lập tức xuất phát. Lý Cường rất nghe lời xoay người leo lên hắc tiêm kỵ, Chu Đầu bọn họ đều là hai người cưới một con, xú cấp cười nói, tiểu ca, các ngươi thật sự là rộng rãi, một người một hắc tiêm kỵ, thật là đáng hâm mộ a. Lao trùng ngồi ở phía sau xú cấp, nói, ngày nào đó xú cấp cũng sẽ phát đạt thôi, một người sẽ có hai hắc tiêm kỵ, cưới một con còn một. Xú cấp kêu lên, ta cần tới hai con để làm chi, làm được gì chứ? Lao trùng cười nói, nhìn cho nó có vẻ giàu có a. Mọi người cười rộ lên. Oanh oanh long long tiếng vó kỵ vang vang khắp thiên lộ thảo nguyên, một đoàn đại thương đội chậm rãi đi tới. Phía trước là hơn 20 ngân tiêm kỵ mở đường, mỗi con có hai binh lính đang cưỡi, binh lính ngồi trước thì điều khiển kỵ, binh lính ngồi sau thì cầm trường cung. Khoảng cách với ngân tiêm kỵ chừng 50 thước chính là 120 hắc tiêm kỵ, cứ 5 hắc tiêm kỵ tụ thành một tổ, cứ 4 tổ là một tiểu đội, tổng cộng có 6 tiểu đội. Đi theo phía sau hắc tiêm kỵ chính là hoa tiêm kỵ đang kéo những chiếc xe lớn, có chừng 40 xe, mỗi xe đều có 5 người điều khiển, 2 sa phu, 2 cung tiến thủ, 1 tích thương thủ. Bên trái có 120 hắc tiêm kỵ, bên phải có 125 hắc tiêm kỵ, vì có thêm 5 hắc tiêm kỵ của mấy người Lý Cường. Ở phía sau đội xe là 120 hắc tiêm kỵ. Cả thương đội có hơn 1.000 người, cách đó không xa còn có 5-600 tiểu hành thương, náo loạn hò hét theo sát phía sau đội ngũ. Bởi vì Lý Cường có thể dùng trọng cung, Chu Đầu đặc ý để hắn đi trong tiểu đội của mình, hắn rất là đắc ý, có hai trọng cung thủ bảo vệ, tiểu đội của mình sẽ an toàn nhiều hơn. Dọc theo đường đi, hắn thường xuyên nói giỡn với Lý Cường vài câu, hơn nữa còn giới thiệu hắn với những đầu lĩnh của tiểu đội khác, rất nhanh Lý Cường đã hoàn toàn hòa đồng với họ. Ngồi ở trên hắc tiêm kỵ, Lý Cường cảm thấy rất thích thú, cảnh vật chung quanh vô cùng tân kỳ. Nạp Thiện và Lý Cường giống nhau, đối với tất cả mọi thứ ở nơi này đều cảm thấy tò mò. Hắn đi đến bên cạnh Lý Cường, hai người liên tục trò chuyện không ngừng. Hắn nói, lão đại, hình như không thấy có dã thú gì lợi hại cả a, tại sao bọn họ lại kinh hãi đến như vậy? A, có nhiều người như vậy chắc là không có vấn đề gì. Chu Đầu cười nói, lão huynh à, ngươi là lần đầu tiên đến thiên lộ thảo nguyên phải không? Khi ta mới tới lần đầu, cũng nghĩ giống như ngươi vậy, nhưng bây giờ thì đã không dám nghĩ như vậy nữa. Nạp Thiện không phục lắm, nói, tại sao? Manh thú ở đây thật sự là lợi hại lắm sao? Chúng ta cũng không kém a. Thổ Đôn đang ở phía sau Trụ Đầu nói, vậy là ngươi chưa từng nhìn thấy rồi, khi nào ngươi thấy, sẽ không còn nói vậy nữa. Còn đang nói giỡn thì từ phía trước có một hắc tiêm kỵ phi nhanh tới, người bên trên lớn tiếng quát, mọi người mau chuẩn bị vũ khí. Mọi người mau chuẩn bị vũ khí. Phía trước phát hiện rất nhiều kiếm xì hào. Mau xếp thành hàng. Không cho tán loạn. Mau đi tới. Không khí đột nhiên khẩn trương lên. Chu Đầu hét lớn, nhất định phải đuổi kịp đội ngũ. Huynh đệ các tổ phải chiều ứng lẫn nhau, mau chuẩn bị vũ khí, giữ vững tốc độ. Đội hình tuyệt đối không được rối loạn. Nếu rối loạn chúng ta đừng mong sống sót. Hắn không ngừng quát lớn liên tục, ở các tiểu đội khác cũng không ngừng kêu loạn. Lúc này từ xa xa truyền đến một trận những tiếng kêu chói tai, làm cho người ta nghe xong cảm thấy không thoải mái chút nào. Những tiểu hành thương đi theo phía sau cũng đã chạy lên rất nhanh, mỗi người đều đã lấy ra binh khí, trong đó có không ít thứ tích thương, mọi người đều biết chỉ có tới gần đại đội mới có hy vọng giữ được mạng sống. Chu Đầu nhìn Lý Cường hét lớn, "Tiểu ca, mau đem trọng cung ra." Lý Cường mỉm cười, vì muốn để cho Chu Đầu yên tâm, hắn gỡ trọng cung cầm trong tay, tiện tay rút ra ba mũi tên nhọn, cười nói, "Ai còn mũi tên thừa thì đưa cho ta." Ngữ khí của hắn không nhanh không chậm, không có chút nào dáng vẻ khẩn trương làm cho đám hán tử trong lòng âm thầm bội phục. Thổ Đôn đưa hộp tên của mình cho Lý Cường, kêu lên, "Ta có hai hộp tên, cho ngươi một, cầm lấy." Lý Cường cầm lấy nhìn thoáng qua, trong hộp có chừng 20 mũi tên, hắn cười nói, "Vẫn còn không đủ à, ai còn nữa không?" Chu Đầu bọn họ nghe xong, thật sự cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, nghĩ thầm người này thật là quá ngông cuồng. Đã có 50 mũi tên, vậy mà hắn vẫn còn kêu không đủ. Chu Đầu không có biện pháp, đành đưa luôn hộp tên của mình cho hắn, kêu lên, "Tiểu ca, nếu ngươi kéo không nổi trọng cung thì không nên miễn cưỡng à." Ý tứ của hắn mọi người đều hiểu, một khi khí lực không đủ, dám chắc sẽ ảnh hưởng đến sự chính xác khi bắn tên, ai biết hắn sẽ bắn trúng cái gì, nếu lỡ tay bắn trúng người, thì thật là phiền toái. Trong hộp tên của Chu Đầu có 30 mũi, Lý Cường vẫn biết là không đủ, nhưng lại đành bỏ qua, hắn cảm thấy ngại không đòi thêm nữa. Hồng Thiêm cũng muốn có thêm một hộp tên, trong đó có khoảng 30 mũi, vậy là hắn cũng có 60 mũi tên. Bọn họ mấy người cũng nhanh chóng sẵn sàng, chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Nạp Thiện yêu cầu cấp một thanh đại khảm đao, hình dáng của đao rất giống chắc đao, chỉ là chuôi đao hơi dài, là loại binh khí phải cầm bằng hai tay, nhưng Nạp Thiện lại chỉ cầm bằng một tay. Tiếng kêu chói tai càng ngày càng gần. Mọi người đã có thể nhìn thấy lớp lớp những cái chân màu đen đang từ trong những đám cỏ dại cao chừng nửa người hướng thương đội vào tới. Nạp Thiện hú lên quái dị, "Hoa, mẹ nó, sao lại nhiều như vậy? Lão đại, huynh xem, ít nhất phải là mấy ngàn con." Lý Cường hít mắt, cẩn thận đánh giá những đoàn kiếm sĩ hào đang vào tới. Loài thú này hình thể không nhỏ, cỡ con trâu né, có con còn lớn hơn, hàm răng trắng ợn, tựa như những cây đao nhỏ lóe bạch quang, kỳ lạ nhất là chúng nó lại có thêm hai cánh bám trên lưng. Cái đuôi màu đen tựa như loài bò cạp đang nhỏng lên cao. Kiếm sĩ hào còn có tên là Tiên Hào, tên đó là do cái đuôi của nó mà tới. Bước chân của kiếm sĩ hào chạy tới phát ra thanh âm kinh thiên động địa, mục tiêu của chúng nó rất rõ ràng, chính là Hắc Tiêm Kỵ mọi người đang cưỡi. Binh lính trên Ngân Tiêm Kỵ đang mạnh mẽ xông lên giết chúng. Những binh lính này phi thường dũng mãnh, 20 kỵ sắp thành hàng, giống như một hình tam giác, nhìn giống như một cây chú ý nhọn thật lớn, xông vào giữa bầy thú. Những Hắc Tiêm Kỵ khác cũng theo sát xuống lên, cung tiễn thủ không ngừng bắn ra những mũi tên nhọn, che chở cho binh lính trên Ngân Tiêm Kỵ. Cả đội ngũ không dám dừng lại một khắc, cấp tốc phóng về phía trước. Lúc này cả đội ngũ giống như một con rắn dài, nơi yếu nhất chính là phần eo, nếu nơi này bị cắt đứt, thương đội sẽ rất thê thảm, cho nên những hộ vệ lợi hại nhất đều cũng trụ tại nơi đội xe phòng hở bất trắc. Năm người Lý Cường được chỉ định ở ngay cạnh bên xe, tiểu đội của Trụ Đầu phụ trách phía bên phải canh giữ cho sự an toàn của đoàn xe. Kiếm sĩ hào rít gào lao lên. Chu Đầu quát, không cho ham chiến, không nên để cho chúng quấn lấy chúng ta. Tụ liêm trên tay hắn cấp tốc đánh tới một kiếm sĩ hào, Thổ Đôn phía sau hắn cũng dùng một thanh tụ liêm, hai người đồng thời lao tới, tốc độ thật nhanh vô cùng. Kiếm sĩ hào há to miệng liền bị tụ liêm chọc ngay vào, một kích liền mất mạng. Chu Đầu rút ra tụ liêm, rồi đột nhiên phát hiện một con kiếm sĩ hào đang nhảy tới trên đỉnh đầu mình, trong lòng hắn cả kinh, không còn kịp giơ tụ liêm lên nữa, ngay cả Thổ Đôn ở phía sau cũng thế. Đang trong thời khắc nguy cấp nhất này thì chỉ nghe một tiếng dây cung thanh thúy bật lên, Lý Cường bắn ra một tiễn phi thường chuẩn xác, một tiễn này lợi hại phi thường bởi vì do Lý Cường dùng chân nguyên lực bắn ra. Con kiếm sĩ hào đó bị một tiễn này bắn bay ra ngoài, không giống như bị mũi tên bắn trúng mà giống như bị một cây chủ y sắt đánh bay. Chu Đầu hồi phục lại tinh thần, giơ cao tụ liêm, lớn tiếng kêu lên, "Tiểu ca, cảm ơn." Nạp Thiện vẫn chưa động thủ, hắn hết nhìn đông rồi nhìn tây, đột nhiên nói, "Người ở phía sau gặp thê thảm rồi." Lời hắn nói chính là ám chỉ những tiểu hành thương ở phía sau. Chương 92. Tốc độ cả đội xe chợt chậm dần. Lý Cường quay đầu nhìn về phía sau, nhìn thấy đội ngũ của tiểu hành thương phía mặt sau đang liều mạng chống cự sự công kích của những con kiếm sĩ hào, đã có không ít người và hắc tiêm kỵ của các đội bị kiếm sĩ hào xé nát, những tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền tới, trong đó còn có cả tiếng rít gào của kiếm sĩ hào và tiếng binh khí va chạm rối loạn. Những người theo sát đại thương đội còn đỡ hơn một chút, bởi vì còn có được những hộ vệ mặt sau đại thương đội trợ giúp, tạm thời còn không có nguy hiểm. Lý Cường tiện tay phát ra hai mũi tên, bắn thẳng tới hai kiếm sĩ hào đang lao tới, lớn tiếng nói, Hồng Thiêm và Ngoan Công đuổi theo đại đội, Mặt Buồn, Nạp Thiện theo ta đi. Hắn khống chế hắc tiêm kỵ lao ra khỏi đoàn xe. Chu Đầu hét lớn, Tiểu ca, nguy hiểm, mau trở lại. Hắn liều mạng vũ động tụ liêm không ngừng. Hồng Thiêm đáp, được. Sư thúc cứ đi. Nơi này để cho đệ tử. Hắn liên tục bắn tên, nhắm thẳng tới những con kiếm sĩ hào đang lao tới. Tay phải Nạp Thiện cầm đại khảm đao, tay trái cầm lịch quang kiếm, trong tay Mạt Buồn cầm theo trường thương, hai người theo sát phía sau Lý Cường. Lý Cường không có trực tiếp chạy ngược ra sau, nếu làm vậy thì cả đội hình sẽ bị rối loạn. Hắn trước tiên vọt ra bên ngoài đội ngũ, những kiếm sĩ hào không biết là có sát tinh đang tới, mắt thấy mỹ vị đang lao đến trước mắt, 7, 8 kiếm sĩ hào liền vọt ngay đến gần. Nạp Thiện quát to, tới hay lắm. Đi. Trôi đại khảm đao phân lượng rất nặng, một đao đã chém bay một cái miệng dài của một kiếm sĩ hào, đồng thời nghịch quang kiếm trên tay trái của hắn đột nhiên đâm ra, một luồng thanh quang sáng lên, chẻ một kiếm sĩ hào đang lao tới vồ Lý Cường ra làm hai. Nhất thời máu tươi phun ra ồ ạt, giống như thiên nữ tán hoa rơi xuống khắp nơi. Trường thương của Mạt Buồn cũng không chậm trễ, vô số thương ảnh bay ra, gặp một con đánh một con làm cho toàn thân chúng đều là lỗ thủng, văng ra thật xa. Trọng cung trên tay của Lý Cường càng thêm lợi hại, hắn đem chân nguyên lực gia tăng vào trong mũi tên, mỗi một mũi đều xuyên qua đầu, kiếm sĩ hào chỉ cần bị bắn một mũi liền lập tức mất mạng. Chỉ trong nháy mắt, họ đã lướt qua khỏi đội xe. Ba người Lý Cường tựa như một cây búa sắc bén, hung hăng giết xuyên qua đoàn kiếm sĩ hào đang bao vây đội xe phía bên phải mở ra thành một con đường lớn. Ba người bọn họ thật sự lợi hại, kiếm sĩ hào chỉ cần tới gần thì không con nào có khả năng thoát được, chỉ trong chốc lát. Chung quanh ba người đã dày đặc thi thể của kiếm sĩ hào. Đại quân kiếm sĩ hào là từ bên trái phía trước tấn công vào, số lượng kiếm sĩ hào bên phải không nhiều như thế, ước chừng có khoảng 110 con, cho nên áp lực của bên phải đội xe cũng nhẹ hơn một chút. Nhân số thương vong của thương đội không ngừng gia tăng, chỉ cần bị kiếm sĩ hào đánh rơi khỏi hắc tiêm kỵ cơ hồ sẽ không còn cơ hội để sống. Chỉ chốc lát sau ba người Lý Cường đã vọt tới đuôi đoàn xe. Lý Cường lớn tiếng nói, có thể cứu được mấy người thì đỡ mấy người. Hai người các ngươi phải chiếu ứng cho nhau, đừng có tản ra, ta đi về phía sau. Nạp Thiện đứng ở tám người đầu tiên vừa gặp, giơ lên nghịch quang kiếm liên tục chém xuống kiếm sĩ hào, còn Mạt Buồn vũ động trường thương đánh văng đám kiếm sĩ hào đang tụ tập, hai người thay phiên đại phát thần uy. Lý Cường hét lớn một tiếng hướng phía mặt sau phóng đi. Đám tiểu hành thương ở phía sau đội ngũ đang tuyệt vọng tụ tập thành những nhóm nhỏ, liều mạng chống cự những cơn sóng kiếm sĩ hào một lớp rồi lại một lớp tấn công vào, mỗi một đám càng lúc càng ít người. Có nhóm chừng 110 người, có nhóm 60 người, điên cuồng hò hét chém giết kinh tâm động phách. Lý Cường thẳng một đường vọt tới cuối cùng, hắn muốn cứu người từ mặt sau cùng cứu ngược lên. Lão mập Tạp Châu cũng đang ở mặt sau cùng, bởi vì hắn quá mập, hắc tiêm kỵ hắn cưới lại nhỏ và gầy, vì vậy bị rơi vào cuối đoàn người. Hắn chỉ có một thanh thứ tích thương, hơn nữa còn có vẻ rất kém cỏi, phóng ra được 10 lần công kích là phải thay đổi tinh thạch. Người bên cạnh hắn càng ngày càng ít, không ngừng có người kêu thảm bị kiếm sĩ hào tha đi ra ngoài. Nhân số từ 110 người nhanh chóng mất đi 10 người, mười mấy kiếm sĩ hào chảy nước miếng ròng ròng, há to miệng, Tạp Châu thậm chí có thể thấy rõ ràng những cái răng nhọn hoắt trong miệng chúng, hắn vội vàng dùng thứ tích thương bắn thẳng vào trong miệng nó. Cái miệng rộng lởm chởm răng nhọn của kiếm sĩ hào đột nhiên cắn mạnh xuống, chợt nghe ca ca một tiếng vỡ vụn, đến lúc này Tạp Châu mới phát hiện thứ tích thương đã không còn tinh thạch năng lượng nữa, đến lúc này muốn thay đổi cũng đã không còn kịp rồi, thứ tích thương đã bị kiếm sĩ hào cắn vỡ. Vẻ mặt Tạp Châu chợt điên cuồng, phát ra một tiếng kêu tuyệt vọng thê thảm, trong thanh âm tràn ngập vẻ bi phẫn và không cam lòng. Đang lúc kiếm sĩ hào vừa lại há miệng định táp tới thì chỉ nghe một trận âm thanh như trôi xuyến vang lên, Lý Cường đã tới. Một mũi tên nhọn hoắt từ một bên kiếm sĩ hào bắn thẳng vào đầu nó, đánh bay nó sang một bên, đến lúc này Tạp Châu mới cảm giác được cả người của mình đã phát run bần bật, mồ hôi đã ướt đẫm toàn thân. Lý Cường không nghĩ tới kiếm sĩ hào lại lợi hại như vậy, âm thầm hối hận không sớm có sự chuẩn bị cho tốt. Hắn liên tục không ngừng bắn tên, thủ pháp sử dụng chính là học ở Thánh Vương phủ của Hầu Phích Tịnh, Liên Châu Tiên Pháp. Dù sao hắn cũng có công lực tu chân cao siêu, sử dụng trọng cung căn bản không cần cố sức. Mỗi một lần hắn rút ra 5 mũi tên, người khác căn bản là không thấy rõ động tác của hắn, chỉ nghe dây cung liên tiếp phát ra những âm thanh thanh thúy, một luồng tiễn ảnh từ trong trọng cung bay ra, tiếp theo thì nghe được tiếng phát ra quái dị của kiếm sĩ Hào khi chúng tiễn. Lý Cường quát lớn, mọi người chạy mau tới trước, không cho loạn. Mau ổn định lại. Ánh mắt hắn đảo qua nhìn thấy Tạp Châu, lại nói, Tạp Châu, người tới chỉ huy, mau tiến về phía trước. Đang khi nói chuyện, Lý Cường cũng không có dừng tay, những mũi tên vẫn liên tục bắn ra không ngừng. Tạp Châu tinh thần đại chấn, hét lớn, mau xông ra a. Mọi người đột nhiên tỉnh lại, không để ý hết thể tiến về phía trước phóng đi, ai cũng hiểu rõ nếu chậm thì sẽ chết chắc. Trọng cung của Lý Cường quả thật chính là thiếp tử vong của Diêm Vương gia, kiếm sĩ Hào chỉ cần bị hắn nhắm vào là không có hy vọng sống sót. Mọi người một đám rồi một đám chạy như điên về phía trước, kiếm sĩ Hào cũng bị đánh đến choáng váng mặt mày, thoáng khựng lại trong chốc lát. Lý Cường chính là muốn tranh thủ chút ít thời gian đó, hắn linh xảo khống chế hắc tiêm kỵ, ở bên ngoài đám người qua lại bôn ba, trọng cung trong tay một khắc cũng không hề ngừng lại. Đang trong lúc mọi người may mắn hội hợp được với một đám người, trọng cung trong tay Lý Cường rốt cuộc không chịu nổi lực kéo mạnh mẽ liên tục ca sát một tiếng, cây cung gãy đoạn. Trọng cung đã bị lực kéo cường mãnh của hắn làm cho gãy đôi. Mọi người đều đang chú ý Lý Cường, biết hy vọng giữ được mạng sống cũng phải nhờ hết vào cây trọng cung trong tay hắn. Bây giờ trọng cung gãy đoạn, cơ hồ mọi người đều kinh hô. Lý Cường biết rằng không còn biện pháp tiếp tục che giấu nữa, hắn huýt sáo dài một tiếng, hấp tinh kiếm đột nhiên phun ra, hắn định phóng phi kiếm giết sạch một trận. Tạp Châu nhìn thấy trọng cung của Lý Cường gãy đoạn, nhất thời chống ngực như dừng lại, vừa định nói câu xong, hết rồi, đột nhiên thấy hắn nhảy lên không trung, trên người phát ra ngân mang chói mắt, tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Trong phút chốc, ngân mang giống như những ngôi sao xẹt xuống, vô số huyết nhục theo ngân mang bay tứ tán. Chỉ một kích này của hấp tinh kiếm, đã giết sạch hơn 10 con kiếm sĩ Hào. Tạp Châu kích động đến cả người run rẩy, trong lòng không ngừng niệm, rốt cuộc được cứu rồi. Hồng Thiêm ở phía trước đội xe chợt nhìn thấy ở phía sau đoàn người có ngân mang lóe ra, biết sư thúc nhịn không được đã ra tay. Thật ra, bọn họ ở nơi này cũng đi gần như tận lực hoàn toàn, mấy ngàn con kiếm sĩ Hào đồng thời công kích vào. Binh lính trên ngân tiêm kỵ phía trước cũng đã chết hơn phân nửa, thật sự là không còn cách nào tiến tới. Con mắt của trụ đầu cũng đã chuyển hồng, cuồn quát, các huynh đệ. Vô luận như thế nào cũng không thể rời đội, chú ý bảo tồn thể lực, thay phiên tiến lên ngăn cản. Hôm nay nếu không kháng cự được, mọi người cũng không sống nổi, cần phải liều một lần a. Thanh âm hò hét của hắn cũng đã trở nên khàn đặc. Lý Cường huýt sáo dài một tiếng, mặc lan ẩn chiến giáp, từ không trung xông thẳng vào chỗ kiếm sĩ Hào tập trung nhiều nhất. Cả thương đội đều cũng nhìn thấy được bộ dáng của Lý Cường, đám người trụ đầu đều giật mình, sú cước gấp há ấp úng kêu lên, là tiểu ca. Hồng Thiêm mỉm cười, nói, đúng vậy. Lão nhân gia rốt cuộc đã không nhịn được mà ra tay rồi, hắc hắc, xem như các ngươi có vật khí. Hắn cũng huýt sáo dài một tiếng, phun ra trần tiêu, toái kim song kiếm, nhảy lên không trung. Phi kiếm vừa xuất ra, đoàn kiếm sĩ Hào đã không còn chịu nổi. Lý Cường quát, Hồng Thiêm, ngươi bảo vệ thương đội, ta đi phía trước tìm xem. Hắn phát hiện đoàn kiếm sĩ Hào này là có người khống chế, bởi vì cho dù là quái thú gặp phải cường địch cũng sẽ biết sợ hãi, vậy mà sau khi bọn họ giết nhiều kiếm sĩ Hào như vậy nhưng bọn quái thú vẫn còn xông tới, điều này chứng tỏ ở phía sau có người điều khiển. Lý Cường không dám thả hỏa tinh, bởi vì thảo nguyên có rất nhiều cỏ dại cỏ khô, một khi bị cháy, trận lửa lớn nhất định không thể nào dập tắt nổi. Hồng Thiêm đang ở trên bầu trời chỗ đội xe bay qua lại mấy lần, kêu lên, lập tức dừng lại đóng trại, không nên đi tiếp nữa. Đội xe liền dừng lại. Nhìn thấy thực lực của Lý Cường và Hồng Thiêm, người của cả thương đội cũng đều tâm phục khẩu phục. Hồng Thiêm để cho bọn họ dùng đội xe vây quanh thành một vòng phòng ngự hình tròn, đặt người bị thương vào chính giữa. Lúc này kiếm sĩ Hào đã dừng lại công kích, chỉ ở cách đó không xa đi qua đi lại, tựa hồ không chịu rời đi. Hồng Thiêm cũng cảm thấy được là có chuyện, hắn chậm rãi rơi vào giữa vòng tròn, lớn tiếng nói, ai là tổng lĩnh của nơi này, mời đến đây. Một người mặc khải giáp của Thản Bang Đại Lục lớn tiếng nói, ta là Ban Đồng Tổng lĩnh, cảm ơn vị đại ca này hỗ trợ. Hắn bước nhanh tới. Ban Đồng Tổng lĩnh coi như là một người kiến đa thức nghiễm, hiểu biết nhiều, trong lòng hắn hiểu được vận khí quả thật là quá tốt, không ngờ trong thương đội của mình lại cất giấu hai vị cao thủ như vậy. Thật ra, lần này vận chuyển hàng hóa cũng là hắn liều mạng nhận đại, nếu nửa đường quay về, tổn thất thật sự là quá lớn, bởi vậy hắn định liều một lần, ai biết mới vừa vào Thiên Lộ Thảo Nguyên đã bị nhiều kiếm sĩ Hào vây công như vậy, trong lòng hắn cực kỳ hối hận. Đợi đến khi mấy người Lý Cường ra tay hắn mới yên lòng, biết thương đội đã được cứu. Lý Cường rất nhanh hướng phía trước bay đi, hắn dò xét thảo nguyên bên dưới, đám kiếm sĩ Hào tụ tập thành đoàn bên dưới thảo nguyên đi lại, còn có một ít quái thú đang tụ tập quanh đó. Lý Cường không có phát hiện người nào, liền hướng tới một bên thảo nguyên phía xa bay đi. Rất nhanh, hắn đã phát hiện ra một đám người đang đứng tại cách đó không xa trong bụi cỏ, chung quanh đều là kiếm sĩ hào, có một ít giã thú cổ quái. Lý Cường bay đến trên bầu trời quá to, uy. Tại sao điều khiển thú đã thương người? Đám người này nhìn qua như có chút bối rối, trang phục của bọn họ làm cho Lý Cường nhớ tới đã gặp qua tại Đại Liên Hội, võ sĩ liệt thú tộc. Trong đám người này có một người đột nhiên thổi lên một âm thanh chói tai, từ trong bụi cỏ ầm ầm bay lên một đoàn quái điểu, xoay tròn quanh không trung mấy vòng, kêu tiếng chói tai hướng Lý Cường vào tới. Đó là một loại quái điểu màu xanh, dài chừng nửa thước, tốc độ rất nhanh, Lý Cường cảm giác sắc trời như tối sầm xuống. Mấy trăm quái điểu đồng thời đánh tới, thanh thế cũng có chút kinh người. Loại quái điểu màu xanh này có lực công kích rất mạnh, Lý Cường không kịp để phòng bị đánh vài cái, tức giận đến mức làm hắn giương tay xuất ra tử diễm cự trường. Trường ảnh thật lớn rời tay bay ra, đồng thời hấp tinh kiếm giống như một cây roi màu bạc lớn bay vòng quanh đám quái điểu. Tử diễm cự trường đột nhiên nổ tung, một tiếng sét đánh rung trời nổ vang, vô số tử diễm bắn vào trong cơ thể quái điểu, nhất thời trên bầu trời đầy lông chim bay tứ tán. Hấp tinh kiếm hóa thành cây roi lớn tản ra, ngân mang chói mắt cùng thời gian đem những con quái điểu chung quanh đánh nát vỡ vụn. Từ trên trời rơi xuống máu huyết thịt xương tan nát, lông vũ đầu lâu cũng tuôn xuống, tựa như một trận mưa to. Người đứng phía dưới cả kinh hồn phi phách tán. Những quái điểu còn sống vô luận người bên dưới thúc giục thế nào cũng không dám tới gần Lý Cường nữa, đều cũng ở xa xa trên không trung bay quanh rên rỉ. Lý Cường phiêu sai rơi xuống trước mặt đám người kia, ánh mắt hắn giống như những luồng đao bén đảo qua bọn họ, trầm giọng nói, tại sao điều khiển thú đã thương người? Đám người này phi thường sợ hãi, bất quá bọn họ có chuẩn bị mà tới, mặc dù trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng vẻ mặt vẫn chấn định. Đại hán cầm đầu quát, đây là địa bàn của chúng ta. Chúng ta muốn làm gì mà không được, khi nào tới phiên người quản. Bán. Lời của hắn còn chưa dứt, một vật màu đen có 8 móng vuốt từ trên tay của đám người này bay ra. Lý Cường không có nhìn rõ đó là vật gì, hắn đem hấp tinh kiếm cấp tốc xoay vòng quanh thân, ai ngờ con trùng dài chừng một thước này lập tức vỡ ra, hóa thành vũ khí màu đen giống như khói đặc quấn quanh hấp tinh kiếm. Lý Cường chấn động, thứ vật này tựa hồ có thể làm ô nhiễm phi kiếm. Hấp tinh kiếm đột nhiên ảm đạm. Đám người kia lộ ra vẻ mặt vui mừng. Có người kêu lên, hắn không được rồi. Hắn không được rồi. Lý Cường lạnh lùng nói, lao tử hỏi lại lần nữa, là ai sai các ngươi làm như vậy? Hừ. Không thấy quan tài không rơi lệ, đi. Hắn bắn ra một đóa thiên hỏa tử hoa, bay thẳng vào trong vũ khí màu đen, chợt nghe được một tiếng xích vang lớn, một cỗ mùi hôi thối theo gió phiêu tán, quang mang của hấp tinh kiếm nhất thời sáng rực bốn phía. Lý Cường biết đám người này không thể chịu nổi một kích toàn lực của hấp tinh kiếm, hắn không có ý nghĩ sẽ giết chết họ. Đại hán cầm đầu chợt ngây người, chỉ nghe hắn hét lớn, chúng ta đi. Trên người những người đó đột nhiên toát ra một cỗ khói dày đặc. Trong lòng Lý Cường biết không tốt, hấp tinh kiếm đột nhiên bắn ra, một đạo ngân quang hiện lên, đại hán cầm đầu kêu lên đau đớn, một tay của hắn bị chém đứt, một cỗ khói dày đặc từ cánh tay rớt dưới đất bay tản ra. Trừ tên đại hán bị chém đứt tay, những người khác đã biến mất vô ảnh vô tung. Ngay cả cánh tay cụt kia cũng đã nhìn không thấy nữa. Lý Cường mắng, mẹ kiếp, thoát nhanh như vậy a. Nhìn tên đại hán đang quay cuồng lăn lộn trên mặt đất, Lý Cường nghĩ thầm, tốt xấu cũng bắt được một người. Kỳ quái, liệt thú tộc mà cũng có na gì pháp cao minh như vậy, trong chớp mắt đã bỏ chạy mất, nếu không phải do kiếm của lão tử nhanh, người này dám chắc cũng đã thoát. Tây đại lục thật sự là quá loạn a. Trong lòng hắn còn có một nghi hoặc lớn hơn, tại sao người của liệt thú tộc lại làm chuyện này, nơi này là căn cứ địa của bọn hắn a, bọn họ làm vậy không phải đem mình cô lập đi sao? Chẳng lẽ là bị bắt buộc? Lý Cường lâm vào trầm tư. Kiếm sĩ hào chung quanh mất đi chỉ huy, rất nhanh đã bỏ chạy vào sâu trong thảo nguyên, nguy cơ tạm thời tiêu trừ. Đám người trụ đầu vây quanh Nạp Thiện, mặt buồn và ngoan công bọn họ, hưng phấn không biết làm thế nào mới tốt. Trụ đầu hỏi, Nạp đại ca, các ngươi rốt cuộc là ai a? Quả thực quá lợi hại, nhất là Lý tiểu ca. A, ta lớn như vậy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhân vật như thế. Nạp Thiện đắc y đến đầu khớp xương đều cũng nở ra, hắc hắc cười nói. Lão đại của chúng ta không phải là người bình thường a, hắc hắc, lợi hại lắm đó. Sú cước khóc tang nghiêm mặt nói, xong đời rồi. Ta thật là thảm rồi, dám chắc xong đời rồi. Lại đầu kỳ quái hỏi, sú cước, cái gì xong đời? Ta xem ai? Cái chân thối của ngươi cũng còn a, không có bị kiếm sĩ hào ăn mất, ha ha, có thể tiếp tục thối nữa rồi. Sú cước tức giận đến hung hăng đánh hắn một quyền, nói, ai? Ngươi còn có tâm tình nói giỡn sao, buổi tối hôm qua. Ban đêm ta để chân bên cạnh tiểu ca, dám chắc hắn rất tức giận. Nạp Thiện cất tiếng cười to, ha ha, hạ 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 Sú Cước ca, ta rất bội phục ngươi. Lão đại có chửi mắng ngươi hay không a? Sú Cước cuống quýt lắc đầu, nói, không có, hắn không có nói một câu nào, ai? Ta còn tưởng rằng hắn không dám nói, sớm biết hắn lợi hại như vậy, dù cho làm gì ta cũng không dám dở trò đó bên người hắn à, lần này xong đời rồi. Mặt buồn ở một bên cười nói, Xu Cước, sư tôn của ta sẽ không vì chuyện này mà tức giận đâu, ngươi yên tâm đi. Hồng Thiêm mang theo Ban Đồng tổng lĩnh đi tới, chủ đầu bước vội lên phía trước thi lễ. Ban Đồng tổng lĩnh vẻ mặt tươi cười tiến lên vỗ vỗ vai hắn, nói, chủ đầu à, nguyên lai là khách nhân các ngươi mang đi, à, đã cứu được toàn thương đội chúng ta a ân, ta chuẩn bị cho ngươi lính hai tiểu đội, có hứng thú hay không à. Chủ đầu nghe xong vui đến choáng váng, hắn lớn tiếng nói, cảm ơn tổng lĩnh thưởng thức. Một đám huynh đệ ở bên cạnh cũng vô cùng vui vẻ. Quyền lực của chủ đầu gia tăng, cũng có ý nghĩa những kẻ dưới tay hắn những chỗ tốt cũng gia tăng, sau này ra ngoài đi lại, chỉ cần trong đội của chủ đầu nhận được phần thưởng, thì đoàn người đều có phần chia. Ban Đồng tổng lĩnh có chút lo lắng nhìn quanh bốn phía, nhỏ giọng hỏi, lão ca, tiền bối sao còn chưa trở lại? Hồng Thiêm có chút cười nói, sư thúc ta đi thăm dò một chút, sẽ rất nhanh trở về thôi, ngươi cứ đi xử lý công việc đi, thương đội hình như có không ít thương vong. Ban Đồng tổng lĩnh gật đầu, than thở, ta đã đi Thiên Lộ Thảo Nguyên nhiều lần như vậy, cho tới bây giờ vẫn chưa nhìn thấy qua nhiều kiếm sĩ hào như thế, ai? Đây chỉ là loài quái thú bình thường, nếu gặp phải quái thú lợi hại chính thức, nếu chúng cũng tụ tập công kích giống như vậy, vậy thật sự chỉ là một con đường chết mà thôi, Thiên Lộ Thảo Nguyên sẽ không còn đường nào để thoát. Người của thương đội thương vong cũng không thảm trọng lắm, thương vong nhiều nhất cũng là tiểu hành thương. Hộ vệ của đại thương đội thực lực rất mạnh, trải qua những phối hợp lâu dài cùng nhau, họ đều rất ăn ý, nhìn thấy đồng bạn gặp nạn, người bên cạnh tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, đều sẽ liều mạng cứu giúp. Bởi vì như thế, thương đội nếu gặp phải công kích thì trong khoảng thời gian ngắn thương vong sẽ không quá lớn, nhưng nếu thời gian dài cũng không ổn. Tiểu hành thương thì khác hẳn, bọn họ giống như đống cát rời, đại bộ phận đều chỉ lo chính mình, chỉ cần quái thú công kích là đã bị kích phá, cho nên thương vong rất lớn. Tạp Châu ngơ ngác ngồi trên mặt đất, cho tới bây giờ hắn còn chưa hồi phục lại tinh thần. Toàn bộ hóa vật của hắn để trên lưng một hoa tiêm kỵ đã bị kiếm sĩ hào tha đi, còn hắc tiêm kỵ của hắn cũng đã bị thương, gần như hấp hối. Chung quanh hắn còn đang có không ít tiểu hành thương đang kêu khóc, vì mất đi bạn tốt cùng hóa vật, vì tương lai bất chắc phía trước, trong lòng mỗi người đều sợ hãi bất an. Lý Cường nắm lấy tên hán tử liệt thú tộc kia bay trở về thương đội, tiện tay ném hắn xuống mặt đất, nói, Nạp Thiện, ngươi đem hắn qua bên cạnh, hỏi hắn tại sao tập kích thương đội. Nạp Thiện, chủ đầu một đám người nhìn thấy Lý Cường xuống tới, lập tức tụ tập lại, nghe vậy ai cũng giật mình, vừa rồi kiếm sĩ hào công kích là vì có người chỉ huy. Nạp Thiện kêu lên, lão đại, tiêu đệ giải quyết tên cụt tay này sao? Lý Cường lại nói, Nạp Thiện, đừng có làm hắn chết đó, hắn là người của liệt thú tộc. Lời này vừa thốt ra, hiện trường liền rối loạn, đoàn người liên tục nghị luận về việc này. Bất kể là lý do gì, liệt thú tộc làm ra chuyện như vậy, xem ra lần này Thiên Lộ Thảo Nguyên thật là nguy cơ trùng trùng. Nạp Thiện nắm lấy tóc đại hán kia, lôi sang một bên, tên đại hán rên rỉ một tiếng thì tỉnh lại. Vừa rồi hắn bị Lý Cường chặt bỏ một cánh tay, đau đến ngất đi, bây giờ bị Nạp Thiện lôi kéo thì lại tỉnh lại. Hắn trợn mắt nhìn quanh, chung quanh đều là những ánh mắt phẫn nộ, trong lòng biết không ổn, hắn vươn cánh tay còn lại rút từ trong lòng ra một cây tinh đồng màu vàng, quắc, nếu muốn chết thì cùng nhau chết đi. Hắn dùng sức định đập xuống mặt đất. Mặt buồn vẫn đang nhìn chằm chằm hán tử kia, thấy hắn rút tinh đồng trong lòng thấy không tốt, xuất ra một cước đá trúng cổ tay hắn. Lực lượng của một cước này không phải chuyện đùa, chợt nghe được một tiếng rắc, hán tử kia kêu lên một tiếng thảm, hoa. Lại gục sang một bên ngất đi, cánh tay hắn đã bị đá vỡ vụn. Nạp Thiện bị chọc giận điên lên, kêu lên, mấy huynh đệ mau đến đây, lấy hết đồ vật của hôn trướng này cho ta. Hắn cầm lấy tinh bổng trên mặt đất, nhìn một cái chợt nhận ra, đây chính là tinh bổng bọn họ từng dùng ở hắc ngục, chỉ dùng để làm nổ đá. Thứ này thật vô cùng nguy hiểm, mỗi khi phát nổ, mỗi lần muốn dùng nó thì đám khổ tù đều phải rút thăm quyết định ai sẽ làm, cơ bản thường là ai mà làm thì coi như người đó sẽ chết. Trong tâm lý Nạp Thiện hiểu được, vừa rồi nếu không phải một cước của Mạt Buồn quá nhanh, sợ rằng cho dù mình không chết cũng sẽ trọng thương, hắn không nhịn được vừa phẫn nộ vừa sợ hãi. Hồng Thiêm cùng Ban Đồng tổng lĩnh đi tới trước mặt Lý Cường, Ban Đồng tổng lĩnh cung kính hành lễ nói, tiền bối, Ban Đồng không biết làm thế nào cảm tạ mới tốt. Lý Cường vội vàng trả lễ, cười nói, à, Ban đại ca đừng khách khí. Chúng ta cũng là người trong thương đội A Hồng Thiêm, ngươi đi xem Nạp Thiện, đừng để cho hắn làm tù binh chết đi. Còn có rất nhiều tình huống phải hiểu rõ, nếu đứt đoạn thì khó khăn lắm.